Chương 537, giá cao chương 537, giá cao không có vấn đề. Châu Phong một lời đáp ứng. Kẻ kỳ đám người trên mặt đều là vui vẻ, không nghĩ tới Châu Phong thế mà đáp ứng bán loại vũ khí này. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là, Châu Phong tiếp xuống thở dài. Bất quá. Châu Phong nhìn lên một bộ thật khó khăn bộ dáng. Bất quá cái gì? Kẻ kỳ rất kỳ quái. Châu Phong tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn bộ dáng. Cung nỏ chế tác rất phiền phức, cần mấy đạo công nghệ. Châu Phong tiến lên ôm kẻ kỳ bà bay. Đem chế tác cung nỏ cần vật liệu nói ra. Trong đó khó khăn nhất đó là động vật gân cùng lò xo. Bây giờ Châu Phong bọn hắn doanh địa có thể luyện sắt, mới giải quyết lò xo vấn đề. Đem nóng dây kém cuốn quanh ở gậy gỗ bên trên, chặt chẽ lượn quanh thành tuyến vòng. Làm lạnh sau liền có thể đạt được một cái lò xo. Bất quá cũng không phải là mỗi một lần đều có thể thành công, bảo đảm chế tác được lò xo đều có thể sử dụng. Chế tác đây một thanh cung nỏ, muốn phái rất nhiều người đi đào khoáng, chặt cây vật liệu gỗ luyện sắt. Châu Phong nói đạo lý rõ ràng. Nghe được kẻ kỳ đau cả đầu. Cái này thật sự là quá phức tạp đi. Châu Phong, ngươi có thể hay không nói đơn giản một điểm? Kẻ kỳ vội vàng cắt ngang Châu Phong nói. Ta ý tứ chính là, thứ này chế tác lên rất phiền phức, phải thêm tiền. Châu Phong sắc mặt nghiêm trọng. Thêm tiền? Kẻ kỳ không rõ Châu Phong nói ý tứ. No. Liên là phi thường quý trọng ý tứ, muốn đổi cung nỏ muốn xuất ra đến rất nhiều vật tư mới được. Châu Phong lúc này mới nhớ lại. Bọn dã nhân hiện tại còn chưa không có tiền tệ khái niệm. Như trước vẫn là lấy vật đổi vật. Vật tới tay mới càng thêm an tâm. Bọn hắn bây giờ còn chưa có lý giải tiền khái niệm. Kẻ kỳ nhìn thấy Châu Phong một mặt ngưng trọng bộ dáng, ý thức được thứ này không rẻ. Kia bao nhiêu vật tư có thể đổi một thanh cung nỏ? Kẻ kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. 1000 cân khoai tây hoặc là củ sắn, hoặc là 200 cân thịt khô, hoặc là 3 đầu heo rừng cũng được. Châu Phong trực tiếp sư tử mà mồm, báo một cái giá trên trời. Dù sao hắn cũng không có dự định thật đem thứ này bán cho kẻ kỳ. Kẻ kỳ lập tức trợn mắt hốt mồm. Nhiều như vậy đồ vật, đây cung nỏ như vậy đáng tiền sao? Nói cho cùng cũng chính là so cung tiễn lợi hại một chút vũ khí mà thôi. Nhiều như vậy đồ ăn, cũng không biết có thể nuôi sống bao nhiêu người. Đây cũng quá đắt ta. Kẻ kỳ nhịn không được nói ra. Ta đây là xem ở chúng ta bằng hữu trên mặt mũi, mới cho ngươi mở ra giá cả, đổi lại là những người khác nói, ta đều không sẽ cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Châu Phong nghĩa chính ngôn từ nói ra. Kẻ kỳ một trận cảm động. Không nghĩ tới Châu Phong chiếu cố như vậy mình. Bởi vì những người khác đích xác, không có cùng Châu Phong tiến hành qua phương diện này giao dịch. Cũng chỉ có mình có tư cách này. Châu Phong đa tạ ngươi, bất quá giá tiền này có chút cao, ta lát nữa muốn đi cùng những người khác thương lượng một chút. Kẻ kỳ trùng điệp gật đầu. Đi, ngươi chậm rãi thương lượng, chúng ta không nóng nảy. Châu Phong mỉm cười. Đám người quay trở về tới Tử Vong Sơn bên trong. Kẻ kỳ đi tìm hắn thủ hạ dã nhân các chiến sĩ. Châu Phong đi vào Tử Vong Sơn giải đất trung tâm, dã nhân nơi ở có 1/3 nhà gỗ đều bị thiêu hủy. Trên mặt đất khắp nơi đều có thể nhìn thấy đốt cháy khét vết tích, cùng đại lượng vết máu. Những này vết máu trải qua một ngày thời gian, đã biến thành màu đỏ sậm. Hơn 100 cái dã nhân đều tụ tập tại nơi này. Trong đó có hơn phân nửa, toàn bộ đều là tiểu dã nhân. Đêm qua bọn hắn đều ở nơi này nghỉ ngơi. May mắn người còn sống một mực canh chừng bọn hắn. Bọn hắn trung thực sao? Châu Phong hỏi thăm phụ trách canh gác những này dã nhân phó thái. Thành thật, không có cái gì dư thừa động tác. Phó thái vội vàng nói. Châu Phong gật gật đầu, nhìn về phía những này dã nhân. Khi bị Châu Phong ánh mắt nhìn chăm chú sau, một chút nữ dã nhân vô ý thức liền ôm chặt bên người tiểu hải. Những thiếu niên kia dã nhân cũng là nhịn không được phát run. Hiển nhiên tại bọn hắn trong mắt, Châu Phong phi thường khủng bố. Kẻ kỳ chọn lựa đi một nửa nữ dã nhân. Bất quá những cái kia mang theo hải tử, kẻ kỳ cũng không có cưỡng ép để các nàng tách ra. Dù sao có chút tiểu dã nhân cần người chiếu cố. Ta gọi Châu Phong. Đối diện với mấy cái này dã nhân, Châu Phong mở miệng nói ra. Nghe được Châu Phong cái tên này, những này dã nhân bên trong rối loạn tương mừng. Hiển nhiên đều biết Châu Phong danh tự. Từ giờ trở đi, ta cho các ngươi một lựa chọn. Là lưu tại nơi này trở thành ta doanh địa người, vẫn là trở về đến Thái Dương tộc bộ lạc đi. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, liền xem như các ngươi lựa chọn trở về Thái Dương tộc bộ lạc, ta cũng biết cam đoan các ngươi an toàn. Châu Phong đối với những này người nói. Vô luận là những này nữ dã nhân, vẫn là tiểu dã nhân. Chỉ ít tiếp xuống trong một đoạn thời gian, đều khó có khả năng đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Liền xem như thả bọn hắn, cũng không có quan hệ thế nào. Đương nhiên Châu Phong không có khả năng đem những này dã nhân, toàn bộ đều trả lại quỷ đỏ. Hắn suy nghĩ có thể bán cho ạ về nạ xạ. Châu Phong đã ý thức được, ạ về nạ xạ đối với Thái Dương tộc tủ trưởng cũng không trung thành. Với lại ạ về nạ xạ nguyện ý cùng mình tiến hành giao dịch. Dùng những này người hẳn là có thể đổi lại không ít vật tư. Nghe được Châu Phong nói như vậy, ở đây dã nhân không ai lên tiếng. Bọn hắn tựa hồ đối với Châu Phong cũng chỉ có sợ hãi mà thôi. Có ai nguyện ý rời đi, hiện tại liền có thể đứng ra, ta lấy Thái Dương thần danh nghĩa cam đoan, sẽ không giết các ngươi. Châu Phong thuận miệng nói ra. Châu Phong đoán chừng chỉ có mình nói như vậy, những này dã nhân mới có thể tin tưởng hắn nói. Ngươi lại không phải chúng ta Thái Dương tộc người. Dựa vào cái gì dùng Thái Dương thần danh nghĩa phát thể? Một cái nhìn lên 6-7 tuổi dã nhân, đứng lên đến hô. Chỉ bất quá hắn vừa rồi đứng lên đến hô một câu nói như vậy, liền bị bên cạnh nữ dã nhân che miệng lại. Kia nữ dã nhân hoảng sợ nhìn Châu Phong, hiển nhiên đang lo lắng Châu Phong tiến hành trả thù. Châu Phong lập tức cứ vui vẻ. Một màn này giống như đã từng quen biết. Đã từng hắn tại mặt trăng tộc bộ lạc, liền dùng mặt trăng thần danh nghĩa từng phát lời thề. Lúc ấy ta ngay tại chất vấn mình. Ta mặc dù không phải Thái Dương tộc, nhưng là các ngươi đã cho rằng Thái Dương thần chân thật tồn tại, như vậy ta đối với thần linh phát thể đương nhiên là hữu hiệu. Châu Phong đem ban đầu bộ kia lý luận rời đi ra. Quả nhiên Châu Phong tiếng nói vừa ra, ở đây bọn dã nhân đều lộ ra mê mang biểu tình. Hiển nhiên bọn hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng là cũng không biết làm sao phản bác. Châu Phong, ngươi tại cùng bọn hắn nói cái gì? Nơi xa kẻ kỳ mang theo mười mấy tháng sáng tộc dã nhân chiến sĩ đi tới. Ta tại để bọn hắn lựa chọn, nếu như không nguyện ý đi theo ta có thể rời đi. Châu Phong giải thích nói. Kẻ kỳ lập tức lộ ra kỳ quái biểu tình. Đây đều là ngươi nô lệ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, ngươi có thể tùy ý giết chết bọn hắn. Kẻ kỳ một bộ đương nhiên bộ dáng. Châu Phong lập tức hiểu được. Chắc không được hắn nói những lời này, bọn dã nhân đều không có phản ứng gì đây. Nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Trước mặt những này dã nhân đều đã tự nhận là mình nô lệ. Bọn hắn rất rõ ràng mình địa vị, là không có lựa chọn quyền lực. Là Châu Phong mình cả nghĩ quá rồi, muốn dùng cùng người sống sót liên hệ phương thức đối đại những này dã nhân. Chính xác phương pháp là đem bọn hắn xem như nô lệ. Bất quá Châu Phong dù sao cũng là cái người hiện đại, hắn là sẽ không làm như vậy. Châu Phong, chúng ta vừa rồi thương lượng một chút, liên quan tới mua sắm cung nọ sự tình. Kẻ kỳ bên này một mặt nghiêm mặt nói ra. Chương 538, vui mừng ngoại ý muốn chương 538, vui mừng ngoại ý muốn ân. Châu Phong gật gật đầu. Biết kẻ kỳ bọn hắn nên biết khó trở lui. Dù sao mình mở ra là một cái giá trên trời. Chúng ta bộ lạc vật tư cũng không nhiều, cho nên chúng ta chỉ mua sắm 3 cái cung nỏ. Kẻ kỳ rội ra 3 ngón tay đến. Đồng thời biểu thị toàn bộ dùng cụ sắn cùng thịt khô thanh toán. Tại Tử Vong Sơn nội bộ vật tư, kẻ kỳ dựa theo ước định có thể phân đi một nửa. Nhưng là còn chỉ có thể thanh toán một cái cung nỏ giá cả. Cho nên những vật tư này kẻ kỳ liền không mang đi. Hắn nói cho Châu Phong, còn lại vật tư sẽ phái người đưa đến trung tâm doanh địa đi. Châu Phong không nghĩ tới mình ra như vậy cao giá cả. Kẻ kỳ nhưng như cũng còn muốn mua sắm. Hắn nhìn về phía kẻ kỳ đứng phía sau những cái kia dã nhân chiến sĩ. Hiển nhiên kẻ kỳ là cùng những cái kia dã nhân chiến sĩ thương lượng qua. Bọn hắn nhất trí đều cho rằng cuộc làm ăn này có thể làm. Kẻ kỳ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, thứ này thật sự là quá mắc. Châu Phong đội ho một tiếng, cũng cảm thấy có một chút điểm không có ý tứ. Đây không phải đang làm suy nghĩ, mà là đang lừa gạt. Chúng ta đã suy nghĩ kỹ càng. Kẻ kỳ rất khẳng định giải đáp. Với lại kẻ kỳ rất cảm tạ Châu Phong. Ở thời điểm này còn tại thuyết phục mình suy nghĩ kỹ càng. Châu Phong nhìn thấy kẻ kỳ đều kiên trì như vậy. Nếu như chính mình không bán cho kẻ kỳ vũ khí nói, đoán chừng kẻ kỳ sẽ rất thất vọng. Đi, vậy liền bán cho ngươi 3 cái. Châu Phong đáp ứng. Kẻ kỳ trên mặt vui vẻ, phía sau hắn những cái kia dã nhân chiến sĩ cũng liếc mắt nhìn nhau. Đều tại âm thầm gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Châu Phong lập tức liền xem thấu, những cái kia dã nhân chiến sĩ ý nghĩ. Bọn hắn đồng ý mua sắm cung nỏ, khẳng định là muốn phòng chế. Nhưng là sẽ không chế tác lò xo nói, là sao đều chế cung nỏ. Dã nhân hiện tại liền luyện sắt cũng không biết, càng đừng đề cập chế tác lò xo. Châu Phong, chúng ta cái này dự định trở về. Vật tư đợi chút nữa cho ngươi đưa đến trung tâm doanh địa. Kẻ kỳ mở miệng nói ra. Kẻ kỳ chỉ để lại 20 cái dã nhân chiến sĩ, dựa theo ước định chú đóng ở nơi này. Kẻ kỳ còn muốn đem nơi này tình huống hồi báo cho Gột. Hiện tại Gột cũng không biết, Tử Vong Sơn đại thắng. Mình đã đem Tử Vong Sơn dã nhân toàn bộ đều đổi đi. Chỉ là Tử Vong Sơn thuộc về vấn đề. Chuyện này chỉ có thể Gột đến cùng Châu Phong thương lượng. Liền không tới phiên hắn như vậy một nhân vật nhỏ nhúng tay. Dù sao kẻ kỳ cũng không có biện pháp làm ra hứa hẹn. Các ngươi không cần đi trung tâm doanh địa, trực tiếp đưa đến nơi này là được rồi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, trung tâm doanh địa hiện tại cũng không thiếu vật tư. Với lại Châu Phong đã quyết định đem Tử Vong Sơn xem như mình cứ điểm. Như vậy thì có cần phải tại nơi này tích trữ một chút đồ ăn. Châu Phong cũng không biết Thái Dương tộc tiếp đó sẽ có cái gì động tác. Lần này Tử Vong Sơn bị mình chiếm lĩnh, Thái Dương tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Kẻ kỳ gật gật đầu, đây đối với hắn đến nói không có gì khác biệt. Hai bên đối với hắn mà nói, lộ trình cũng kém không nhiều. Châu Phong sau đó chào hỏi Đường Thành, nhường hắn cầm 3 thanh cung nỏ tới. Thuận tiện lại dẫn theo mười mấy cây mũi tên nỏ. Đường Thành mặc dù cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn là đem đồ vật cầm tới. Châu Phong trực tiếp liền giao cho Kẻ Kỳ. Đây không tốt lắm đâu, chúng ta vật tư còn không có cho đây. Kẻ Kỳ thụ sủng nhược kinh. Tại Kẻ Kỳ xem ra những này cung nỏ, thế nhưng là so cái gì đồ vật đều quý giá. Mình còn không có giao phó vật tư, Châu Phong thế mà liền đem cung nỏ cho mình. Ha ha, chúng ta là bằng hữu sao? Châu Phong cười tủm tỉm nói ra. Rất nhiệt tình đem cung nỏ kín đáo đưa cho Kẻ Kỳ. Tựa như là sợ Kẻ Kỳ đổi ý một dạng. Châu Phong một mực đem Kẻ Kỳ đám người đưa đến dưới chân núi lúc này mới trở về. Châu Phong, ngươi làm sao đem cung nỏ cho Kẻ Kỳ? Tại trở về trên đường, Đường Thành nhịn không được hỏi thăm. Đây chính là cung nỏ. Châu Phong đã từng nói, bất hòa dã nhân bộ lạc giao dịch đổ sắt. Làm sao hiện tại liên nỏ cung đều cho Kẻ Kỳ? Mặc dù nói bọn hắn tại kề vai chiến đấu, với lại lần này là bởi vì mặt trăng tộc xông vào phía trước, cho nên người sống sót thương vong mới có thể so với so sánh thiếu. Thế nhưng là Đường Thành cảm thấy Châu Phong sẽ không dễ dàng như vậy đánh vỡ quý củ. Bọn hắn nguyện ý giá cao mua sắm. Châu Phong đem giá cả nói một lần. Đường Thành trợn tròn mắt. Những này dã nhân, đầu óc. Đường Thành lúc đầu muốn nói, những này dã nhân đầu óc có vấn đề a, nhưng là hắn gắng gượng cho nhịn được. Thế nhưng là bất kể thế nào nghĩ, cái giá tiền này đều quá mắc. Chỉ là 3 thanh cung nỏ mà thôi. Kẻ kỳ bọn hắn liền nguyện ý nỗ lực như vậy đại giới, khẳng định là muốn phòng chế. Châu Phong nhún vai. Vậy ta an tâm, bọn hắn khẳng định không có cách nào thành công. Đường Thành lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đường Thành rất rõ ràng, sản xuất cung nỏ độ khó lớn bao nhiêu. Đúng, Tử Vong Sơn quặng sắt ở nơi nào đây? Châu Phong hỏi thăm. hắn đã từ hoàng bảng bọn hắn trong miệng biết được, tại Tử Vong Sơn nội bộ liền có quan sát. Ngươi dự định tại nơi này cũng kiến tạo một cái tiệm thợ rèn. Đường Thành lập tức liền kịp phản ứng, Châu Phong muốn làm gì? Có kế hoạch này. Châu Phong gật gật đầu. Tại Tử Vong Sơn kiến tạo tiệm thợ rèn càng thêm an toàn, không cần lo lắng lại bị dã nhân tập kích. Dưới mắt Châu Phong đó là muốn xem một chút Tử Vong Sơn quan sát thu thập phải trang thuận tiện. Hai người trong lúc nói chuyện liền đi tới gần hồ nước phương hướng phía dưới vách núi. Châu Phong đi vào liền thấy Hoàng Bàng đang tại mang theo một số người ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn thấy Châu Phong đến về sau, Hoàng Bàng đám người vội vàng đứng lên đến. Làm gì chứ? Châu Phong hỏi thăm. Thủ lĩnh, chúng ta đang nghiên cứu nơi này quan thạch, nơi này quan sát so trung tâm sơn mạch bên kia tốt hơn nhiều lắm. Hoàng Bàng trong tay cầm một khối màu đỏ sẫm thạch đầu, một mặt hưng phấn. Quan sát còn có khác nhau? Đường Thành gãi gãi đầu. Đương nhiên là có phân biệt. Bên này quặng sắt chứa sắt lượng cao hơn, tạp chất muốn càng ít một chút. Hoàng Bàng giải thích nói, tạp chất ít một chút, luyện sắt thời điểm liền càng thêm thuận tiện, sẽ giảm ít rất nhiều trình tự làm việc cùng thời gian. Kỳ Thực Phương cầm lấy ra bên này quặng sắt để Hoàng Bàng luyện sắt thời điểm, Hoàng Bàng liền đã phát hiện, bất quá hắn quả thực là kìm nén không có lên tiếng. Loại này tin tức tốt không cần thiết để Phương cầm biết. Nơi này khoáng thạch thu thập có được hay không? Châu Phong hỏi. Thuận tiện, đây đều là quặng sắt, đầy đủ chúng ta đào được. Hoàng Bàng chỉ vào sau lưng vách đá nói ra. Đều là quặng sắt. Châu Phong một mặt kinh ngạc. Không sai, đều là quặng sắt. Hoàng Bàng rất khẳng định gật đầu. Châu Phong nhìn về phía Hoàng Bàng sau lưng, quả nhiên phát hiện bên này sườn núi khắp nơi đều lóe ra màu nâu đỏ, lại là quặng sắt cùng ngọn núi hỗn hợp lại cùng nhau. Trung tâm doanh địa quặng sắt dưới đất cần kéo dài đào móc, nhưng là nơi này thu thập liền dễ dàng hơn. Châu Phong đặt quyết tâm, chờ Trần Kim Tiêu khôi phục khỏe mạnh về sau, liền đem Trần Kim Tiêu cũng mang tới. Đường Thành, ngươi đi đem lĩnh đội nhóm đều thét lên nhà gỗ bên kia, ta có lời đối với mọi người nói. Châu Phong quay đầu đối với Đường Thành nói ra. Đường Thành gật gật đầu. Rất nhanh Phí Lão Đại, Phó Thái, Tiểu Nam, Tiêu Đống đám người, toàn bộ đều tụ tập tại Tử Vong Sơn hiểu rõ trung tâm. Chương 539, Nưu Đồ chương 539, Nưu Đồ Phó Thái cùng Tiểu Nam bọn hắn đám người, từ hôm qua buổi tối liền bắt đầu bận rộn. Phụ trách xử lý thi thể, kiểm kê vật tư cho chút. Những người khác còn có thể nghỉ ngơi, bọn hắn những ngày lĩnh đội đều một đêm không ngủ. Hiện tại còn màu đỏ tươi suy nghĩ bỏng. Châu Phong mặc dù đồng dạng cũng không có nghỉ ngơi, bất quá trạng thái tinh thần nhìn lên rất sung mãn. Cùng bọn hắn hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Châu Phong đem hắn tưởng tượng nói cho đám người, dự định tại nơi này kiến tạo tiệm thợ rèn. Mặt khác dự định đem trung tâm doanh địa một số người di chuyển đến Tử Vong Sơn. Nơi này ít nhất phải đóng quân khoảng 400 người mới được, mới có thể bảo đảm đối mặt tập kích thời điểm, có thể thời gian ngắn giữ vững nơi này. Mặt khác trung tâm doanh địa phụ cận hoa quả đều được thu thập không sai biệt lắm, có cần phải mở rộng một cái khác mới doanh địa, gia tăng không gian sinh tồn. Hắn hỏi thăm ai nguyện ý mang theo doanh địa người tới. Châu Phong còn cố ý nhắc nhở, mặc dù Tử Vong Sơn nơi này dễ thủ khó công, thế nhưng là nơi này đối với Thái Dương tộc đến nói ý nghĩa trọng đại, rất có thể tiếp đó sẽ trở thành Thái Dương tộc tiến công mục tiêu. Đương nhiên ở trên đảo bất kỳ địa phương nào cũng có thể nhận dã nhân công kích, không có ở đâu là tuyệt đối an toàn. Bất quá Tử Vong Sơn chỗ tốt cũng rất rõ ràng, so trung tâm sơn mạch càng tốt hơn phòng thủ, xung quanh vật tư phong phú. Nghe được Châu Phong hỏi như vậy, những này người đều hai mặt nhìn nhau. Lão đại, vấn đề này chúng ta cũng không có biện pháp làm chủ, chỉ sợ muốn trở về thương lượng một chút. Phó Thái một mực nhận Châu Phong trọng dụng, cho nên hắn trước tiên mở miệng nói ra. Những người khác đều đi theo gật gật đầu. Bọn hắn cũng không phải Châu Phong, bằng vào mị lực cá nhân, liền có thể ở trung tâm doanh địa nói 102. Những này người quản lý người sống sót, hoàn toàn là dựa vào điều lệ cùng chế độ. Bọn hắn không có Châu Phong loại kia lực hiệu triệu. Đương nhiên ở trong đó có một cái ngoại lệ. Ta có thể đem doanh địa người đều di chuyển tới. Phí Lao Đại mở miệng nói ra. Phí Lao Đại tại hắn trong doanh địa, cũng là tuyệt đối độc đoán. Ân, vậy trước tiên đem người tính cả. Châu Phong gật gật đầu. Phí Lao Đại doanh địa có hơn 150 người, còn lại từ cái khác trong doanh địa điều, cũng không thành vấn đề. Nếu như bây giờ không có người nguyện ý đi đến nơi này phương, như vậy cũng có thể tiến hành thay phiên chế độ, dùng 2 tháng thay phiên một lần phương pháp. Có Phí Lao Đại ở cái địa phương này, Châu Phong cũng rất yên tâm. Dù sao Phí Lao Đại kỳ thực mới là người sống sót bên trong, có đủ nhất tài năng quân sự, tuyệt đối có thể bảo vệ tốt nơi này. Mọi người đều rất mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, buổi chiều mấy người các ngươi lĩnh đội chức cùng ta trở về. Châu Phong nói với mọi người nói, bọn hắn đã rời đi 3 ngày thời gian, có cần phải hiện tại liền trở về một chuyến. Về phần nói cái khác người sống sót, trước hết lưu tại nơi này. Châu Phong không thể mang đi quá nhiều người, nếu không Tử Vong Sơn trống không. Đám người đều gật gật đầu, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng đích xác rất mệt mỏi. Phương Nam đường ven biển, một đám người ngồi vây chung một chỗ, bọn hắn trước mặt dựng lên một cái đống lửa. Phía trên nướng một chút lột da động vật, gà rừng, thỏ rừng, con sóc cùng rắn chờ chút. Kim Quảng Bân một đám người đang tại ăn những vật này. Mặc dù bởi vì thiếu gia vị, thịt nướng rất khó ăn, nhưng là bọn hắn không có lãng phí bất kỳ một điểm đồ ăn. Đem xương cốt bên trên thịt toàn bộ đều ăn sạch sẽ. Dù sao những này đội cứu viện đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, biết ở trong môi trường này chỉ có thể là bổ sung năng lượng, không thể uổng phí hết đồ ăn. Nguyễn Tuấn Hổ đám người ngồi ở phía xa, nhìn những vật kia chảy nước miếng. Bọn hắn không có tư cách ăn những cái kia thịt nướng, chỉ có thể ăn một chút quả dại để lót dạ. Hổ ca, chúng ta tại nơi này đơn giản đó là chịu tội, nếu không tìm cơ hội chạy a. Có người nhỏ giọng nói ra. chạy thế nào? Có thể chạy trốn được sao? Nguyễn Tuấn Hổ cắn một cái màu lục quả dại. Chua hắn răng đều nhanh rơi. Nhưng Nguyễn Tuấn Hổ vẫn là miễn cưỡng nuốt xuống. Sớm biết dạng này, còn không bằng ban đầu đi theo Châu Phong đi đây. Kia người lẩm bẩm một câu. Vài người khác đều không có lên tiếng. Nếu là trước đây nói, bọn hắn cũng sẽ không có loại ý nghĩ này. Nhưng là từ khi bị Kim Quảng Bân bắt cóc về sau, vẫn tại làm việc tay chân. Mỗi ngày mở to mắt về sau, liền muốn tới chỗ tìm kiếm Kim thiếu gia thi thể. Thế nhưng là chờ ăn đồ bật thời điểm, liền không có bọn hắn phần. Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn cũng từng kháng nghị qua. Kết quả Kim Quảng Bân biểu thị, bọn hắn ăn một điểm quả dại là được. Dù sao không đói chết. Nếu như còn dám có ý kiến gì, kia đổi lấy đó là một trận đánh đập. Nguyễn Tuấn Hổ hoài nghi nếu như bọn hắn thật chết đói, Kim Quảng Bân những này người cũng sẽ không để ý tiếp tục như thế là không được. Nguyễn Tuấn Hổ cắn răng, ánh mắt hướng phía xung quanh nhìn lại. Nguyễn Tuấn Hổ đang tự hỏi làm sao nghĩ biện pháp thoát thân. Sau đó Nguyễn Tuấn Hổ liền dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Kim Quảng Bân hướng phía bọn hắn đi tới. Nguyễn Tuấn Hổ đội vàng cấp đám người làm thủ thế, để bọn hắn ngậm miệng lại. Nếu là mới vừa nói bị Kim Quảng Bân nghe được, khó tránh khỏi lại là một trận đánh cho tên người. "Lão bản, ngươi có chuyện sao?" Nguyễn Tuấn Hổ đứng dậy, một mặt định nọt bộ dáng. Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn hiện tại cùng những cái kia đội cứu viện người một dạng, cũng xưng hô Kim Quảng Bân là lão bản. "Nguyễn Tuấn Hổ, ngươi lại đem lần trước đề nghị nói một chút." Kim Quảng Bân đứng tại Nguyễn Tuấn Hổ trước mặt. "Lần trước đề nghị?" "Đề nghị gì?" Nguyễn Tuấn Hổ lộ ra thần sắc mê mang. Nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ đem đây một gốc dạ quên mất, Kim Quảng Bân lập tức rất cạn lời. "Đó là ngươi nói, chui vào Châu Phong doanh địa sự tình." Kim Quảng Bân nhíu mày. Trước mấy ngày Nguyễn Tuấn Hổ cho hắn xách một cái đề nghị, nếu như tìm không thấy Kim thiếu gia thi thể, có thể đi Châu Phong trong doanh địa, tìm kiếm lúc ấy tham gia hành động người, tốt nhất là biết Kim thiếu gia cụ thể chết tại địa phương nào, nghĩ biện pháp bắt cóc một cái đi ra, để người kia dẫn đường. Cứ như vậy nhất định có thể chuẩn xác tìm tới Kim thiếu gia vị trí địa phương, mà không phải muốn tân tân khổ khổ, một mực tại cánh rừng cây này bên trong tìm kiếm. Cái kia không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được Kim thiếu gia thi thể. Mấy ngày nay tìm kiếm, để Kim Quảng Bân mất kiên trì. Tại rừng cây này bên trong tìm thi thể, thật sự là quá chịu tội. Khí trời nóng bức, đâu đâu cũng có con muỗi. Mấu chốt là dạng này trải thảm tìm kiếm, hiệu quả cực kém. Với lại rừng cây này bên trong hoàn cảnh rất phức tạp, thường xuyên sẽ có bỏ sót địa phương. Kim Quảng Bân vốn cho là muốn 3-4 tháng thời gian, hiện tại xem ra khả năng cần dài hơn thời gian, thậm chí khả năng tìm không thấy. Thế là Kim Quảng Bân quyết định nghe Nguyễn Tuấn Hổ đề nghị, đi Châu Phong trong doanh địa, bắt cóc một người đi ra. Mặc dù dạng này phong hiểm tương đối cao, nhưng là cũng so hiện tại mò kim đáy biển hiếu thắng. "Chuyện kia a, lão bản ngươi quyết định xong chưa?" Nguyễn Tuấn Hổ lúc này mới hồi tưởng lại đến, chính mình lúc trước là đề cập qua đề nghị này. "Không sai, ta dự định mang một số người đi gia nhập Châu Phong doanh địa tìm kiếm cơ hội." Kim Quảng Bân gật gật đầu. "Lão bản, đây có thể rất nguy hiểm, nếu là Châu Phong phát hiện ngươi thân phận." Nguyễn Tuấn Hổ vội ho một tiếng. Chương 540, lẫn vào Nguyễn Tuấn Hổ ban đầu sách đề nghị này thời điểm, thế nhưng là không có hảo ý muốn để Kim Quảng Bân cùng Châu Phong phát sinh xung đột. Nhưng là hiện tại Nguyễn Tuấn Hổ lại có một điểm sợ. Sợ Kim Quảng Bân xảy ra chuyện gì, vậy sẽ phải trách tội đến trên đầu mình. "Hừ, cái kia Châu Phong, ta tạm thời sẽ không cùng hắn phát sinh cái gì xung đột." Kim Quảng Bân hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Kim Quảng Bân biết là Châu Phong giết chết mình đường đệ, bất quá bây giờ Kim Quảng Bân cũng không định là đường đệ báo thủ, bởi vì hắn biết thời cơ vẫn chưa tới. Hiện tại Kim Quảng Bân mục tiêu là tìm được trước đường đệ thi thể, sau đó sống sót, tìm kiếm rời đi tòa đảo này phương pháp, hoặc là chờ cứu viện. Kim Quảng Bân tin tưởng bọn họ sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Về phần nói Châu Phong, cái này giết chết mình đường đệ hung thủ, chỉ cần bọn hắn sau khi đi ra ngoài, hắn thúc thúc có một vạn loại phương pháp giết chết Châu Phong. Hiện tại còn không thể trêu chọc Châu Phong. Dù sao Kim Quảng Bân từ Nguyễn Tuấn Hổ trong miệng biết được, Châu Phong hiện tại tụ họp rất nhiều người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này đều nghe Châu Phong nói, Kim Quảng Bân sẽ không ngốc đến lúc này trêu chọc Châu Phong, nhưng là hắn nhất định phải tìm tới Kim thiếu gia thi thể. Nguyễn Tuấn Hổ nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng mặt lại có chút thất vọng. Châu Phong hiện tại cùng Kim Quảng Bân đánh cho máu chảy thành sông mới tốt. Tốt nhất là hai người cùng một chỗ sống đời. Ta lấy thân phận gì, lẫn vào hắn doanh địa tương đối tốt? Kim Quảng Bân hỏi thăm. Nguyễn Tuấn Hổ nuốt nước miếng, cấp ra mình đề nghị. Hắn biểu thị Châu Phong một mực đang tìm kiếm người sống sót, tăng cường lực lượng. Kim Quảng Bân chỉ cần ăn ngay nói thật, nói cho Châu Phong mình là vừa vặn lưu lạc đến đảo bên trên. Châu Phong khẳng định sẽ đồng ý Kim Quảng Bân gia nhập. Đương nhiên Nguyễn Tuấn Hổ cũng nhắc nhở Kim Quảng Bân, ngàn vạn không thể nói ra hắn là Kim thiếu gia đường ca. Nếu không lấy Châu Phong thủ đoạn, có thể làm cho Kim Quảng Bân chết không minh bạch. Châu Phong gia hỏa kia rất xấu, phi thường âm hiểm. Nguyễn Tuấn Hổ cắn răng, vẫn như cũ quên không được Châu Phong hủy đi mình phòng ở sự tình. "Ta đã biết." Kim Quảng Bân gật gật đầu, đã biết phải làm sao. Trên thực tế mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn một mực đều đang tự hỏi vấn đề này. "Vậy chúng ta làm cái gì đây? Châu Phong thế nhưng là nhận thức chúng ta còn phát sinh qua xung đột." Nguyễn Tuấn Hổ cười khan một tiếng. "Các ngươi đương nhiên không cần đi, lưu tại nơi này là được rồi." Kim Quảng Bân gật gật đầu. Nghe được Kim Quảng Bân nói như vậy, Nguyễn Tuấn Hổ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nguyễn Tuấn Hổ cũng không dám đi đối mặt Châu Phong. "Bất quá các ngươi muốn cùng những người khác cùng một chỗ, tiếp tục lưu lại nơi này tìm kiếm ta đường đệ thi thể." Kim Quảng Bân nói bổ sung. Kim Quảng Bân lần này chỉ tính toán mang một nửa người đi theo hắn đi. Thăng thêm hắn tổng cộng là 18 người. Còn lại mười mấy người, còn lưu tại nơi này tìm kiếm. "Cái gì?" Nguyễn Tuấn Hổ sắc mặt khó coi. không nghĩ tới mình vẫn là muốn tìm kiếm Kim thiếu gia thi thể. Làm sao vậy, ngươi không nguyện ý? Kim Quảng Bân lạnh lùng nhìn về phía Nguyễn Tuấn Hổ.
Không không không, chúng ta nguyện ý, chúng ta rất nguyện ý.
Nguyễn Tuấn Hổ vội vàng khoát tay.
Đây còn tạm được, các ngươi biết ta thân phận, ta có thể lưu lại các ngươi một cái mạng cũng không tệ rồi.
Kim Quảng Bân lạnh lùng nói ra.
Đa tạ lão bản khoan hồng độ lượng.
Đa tạ lão bản.
Đa tạ lão bản.
Nguyễn Tuấn Hổ cùng bên người mấy người cũng che giấu lương tâm nói lời cảm tạ.
Đương nhiên các ngươi đi theo ta, ta cũng sẽ không để các ngươi không công nỗ lực. Chỉ cần chờ chúng ta rời đi nơi này, ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền, để cho các ngươi về sau áo cơm không lo. Nếu như có thể tìm tới ta đường đệ thi thể, càng có số tiền lớn tạ ơn, tương lai các ngươi còn có thể tiến vào Kim Thị tập đoàn công tác.
Kim Quảng Bân lời nói xoay chuyển, bắt đầu cho Nguyễn Tuấn Hổ những này người vẽ bánh nướng. Nguyễn Tuấn Hổ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Hắn nghe nói qua Kim thiếu gia, trước kia cũng hứa thích dạng này khắp nơi hứa hẹn những người khác chỗ tốt. Thật đúng là lôi kéo được một nhóm lớn người. Hiện tại đây Kim Quảng Bân cũng giống như vậy thủ đoạn. Kim Quảng Bân bên người những cái kia đội cứu viện người, đó là tin tưởng Kim Quảng Bân cho bọn hắn hứa hẹn chỗ tốt. Hiện tại một mực đang vì Kim Quảng Bân làm việc. Bất quá Nguyễn Tuấn Hổ đã sớm chú ý tới, Kim Quảng Bân cùng Kim thiếu gia có chỗ khác biệt. Kim Quảng Bân càng thêm bình tĩnh, với lại càng có thủ đoạn. Cũng không có Kim thiếu gia trên thân nhiều như vậy ma bệnh. Vừa rồi Nguyễn Tuấn Hổ nhìn thấy Kim Quảng Bân cầm lấy một cái nướng con sóc tại gặm. Đổi lại là Kim thiếu gia nói, chắc chắn sẽ không ăn loại vật này.
Đa tạ, đa tạ.
Chúng ta sau này đó là ngài người. Nguyễn Tuấn Hổ cũng chỉ có thể ra mặt dày biểu trung tâm. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không có biện pháp rời đi, vốn là đã đắc tội Châu Phong. Nếu như bây giờ tiếp tục trêu chọc Nguyễn Tuấn Hổ, kia thật không có gì đường sống.
Yên tâm đi, các ngươi những này người vẫn là có chút tác dụng, về sau ta sẽ không bạc đãi các ngươi, từ hôm nay trở đi các ngươi cùng bọn hắn đãi ngộ một dạng.
Kim Quảng Bân mỉm cười, vỗ vỗ Nguyễn Tuấn Hổ bả vai. Nguyễn Tuấn Hổ ngược lại là không có cảm giác được nhiệt tình, hắn chỉ cảm thấy dối trá. Nhưng là dưới mắt hắn cũng không có cái gì lựa chọn, chỉ có thể gượng cười vài tiếng đáp lại. Trung tâm doanh địa. Châu Phong đám người về tới đây thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Mấy cái lĩnh đội đều trở lại mình trong doanh địa. Rời đi mấy ngày thời gian, có rất nhiều sự tình phải xử lý. Phí Lao Đại cùng Đường Thành chưa có trở về, còn đợi tại Tử Vong Sơn bên trong. Không quá lãng phí Lao Đại phái mình tâm phúc trở về, bắt đầu an bài di chuyển sự tình. Châu Phong trở lại doanh địa trước tiên liền phát hiện, trong chuồng heo lại nhiều ba cái heo rừng. Trải qua hỏi thăm biết được, là Khưu Lâm hoàn thành mình bàn giao nhiệm vụ, tiếp nhận Avena xạ bồi thường vật tư. Châu Phong gật gật đầu. Đối với Khưu Lâm biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Theo hiện tại doanh địa tình huống phát sinh biến hóa, lại tăng lên nhiều như vậy nữ gia nhân, Châu Phong cần phải có người đến phụ trách quản lý những cái kia nữ gia nhân. Khưu Lâm tính tình vừa vặn phù hợp, với lại nàng gia nhân ngôn ngữ học tập rất nhanh, có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Châu Phong bên này còn tại thị sát doanh địa. Tần Hiểu Tuyết chú ý đến Châu Phong trên thân vô cùng bẩn, thế là quả thực là đem hắn kéo về đến trong phòng, tìm tới thay đi giặt y phục, còn cho Châu Phong đánh nước nóng tắm rửa. Nàng cũng không phải ghét bỏ, chẳng qua là cảm thấy Châu Phong mặc một bộ này khẳng định rất không thoải mái. Châu Phong cũng không khách khí, rất nhanh đơn giản tiến hành rửa mặt. Hắn vừa rồi mặc xong y phục, Đường Phù liền xông vào. Ngươi tẩy ngược lại là rất nhanh.
Đường Phù lẩm bẩm một câu.
Châu Phong lập tức dở khóc dở cười, hỏi thăm Đường Phù có chuyện gì.
Đường Phù sau đó hướng Châu Phong biểu thị, nàng mấy ngày nay một mực tại trong sơn cốc tìm kiếm, cũng không có tìm tới mới hang động. Xem ra trong sơn cốc hang động cũng chỉ có mấy cái kia, hiển nhiên không thể phát hiện mới bích họa, để Đường Phù nhìn lên rất thất vọng. Nếu như biết dã nhân lịch sử nói không chừng có thể giải quyết hai cái tộc đàn mâu thuẫn đây.
Đường Phù thở dài, nàng không biết hai cái tộc đàn đánh bao dài thời gian, nhưng là hai cái tộc đàn rõ ràng vốn là một chủng tộc, hiện tại như vậy tự giết lẫn nhau, thật sự là quá tàn khốc. Liên quan tới bọn hắn mâu thuẫn nguyên nhân, ta đại khái có thể đoán được.
Châu Phong nói ra.
Chương 541 mới tới Châu Phong tiếng nói vừa ra, Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù đều nhìn lại.
Ngươi biết, ngươi là ở nơi nào lại lấy được tình báo sao?
Tần Hiểu Tuyết cũng không nhịn được kinh ngạc, không biết có phải hay không là Châu Phong ở nơi nào lại thấy được cùng loại bích họa, hoặc là có người nói cho Châu Phong phương diện này tin tức.
Không, ta chỉ là suy đoán.
Châu Phong khoát khoát tay nói ra.
Chỉ là đoán,
cái kia có thể chuẩn xác không?
Đường Phù cảm thấy dạng này không đáng tin cậy.
Vậy ngươi cảm thấy hai cái này bộ lạc vì sao lại lẫn nhau cửu thị đây?
Châu Phong hỏi thăm Đường Phù.
Đường Phù suy nghĩ một chút nói ra.
Đương nhiên là bởi vì khác biệt tín ngưỡng a.
Bất quá Đường Phù tiếng nói vừa ra, liền ý thức được mình nói sai.
Nàng nhớ tới trong sơn động bích họa,
tại những cái kia bích họa bên trong, mặt trăng tộc cùng thái dương tộc hài hòa chung sống.
Hiển nhiên ban đầu thời điểm, song phương cũng không có bởi vì tín ngưỡng vấn đề mà treo lên đến.
Đó nhất định là có cái khác nguyên nhân.
Châu Phong cũng lắc đầu, biểu thị không phải là bởi vì nguyên nhân này.
Ngươi nhanh lên đừng thừa nước đục thả câu, nói ngay a.
Đường Phù tức giận nói ra, nàng cũng chờ đã không kịp.
Tài nguyên.
Châu Phong nói ra hai chữ.
Tài nguyên.
Đảo bên trên tài nguyên không phải rất nhiều sao?
Tần Hiểu Tuyết cũng không biết rõ.
Hai cái bộ lạc hẳn là cũng không thiếu thiếu đồ ăn mới đúng.
Đó là bởi vì song phương một mực tại chiến tranh, cho nên nhân khẩu không nhiều mà thôi.
Châu Phong bắt đầu cho hai người giải thích.
Nếu như trên đảo này chỉ có một cái bộ lạc, đồng thời không có chiến tranh nói,
như vậy dù là dã nhân y liệu kỹ thuật cực kém, nhân khẩu chẳng mấy chốc sẽ bành trướng.
Đảo bên trên tài nguyên nhiều lắm, với lại cũng không có cái gì thiên địch.
Bộ lạc liền đem xa vào đến tài nguyên trong nguy cấp.
Đến lúc đó không thể tránh né, lại bởi vì cướp đoạt tài nguyên mà bạo phát chiến tranh.
liền xem như tương lai hai cái này bộ lạc có một cái bộ lạc diệt vong, còn lại cái kia bộ lạc cũng biết lần nữa phân liệt. Đây chính là tự nhiên quy luật. Nghe đến đó, Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phụ đều gật gật đầu. Các nàng có chút minh bạch, Châu Phong nói là có ý gì. Cái này nhìn vấn đề góc độ vẫn rất mới lạ. Các nàng trước đó đều không có cân nhắc qua. Dẫn phát chiến tranh lý do có thể sẽ có rất nhiều. Tín ngưỡng cùng huyết thống chờ một chút đều là chiến tranh lấy cớ. Thậm chí một lần đơn giản xung đột cũng có thể dẫn phát đại chiến, nhưng là hạch tâm bản chất vẫn như cũng là tài nguyên tranh đoạt. Châu Phong nhàn nhạt nói ra, chỉ cần vấn đề này vẫn tồn tại, chiến tranh liền sẽ không kết thúc. Trung tâm sơn mạch đây đều có dã nhân lưu lại hang động, chứng minh trước kia dã nhân số lượng rất nhiều, khả năng trải rộng toàn bộ hòn đảo. Chính là bởi vì như thế, đã dẫn phát tài nguyên nguy cơ. Cuối cùng song phương bạo phát xung đột, chia ra thành vì Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc hai cái khác biệt tộc đàn. Châu Phong, dựa theo ngươi nói như vậy nói, hai cái này tộc đàn liền muốn một mực tiếp tục tranh đấu. Đường Phù khẽ thở dài một cái. Hiện tại các nàng trong doanh địa cũng có nữ dã nhân. Đường Phù cùng các nàng tiếp xúc thời gian dài, liền càng cảm giác được chút nữ dã nhân. Cùng các nàng một dạng đều là nhân loại, chỉ là văn hóa cùng ngôn ngữ khác biệt. Không nhất định, có lẽ sẽ bởi vì một loại nào đó ngoại bộ nguyên nhân, lại lần nữa dung hợp một chỗ, tương lai sự tình ai có thể nói chuẩn đây. Châu Phong nhún vai. Nói cho cùng đây là dã nhân giữa sự tình, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào. Châu Phong cũng không có dự định cưỡng ép tham gia đến dã nhân nhân quả bên trong. Hiện tại Châu Phong cân nhắc là bọn hắn như thế nào tại đảo bên trên sống sót, cùng tìm kiếm rời đi hòn đảo phương pháp. Với lại ta quan tâm hơn, nhưng thật ra là bích họa bên trên một cái khác chi tiết. Châu Phong biểu tình trở nên nghiêm trọng. Cái gì chi tiết? Tần Hiểu Tuyết rất ngạc nhiên. Mặc dù Tần Hiểu Tuyết không có đi nhìn những cái kia bích họa, bất quá đây hai ngày thời gian, nàng và Đường Phù nói chuyện phiếm trời, cũng từ Đường Phù trong miệng biết được bích họa bên trên nội dung. Tại bích họa bên trong, dã nhân tại cùng gấu lớn cùng quái rắn mỗi loại hình dã thú chiến đấu, rất có thể đảo bên trên trước kia liền có những này manh thú. Châu Phong trầm giọng nói ra, là bọn dã nhân hợp lực đem những sinh vật này đều tiêu diệt. Ngươi lo lắng đảo bên trên xuất hiện lần nữa những cái kia cường đại manh thú. Tần Hiểu Tuyết biết Châu Phong ý nghĩ. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Bọn hắn bây giờ đối phó đồng dạng heo rừng cùng gấu, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Càng đừng đề cập gấu lớn như thế manh thú. Còn có một chuyện khác. Châu Phong lời nói một nửa, liền ngừng lại. Sự tình gì? Đường Phù kỳ quái hỏi. Không, không có gì. Châu Phong khoát khoát tay, không muốn nói thêm đi xuống. Hắn vừa rồi trong đầu hiện ra bích họa bên trên cái kia thần bí nam nhân. Một người đối kháng gấu lớn, tổn thương không chết. Châu Phong mơ hồ cảm thấy trên người mình bí mật, tựa hồ cùng nam nhân kia có lớn lao quan hệ. Tiếp xuống hai ngày thời gian bên trong, cái khác lĩnh đội nhao nhao báo cáo một cái, để Châu Phong ngoài dự liệu tin tức. Vậy nếu không có mấy người nguyện ý tiến về Tử Vong Sơn, lý do cũng rất đơn giản. Hiện tại trung tâm doanh địa rất an toàn, với lại mọi người đều ở nơi này sinh hoạt mấy tháng thời gian, đã thành thói quen nơi này. Lại thêm Tử Vong Sơn chỗ kia, khoảng cách Thái Dương tộc bộ lạc khoảng cách thêm gần. Hơn nữa còn vừa rồi phát sinh qua chiến đấu. Dù là Tử Vong Sơn vững như thành đồng, nhưng là ai cũng không muốn trở thành dã nhân công kích mục tiêu, ngược lại là phí lao đại doanh địa người đã tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di chuyển đến Tử Vong Sơn đi. Bất quá vẹn vẹn chỉ có bọn hắn là không đủ, nhân số quá ít. Cũng may Châu Phong có biện pháp, cái kia chính là cưỡng ép phân phối, cách mỗi 2 tháng tiến hành một lần thay phiên. Hắn tin tưởng trải qua mấy lần thay phiên, khẳng định sẽ có người nguyện ý ở tại Tử Vong Sơn. Châu Phong còn dự định đem trung tâm doanh địa những người may mắn còn sống sót cũng tiến hành một lần cải tổ, đem mỗi cái doanh địa người đều xáo trộn một lần nữa phân phối. Hiện tại mặc dù mọi người nhìn lên ở chung rất hòa thuận, nhưng trên thực tế Châu Phong biết, tại từng cái doanh địa giữa bởi vì tài nguyên vấn đề đều có không ít xung đột, thậm chí có một ít ác ý cạnh tranh xuất hiện. Trễ như vậy họp buổi sáng tạo thành thai hoàng ẩm, chỉ có một lần nữa đem những này doanh địa xáo trộn mới có thể giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Bất quá kế hoạch này Châu Phong còn tại ấp ủ bên trong, dù sao đây là một cái đại công trình, còn dính đến doanh địa di chuyển chờ chút, không phải mấy ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Trước lúc này, Châu Phong để mỗi cái doanh địa đều lấy ra danh sách đến, nhất định phải trước góp đủ 150 cái nam tính. Ngày mai cùng phí lao đại doanh địa người cùng một chỗ tiến về Tử Vong Sơn. Chết như vậy Vong Sơn người sống sót thêm lên có thể có khoảng 300 người. Những này người tạm thời cũng đủ rồi. Sau này nghĩ biện pháp lại hướng phía bên kia bổ sung tay người. Châu Phong cũng biết tự mình hộ tống những này người tiến đến, đem lần trước nhân viên chiến đấu toàn bộ đều đổi lại. Cái này mang ý nghĩa mỗi cái doanh địa muốn chọn ra hơn 20 người. Châu Phong trong doanh địa cũng muốn ra 20 người. Tại Châu Phong trong doanh địa, nguyện ý đi người cũng không có mấy cái. Bọn hắn đều muốn đợi ở chỗ này. Dù sao không có chỗ kia, có thể so sánh được Châu Phong doanh địa sinh hoạt điều kiện. Nhìn thấy mọi người cũng không nguyện ý đi, Châu Phong dứt khoát liền trực tiếp rút thăm. Đúng vào lúc này, có người một đường chạy tới doanh địa. Thủ lĩnh, người sống sót. Chúng ta phát hiện mười mấy cái người sống sót. Chương 542, giả tạo chương 542, giả tạo người sống sót. Châu Phong sững sờ. Lúc này còn có thể may mắn người còn sống xuất hiện. Hơn nữa còn là mười mấy người. Từ chỗ nào xuất hiện? Bọn hắn nói mình là hơn 10 ngày trước xuất hiện tại trên đảo này. Báo tin người hồi đáp, hơn 10 ngày trước. Châu Phong tính toán một cái, đó không phải là cùng mặt cách bọn hắn là cùng một chỗ á, vậy liền mang ý nghĩa trên biển phát sinh sự kiện thần bí thời điểm. Bị liên lụy, không chỉ có chỉ là mặt cách bọn hắn cái này đoàn làm phim, còn có những người khác cũng cuốn vào sự kiện thần bí bên trong. Xuất hiện ở đây hòn đảo này bên trên, bọn hắn người ở nơi nào đây? Châu Phong hỏi. chính ở đằng kia trong rừng cây, bị đội tuần tra người bao vây. Báo tin người giải thích nói, bọn hắn đơn giản hỏi thăm mấy vấn đề, biết được những này người là mới tới người sống sót. Liên hội vàng chạy tới, hướng Châu Phong báo cáo tin tức. Châu Phong trước đó đã từng đã nói với đám người, cẩn thận một chút lạ lẫm gương mặt. Dù là đối phương là người sống sót, cũng không cần phớt lờ. Hiện tại đội tuần tra người đều tại nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh này. Mang ta đi. Châu Phong vừa rồi chuẩn bị đi, bất quá hắn vừa quay đầu, nhìn về phía trong đám người xếp hàng chuẩn bị rút thăm Marcus. Marcus, ngươi qua đây đi với ta một chuyến. Châu Phong hướng về phía Marcus hô. Mặc dù loại này tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng là nói không chừng Marcus nhận thức đối phương. Dù sao Marcus chiếc thuyền kia bên trên còn có mấy cái thuyền viên không thấy. Châu Phong cảm thấy mấy người kia sống sót khả năng không lớn, rất có thể đã chết. Nhưng là bất kể nói thế nào, Marcus dù sao biết ngoại giới tình huống, dẫn theo Marcus vẫn là có chỗ tốt. Thủ lĩnh, ta đây rút thăm làm cái gì? Marcus gãi gãi đầu. Ngươi lần này không cần đi. Châu Phong nói ra. Tốt, ta cái này đến. Marcus trên mặt vui vẻ, tại người xung quanh hâm mộ ánh mắt chạy vừa đến Châu Phong bên người. Hiện tại chỉ có tầng quản lý không cần rút thăm, bọn hắn những người bình thường này đều muốn rút thăm. Mỗi người đều hy vọng, mình không muốn rút đến cái này danh lệch. Đi cái gì Tử Vong Sơn? Mặc dù chỉ là đi 2 tháng thời gian, liền có thể tiến hành thay phiên. Nhưng là đây cũng là lấy chính mình tính mệnh mạo hiểm. Châu Phong mấy người rất nhanh liền đi vào mặt phía nam rừng cây. Hắn xa xa liền thấy, 20 mấy người đội tuần tra người. Cầm trong tay vũ khí, đem một đám người vây quanh. Những người già đó trung thực thực ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đem trên người mình mang theo ba lô loại hình, toàn bộ đều nhét vào bên cạnh. Khi nhìn thấy Châu Phong đến về sau, đội tuần tra lập tức tránh ra một cái lỗ hổng. Châu Phong quan sát một chút những này người. Toàn bộ đều là trưởng thành nam tính, nhìn lên thân thể khỏe mạnh. Với lại tuyệt đại bộ phận đều là ngoại quốc gương mặt, người Đông Phương chỉ có 2-3 cái mà thôi. Hắn nhìn về phía Marcus. Marcus hướng về phía Châu Phong lắc đầu, hắn cũng không nhận ra những này người. Đều đứng lên tới đi. Châu Phong mở miệng nói ra. Nghe được câu này, những này ngồi chồm hổm trên mặt đất người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng không có một người có động tác gì. Chúng ta thủ lĩnh để cho các ngươi lên, các ngươi liền mau lên. Bên cạnh đội tuần tra người nhắc nhở. Thủ lĩnh. Những này người nhao nhao hướng phía Châu Phong nhìn qua, từng cái đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Châu Phong cư nhiên là nơi này thủ lĩnh. Còn trẻ như vậy. Kim Quảng Bân trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Hắn mặc dù nghe Nguyễn Tuấn Hổ miêu tả qua Châu Phong bề ngoài, nhưng là đích thân mắt thấy đến về sau, Kim Quảng Bân vẫn là rất khiếp sợ. Châu Phong thật sự là quá trẻ tuổi. Nhìn lên so với chính mình đường đệ, còn muốn nhỏ không ít. Vừa nghĩ tới đường đệ là chết tại Châu Phong trong tay, Kim Quảng Bân trong lòng liền càng nhiều một tia đối với đường đệ khinh miệt. Đường đệ quả nhiên là cái phế vật. Liên như vậy một người trẻ tuổi, cũng không có cách nào đối phó. Quả nhiên không xứng trở thành Kim Thị tập đoàn người thừa kế. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Kim Quảng Bân, chúng ta là một chi dân gian đội cứu viện, không biết xảy ra chuyện gì, liền ngoại ý muốn xuất hiện tại trên đảo này. Kim Quảng Bân dẫn đầu đứng dậy, rất nhiệt tình hướng phía Châu Phong đưa tay. Nhìn thấy Kim Quảng Bân lại gần, bên cạnh đội tuần tra người lập tức giơ lên trường mâu đè vào hắn trước mặt. Thành thật một chút, lui về. Những này người quá lớn, bây giờ còn chưa có làm rõ ràng Kim Quảng Bân những này người thân phận, khẳng định không thể để cho bọn hắn tùy tiện như vậy tới gần Châu Phong. Nhìn thấy một màn này, Kim Quảng Bân chỉ có thể xấu hổ cười cười, sau đó lui về phía sau mấy bước. Dân gian đội cứu viện, ai tổ kiến các ngươi? Châu Phong nhíu mày, là Vạn Dặm Hào Thượng thừa khách người nhà, vốn cộng đồng thuê làm chúng ta. Kim Quảng Bân một bản nghiêm mặt nói ra, đây là Kim Quảng Bân đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác, lập một cái hoàn toàn mới thân phận, rất dễ dàng liền sẽ lộ ra sơ sót, không bằng liền tiếp tục sử dụng bọn hắn nguyên bản thân phận. Kim Quảng Bân ngay cả mình danh tự đều không có đổi, chính là sợ những người khác nói lộ ra miệng. Hắn chỉ là tương lai lịch, hơi sửa chữa một cái. Chân chính có thể gạt người hoang ngôn, đều là thật giả trộn lẫn nữa. Ngươi biết vấn đề này sao? Châu Phong quay đầu hỏi thăm Marcus. Giống như có chuyện này. Marcus suy nghĩ một chút gật gật đầu. Marcus nghe nói qua, từ khi quan phương cứu viện sau khi kết thúc, có một ít người sống sót người nhà, không nguyện ý liền như vậy từ bỏ. Cho nên mình tổ kiến tìm kiếm cứu nạn đội ngũ. Marcus đã từng thấy qua phương diện này tin tức, có người nhà bốn cộng đồng cứu viện phí tổn. Bất quá đến cùng có hay không tổ kiến thành công, kia Marcus cũng không biết. Các ngươi hết thể liền những này người sao? Châu Phong lần nữa hỏi thăm Kim Quảng Bân. Đúng, một cái không ít. Kim Quảng Bân lập tức gật đầu. Các ngươi là làm sao xuất hiện ở trên đảo, lại thế nào đi vào nơi này? Châu Phong tiếp tục hỏi thăm. Kim Quảng Bân bắt đầu miêu tả lên. Nhất mở thời điểm, Kim Quảng Bân nói đều là sự thật. Bọn hắn cũng là gặp phải thần bí tiềm điện, tất cả người hôn mê bất tỉnh. Chờ tỉnh lại sau ngay tại bờ biển. Bất quá bắt đầu từ nơi này, Kim Quảng Bân lại bắt đầu hắn biểu diễn. Chúng ta ban đầu tại bờ biển chờ đợi mấy ngày thời gian. Về sau cảm thấy đây không phải biện pháp, khả năng không cứu được viện binh đến đây. Thế là chúng ta muốn thâm nhập hòn đảo, nhìn xem trên đảo này có người hay không ở lại. Kim Quảng Bân sau đó biểu thị, bọn hắn tại trong rừng cây đi rất nhiều ngày. Mãi cho đến đi đến nơi này phương, sau đó liền bị đội tuần tra người phát hiện. Vậy các ngươi vận khí không tệ a, không có gặp phải nguy hiểm gì. Marcus nhịn không được nói ra. Chúng ta đều là chuyên nghiệp tìm kiếm cứu nạn đội, có giã ngoại sinh tồn phương diện tri thức, dù là gặp phải gấu loại hình gia thú, cũng có biện pháp đào thoát. Kim Quảng Bân nhân cơ hội nói ra. Kim Quảng Bân vào lúc này cố ý nói như vậy, chính là vì hướng Châu Phong ám chỉ. Bọn họ đều là có giá trị người. Không không không, ta nói là dã nhân, các ngươi không có gặp phải dã nhân sao? Marcus quát tay giải thích nói. Dã nhân? Nơi này còn có dã nhân? dù sao chúng ta không có gặp phải. Kim Quảng Bân giả bộ như kinh ngạc bộ dáng. Cho nên nói các ngươi vận khí tốt à, các ngươi không biết trên đảo này dã nhân thế nhưng là rất nhiều, bọn hắn có thể có ăn người tập tụ. Marcus một bộ các ngươi mệnh thật to lớn bộ dáng. Ăn, ăn người. Kim Quảng Bân giả bộ như sợ hãi bộ dáng. Chương 543, phục tùng chương 543, phục tùng đúng vậy à, những cái kia dã nhân chẳng những ăn người, còn sẽ đem các ngươi trộm tới làm nô lệ, có một ít người sống sót liền bị trộm tới làm nô lệ, gọi là một cái thằng à, đều là dã nhân dự trữ lương thực. Marcus bắt đầu hù dọa Kim Quảng Bân những này người. Con biểu thị nếu như dã nhân đói bụng, hoặc là muốn cải thiện sinh hoạt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt mấy cái nô lệ đến ăn hết. Kim Quảng Bân đám người thật đúng là có chút bị hù dọa. Không ít người sắc mặt, nhìn lên đều có chút không thích hợp. Bọn hắn mặc dù đã sớm từ Nguyễn Tuấn Hổ bên kia biết được có một ít người sống sót đầu phục dã nhân, nhưng không có nghĩ đến dã nhân sẽ như vậy hung tàn, trở thành nô lệ sau đều tùy thời có khả năng sẽ bị ăn hết. Kỳ thực mặt nói những này hoàn toàn đó là người sống sót giữa lưu truyền lời đồn, trải qua một chút thêm mắm thêm muối, bất quá cũng đích xác phát sinh qua cùng loại sự tình, cũng không phải là hoàn toàn chống dông tưởng tượng. Trên đảo này quá nguy hiểm, các ngươi đều là vạn dặm hào bên trên người sống sót ta, chúng ta có thể gia nhập các ngươi sao? Kim Quảng Bân lấy lại tinh thần về sau thuận thế nói ra muốn gia nhập chúng ta nói liền muốn thủ nơi này quy củ. Châu Phong mở miệng nói ra. Kim Quảng Bân lúc đầu muốn một lời đáp ứng, nhưng là đảo mắt lại cảm thấy dạng này liền có chút quá tận lực, nói không chừng sẽ bị Châu Phong hoài nghi. Quy củ? Cái gì quy củ? Thế là Kim Quảng Bân giả bộ như hiếu kỳ bộ dáng hỏi thăm. Marcus, ngươi đem quy củ cùng bọn hắn nói một chút. Châu Phong đối với Marcus nói ra. Marcus lập tức đem doanh địa quy củ nói cho Kim Quảng Bân đám người. Hiện tại theo nhân số tăng nhiều, doanh địa quy củ cũng phát sinh biến hóa, chỉ là trên bản chất vẫn là kia mấy đầu, liền xem như không nhớ được, chỉ cần thành thật thật không có ý đồ xấu, cũng sẽ không trái với doanh địa quy củ. Chúng ta nguyện ý tuân thủ quy củ, bất quá có một cái tiểu yêu cầu. Kim Quảng Bân vội ho một tiếng. Yêu cầu gì? Châu Phong gật gật đầu. Chỉ cần là hợp lý yêu cầu, Châu Phong đương nhiên có thể đáp ứng. Chúng ta những người này đều là cùng một chỗ, không hy vọng tách ra. Kim Quảng Bân nói ra. Không hy vọng tách ra. Châu Phong khẽ chau mày. Kim Quảng Bân những này người là muốn làm tiểu đoàn thể. Ở trung tâm doanh địa có không ít tiểu đoàn thể. Đây cũng là Châu Phong muốn xáo trộn doanh địa một lần nữa sắp xếp nguyên nhân. Hiện tại Kim Quảng Bân đây cũng là muốn tổ kiến một cái tiểu đoàn thể. Các ngươi chỉ cần phục tùng phân phối, ta có thể đem các ngươi an bài đến cùng một chỗ. Châu Phong suy nghĩ một chút gật gật đầu. Bởi vì Châu Phong nghĩ xong an bài thế nào Kim Quảng Bân những này người. Ở chỗ đó liền xem như Kim Quảng Bân bọn hắn, muốn làm tiểu đoàn thể cũng không có quan hệ. Chúng ta khẳng định phục tùng phân phối. Kim Quảng Bân trong lòng vui vẻ, vội vàng đáp ứng. Chỉ cần bọn hắn những người này ở đây cùng một chỗ, vô luận là tìm hiểu tình báo, vẫn là tiếp xuống chuẩn bị bắt cóc, đều thuận tiện rất nhiều. Cầm lên các ngươi đồ vật cùng ta đi thôi. Châu Phong quay người rời đi. Kim Quảng Bân đám người vội vàng nhặt lên bên trên ba lô, bước nhanh đi theo Châu Phong. Thủ lĩnh, chúng ta bị phân phối đến cái nào doanh địa? Kim Quảng Bân tiến đến Châu Phong bên cạnh hỏi. Đi trước ta doanh địa. Châu Phong giải đáp. Kim Quảng Bân trong lòng vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại thuận lợi như vậy. Mình trực tiếp bị phân phối đến Châu Phong doanh địa. Kim Quảng Bân biết ban đầu rất nhiều, đi theo Châu Phong cùng một chỗ như hại đường đệ người, đều là Châu Phong trong doanh địa người. Chỉ cần tại Châu Phong trong doanh địa, mình hẳn là rất nhanh liền có thể nghe ngóng đến ban đầu xảy ra chuyện gì. Sau đó ngày mai các ngươi đi theo ta đi một nơi khác. Châu Phong lại bổ sung một câu. Một nơi khác? Kim Quảng Bân sững sờ. Chẳng lẽ mình không phải phân phối đến Châu Phong trong doanh địa? Làm sao còn muốn đi cái khác địa phương? Các ngươi cùng ta cùng đi, một cái tên là Tử Vong Sơn địa phương, cách nơi này không tính rất xa. Châu Phong nói ra. Vừa rồi Châu Phong đáp ứng Kim Quảng Bân điều kiện, cũng là bởi vì vừa vặn có thể đem Kim Quảng Bân những này người phân phối đi qua. Tử Vong Sơn? Kim Quảng Bân trợn tròn mắt. Hắn chưa nghe nói qua nơi này, Nguyễn Tuấn Hổ cho tới bây giờ cũng không có nói qua. Mặt cái sở bên cạnh nghe được những lời này, trên mặt cũng vui vẻ nở hoa rồi. Đang giàu không người nào nguyện ý đi chết Vong Sơn. Liền xuất hiện như vậy mười mấy người, vừa bạn bổ sung một chút danh lạch. Châu Phong doanh địa liền không cần, phái ra chẳng phải nhiều người. Các người đi về sau liền biết, là chỗ tốt. Châu Phong mỉm cười. Hắn nguyên bản không có dự định, để Kim Quảng Bân những này người đi Tử Vong Sơn. Bởi vì Kim Quảng Bân bọn họ đều là đội cứu viện, hẳn là có giã ngoại sinh tồn tri thức. Thôi bồi dưỡng một cái, liền có thể trở thành doanh địa trọng yếu lực lượng. Bất quá đã Kim Quảng Bân cùng mình tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Muốn làm một cái tiểu đoàn thể, đây cũng là đừng trách mình không khách khí. Trực tiếp đem bọn hắn phân phối đi qua. Để phí lao đại nhìn những này người, chắc chắn sẽ không ra loạn gì. Cái kia, chúng ta càng muốn hơn lưu tại nơi này, có thể hay không để cho chúng ta đợi tại đây? Kim Quảng Bân cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Các ngươi không phải mới vừa còn nói, muốn phục tùng phân phối sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Chúng ta mới vừa rồi là nói như vậy, bất quá. Vẫn là càng hy vọng lưu tại nơi này. Kim Quảng Bân mặc dù phát hiện Châu Phong ngữ khí bất thiện, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Đi chết Vong Sơn cái chỗ kia. Đó không phải là cùng mình kế hoạch, đi ngược lại. Càng không biết lúc nào mới có thể trở về. Ngươi vì cái gì muốn ở lại chỗ này đây? Châu Phong dừng bước lại nhìn Kim Quảng Bân. Kim Quảng Bân sững sờ, nhất thời nghẹn lời. Hắn lúc này mới ý thức được mình phạm một sai lầm. Cái kia chính là lúc này mình, hẳn là đối với trung tâm doanh địa cùng Tử Vong Sơn đều không hiểu rõ. Như vậy đối với mình đến nói, lưu tại trung tâm doanh địa cùng Tử Vong Sơn cũng không có khác nhau. Mình đích xác không có lý do gì yêu cầu đợi ở cái địa phương này. Tử Vong Sơn cái tên này không dễ nghe, có chút điểm xấu a. Vài giây đồng hồ về sau, Kim Quảng Bân liền tìm cho mình cái lý do. Các ngươi đội cứu viện thường xuyên cùng người chết liên hệ, còn tin tưởng cái này? Châu Phong cười một cái nói, đồng thời nhìn về phía Kim Quảng Bân ánh mắt sắc bén một chút, bởi vì Châu Phong phát hiện cái này Kim Quảng Bân có một ít tiểu tâm tư. Với lại tại Kim Quảng Bân nói chuyện thời điểm, theo sau lưng những người khác đều không có một cái mở miệng, hiển nhiên toàn bộ đều là lấy Kim Quảng Bân làm chủ. Thế nhưng là tại những này tự xưng là đội cứu viện trong đám người, có một ít tuổi tác nhìn lên càng lớn, kinh nghiệm càng thêm phong phú người. Theo lý mà nói bọn hắn mới hẳn là đội cứu viện lĩnh đội, mà không phải Kim Quảng Bân như vậy một cái không đến 30 tuổi ra hỏa. Đội cứu viện cũng muốn đổ may mắn sao? Kim Quảng Bân cười khan một tiếng. Vậy ngươi yên tâm đi, Tử Vong Sơn là dã nhân cách gọi, các ngươi nếu như không thích cái tên này, có thể đổi một cái xưng hô. Châu Phong khoát khoát tay, tiếp tục hướng phía trước đi. Kim Quảng Bân trợn tròn mắt, không nghĩ tới Châu Phong nhẹ nhàng liền đem mình nói cho chắn trở về. Hắn nhìn Châu Phong bóng lưng, có một tia chần chờ. Chẳng lẽ nói Châu Phong đã nhận ra cái gì? Vậy mình hiện tại làm sao? Là đuổi kịp đi, vẫn là quay người đào tẩu? Chương 544, kiểm tra chương 544, kiểm tra. Kim Quảng Bân nhìn thoáng qua, phía sau hắn đi theo đội tuần tra thành viên. Ở thời điểm này đào tẩu, sợ rằng sẽ bị những này người giết chết. Vậy mình liền thất bại trong gang tấc. Thế là Kim Quảng Bân chỉ có thể kiên trì, đi theo Châu Phong một đường đi vào doanh địa. Hiện tại đúng lúc là buổi trưa, đến ăn cơm thời điểm. Trong doanh địa người rất nhiều, đều tại xếp hàng chờ lấy ăn cơm. Kim Quảng Bân đám người đều ngửi thấy một cỗ mùi thơm tràn ngập tại trong doanh địa. Các ngươi đói bụng sao? Châu Phong hỏi thăm Kim Quảng Bân đám người. Đói bụng, những ngày này cũng chưa ăn cái gì ra dáng đồ vật. Kim Quảng Bân vội vàng nói. Kim Quảng Bân bọn hắn mặc dù sẽ đi săn tiểu động vật, nhưng là trên thân không có cái gì nấu cơm công cụ, mỗi ngày đều là thịt nướng cùng hoa quả. Đã sớm ăn muốn nói. Mặc dù không biết Châu Phong bọn hắn giữa chưa ăn cái gì đồ vật, bất quá mùi vị kia là thật là thơm. Kim Quảng Bân thật muốn nếm thử, đến cùng là vật gì tốt. Dương Vĩ, ngươi cho bọn hắn an bài một chút, những này người tạm thời ở một ngày thời gian, ngày mai đi theo ta chết Trung Phong Sơn. Châu Phong nhìn thấy Dương Vĩ ở phía xa, thế là đưa tay chào hỏi. Bọn hắn là cái nào doanh địa? Dương Vĩ chạy tới, hắn cảm thấy kỳ quái. Cái khác doanh địa người, làm sao sẽ chạy đến bọn hắn nơi này ở một buổi tối? Bọn hắn cũng là gần đây xuất hiện ở trên đảo người sống sót, cùng mặt bọn hắn là cùng một thời gian đến đảo bên trên, vừa rồi đội tuần tra người tại trong rừng cây phát hiện bọn hắn. Châu Phong giải thích nói. Cái gì? Cùng mặt bọn hắn cùng một chỗ? Dương Vĩ một mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới bây giờ còn có mới người sống sót gia nhập. Châu Phong tới gần Dương Vĩ, nhỏ giọng nói thầm mấy câu, để Dương Vĩ chú ý một chút bọn hắn. Dương Vĩ gật gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Đột nhiên xuất hiện như vậy mười mấy cái người xa lạ, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Với lại Châu Phong ngày mai sẽ phải mang theo những này người cùng một chỗ đi. Dương Vĩ khẳng định phải bảo đảm, hôm nay sẽ không ra vấn đề gì. Các ngươi tới nơi này xếp hàng a, ta cho các ngươi tìm bộ đồ ăn. Dương Vĩ cười ha hả nghênh đón, bắt đầu chào hỏi Kim Quảng Bân đám người. Tốt. Kim Quảng Bân cũng cười ha hả đáp lại, bắt đầu cùng những người khác cùng một chỗ xếp hàng. Nhìn Dương Vĩ rời đi đi tìm bộ đồ ăn, Kim Quảng Bân sau lưng người cuối cùng nhịn không được. Kim lão bản, tình huống này giống như có điểm gì là lạ à, muốn để chúng ta đi cái gì Tử Vong Sơn? Có cái đội cứu viện người da trắng, dùng tiếng Anh cùng Kim Quảng Bân giao lưu. Những này người da trắng tiếng Hán trình độ đồng dạng, nhưng là bọn hắn vừa rồi cũng nghe đi ra. Ngày mai Châu Phong muốn đem bọn hắn mang đến một nơi khác. Kim lão bản, đây có thể cùng nói xong không giống nhau à, chúng ta không phải đi đối phó cái gì dã nhân. Một người khác cũng nói, đối phó dã nhân có thể là muốn liều mạng. Những này đội cứu viện người cũng không muốn cùng dã nhân phát sinh cái gì xung đột. Gấp làm gì, đây không phải còn không có đi qua sao? Có công phu này không bằng đi thêm thu thập một chút tình báo. Kim Quảng Bân nhíu mày, nhìn thấy Kim Quảng Bân có chút tức giận, những này đội cứu viện người đều ngậm miệng lại. Dương Vĩ rất nhanh liền cầm một chút chén gỗ tới, phân cho Kim Quảng Bân đám người. Bất quá khi xếp tới Kim Quảng Bân đám người thời điểm, cơm trưa đã không có bao nhiêu. Hôm nay cơm trưa là nấm hầm gà rừng còn có khoai tây, chỉ là gà rừng đều vớt sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có một chút đáy canh cùng nấm. Mua cơm người cho Kim Quảng Bân chỉ mò một muỗng nước canh, bên trong nổi lơ lửng một chút nấm. Chúng ta liền ăn cái này. Kim Quảng Bân nhíu mày. Những người khác đều là tràn đầy một bát lớn. Làm sao đến bọn hắn nơi này, cũng không có cái gì đồ vật. Cũng chỉ có vài miếng nấm, liền khoai tây khối đều không có. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ là mới tới, cho nên liền khác nhau đối đãi? Ai bảo các ngươi đến trễ như vậy, nấu cơm là dựa theo nhân số đến chuẩn bị. Mua cơm nữ nhân đôi tay chống nạnh, trừng trừng mắt. Một bộ mạnh mẽ bộ dáng. Mỗi ngày bởi vì mua cơm vấn đề, đều sẽ náo không ít chuyện. Có đôi khi nhiều một miếng thịt, thiếu một khối thịt liền sẽ dẫn phát xung đột. Cho nên Tần Hiểu Tuyết cố ý an bài, mấy cái nhìn lên rất hung nữ nhân tới mua cơm. Bên kia không phải còn có ăn sao? Kim Quảng Bân chỉ vào bên cạnh một cái trong nồi, còn có rất nhiều đồ ăn. Đó là cho những người khác lưu, không có các ngươi phần. Các ngươi nếu là không nguyện ý ăn liền bị đói. Nữ nhân một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Ngươi, Kim Quảng Bân đều muốn báo nổi. Hắn mặc dù từ nhỏ đến lớn, không có Kim thiếu gia như vậy giàu có sinh hoạt, nhưng là cũng không có người dám khi dễ hắn. Lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này? Bất quá vừa nghĩ tới mình còn có chuyện trọng yếu, Kim Quảng Bân vẫn là gắng gượng nhịn xuống dưới. Vương chén ngồi vào một bên. Cái khác đội cứu viện người cũng múc một chén canh ngồi lại đây. Từng cái đều thành thành thật thật uống vào trong tay chén canh này. Mặc dù chỉ có một ít nấm, nhưng là uống một hớp xuống dưới. Nồng đậm thuần hậu mùi thơm nức mũi mà đến. mùi vị kia là coi như không tệ, đáng tiếc không có gì đồ vật. Có người nhịn không được nói ra. Những người may mắn còn sống sót này sinh hoạt điều kiện vẫn rất tốt, ta cho là bọn họ đều muốn đói bụng đây. Ta đây còn có gần nửa khối khoai tây đâu, trên đảo này nguyên lai còn có khoai tây a. Đội cứu viện người cũng nhịn không được nghị luận lên. Đúng vào lúc này Dương Vĩ bưng một cái chậu gỗ cười tủm tỉm đi tới. Trong chậu gỗ đều là thịt gà cùng khoai tây. Vừa rồi đích xác không có đồ ăn, ta làm chủ cho các ngươi phần một chút, đều đừng khách khí. Dương Vĩ cầm lấy một cái thìa, cho mỗi người đều phần một chút. Đội cứu viện người nhao nhao cảm tạ. Quả nhiên đây thịt gà cũng hầm rất mềm nát, chất thịt tươi non, nhẹ nhàng khẽ cắn liền thoát xương. Kim Quảng Bân càng là nhiệt tình giới thiệu mình, cùng Dương Vĩ lôi kéo làm quen. Bất quá chờ Dương Vĩ đi về sau, Kim Quảng Bân biểu tình băng lãnh xuống tới. "Hừ, điều trùng tiểu kỹ." Kim Quảng Bân hừ lạnh một tiếng. "Có ý tứ gì?" Người xung quanh không rõ. Vừa rồi ra hỏa kia nhìn chằm chằm vào chúng ta đây, đây là đối với chúng ta một cái kiểm tra. Kim Quảng Bân bĩu môi. Kim Quảng Bân chú ý tới, vừa rồi bọn hắn mua cơm thời điểm, Dương Vĩ giả trang ở phía xa cùng những người khác nói chuyện phiếm, trên thực tế vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Nếu như vừa rồi mình nhịn không được nổi giận nói, Dương Vĩ khẳng định sẽ đứng ra ba phải, phân ra đến một chút đồ ăn cho bọn hắn. Dạng này chẳng khác nào mình thiếu Dương Vĩ nhân tình. Dương Vĩ còn có thể thuận tiện kiểm tra một chút, chúng ta có được hay không quản lý. Kim Quảng Bân hừ lạnh một tiếng. Kim Quảng Bân thậm chí suy đoán, liền đến phiên bọn hắn thời điểm đồ ăn không đủ. Đây đều là Dương Vĩ an bài. Đội cứu viện người sau khi nghe được, đều mười phần kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Vĩ thế mà nhiều như vậy tâm nhãn. Chúng ta là bị để mắt tới. Tiếp xuống đều cẩn thận một chút, không muốn lộ ra sơ sót. Kim Quảng Bân nhíu mày. Cùng lúc đó, Dương Vĩ đem hắn kiểm tra hồi báo cho Châu Phong. Những tên kia cũng không có tức giận, hẳn không phải là đau đầu. Dương Vĩ cười ha hả nói ra. Châu Phong có chút cả lời, liếc Dương Vĩ liếc nhìn. Những này người mới đến, chẳng lẽ ngay từ đầu liền sẽ lộ diện mục thật sự sao? Châu Phong lắc đầu. Đây, giống như cũng là. Dương Vĩ có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Hôm nay ngươi phái người nhìn bọn hắn là được rồi, dù sao ngày mai ta liền đem người mang đi. Châu Phong để Dương Vĩ đừng lại tự cho là thông minh. Loại kiểm tra này không có ý nghĩa gì. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, có người chạy tới. Châu Phong nhìn một chút đối phương, vẫn là đội tuần tra người. Chúng ta bắt được một cái lạc đàn dã nhân, đối phương nói muốn gặp ngài. Chương 545, thứ phẩm chương 545, thứ phẩm một cái lạc đàn dã nhân, muốn gặp ta. Châu Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ là mình nhận thức dã nhân? Chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là cái kia dã nhân một mực đang kêu ngài danh tự, hẳn là muốn gặp ngài a. Kia người gãi gãi đầu nói ra. Bọn hắn sẽ không dã nhân ngôn ngữ, chỉ là gặp phải dã nhân này thời điểm. Đối phương một mực đang kêu Châu Phong hai chữ, cho nên mau chạy tới đây báo cáo. Người đâu? Châu Phong hỏi. Chúng ta đưa đến doanh địa bên ngoài, dẫn ta đi xem một lần. Hôm nay thật là náo nhiệt. Châu Phong đi theo đội tuần tra người, đi vào doanh địa bên ngoài. Mấy cái đội tuần tra người đang tại canh gác một cái dã nhân. Kia dã nhân con mắt cũng không trung thực, một mực tại xung quanh nhìn tới nhìn lui. Khi Châu Phong nhìn thấy dã nhân này thời điểm, luôn cảm thấy có một chút quen thuộc. Mình hẳn là đã gặp ở nơi nào, nhưng là ấn tượng cũng không sâu khắc. Ta là Lệ đại nhân phải tới. Dã nhân mở miệng nói ra. Châu Phong lông mày nhíu lại. Hắn lúc đầu coi là dã nhân này là mặt trăng tộc, nhưng không có nghĩ đến, cư nhiên là Thái Dương tộc. Hơn nữa còn là Lệ ạ phải tới. Dã nhân này trên thân không có mang theo vũ khí, cũng không có xăm hình loại hình đồ vật. Đối phương không bại lộ mình thân phận, Châu Phong cũng rất khó phân biệt ra được. Lại thêm đội tuần tra người, đoán chừng cũng coi là đây là mặt trăng tộc dã nhân, là bọn hắn minh hữu. Trực tiếp liền dẫn tới doanh địa cửa ra vào, đây lừa dối Châu Phong. Để Châu Phong vào trước là chủ, liền cho rằng đây là mặt trăng tộc người. Hiện tại Châu Phong minh bạch vì cái gì, hắn nhìn dã nhân này sẽ có quen thuộc cảm giác. Dã nhân này tại Lệ ạ bên người xuất hiện qua mấy lần. Hẳn là Lệ ạ bộ hạ. Lệ ạ đến để ngươi làm gì? Châu Phong biểu tình lạnh xuống. Lệ ạ đại nhân để ngài thực hiện ước định, là thời điểm đem ngài hứa hẹn đồ vật cho chúng ta. Dã nhân truyền đạt mệnh lệnh. Châu Phong nghĩ tới, hắn đã đáp ứng cho Lệ ạ 20 thanh dao găm, đồng thời đã cho Lệ ạ một thanh. Làm nửa ngày, hiện tại dã nhân này là đến tính tiền. Hừ. Lệ ạ biết nàng tình báo có vấn đề sao? Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Dã nhân nhìn thấy Châu Phong tức giận, vô ý thức lui lại một bước. Hiển nhiên dã nhân này mười phần e ngại Châu Phong. Dù sao Châu Phong cũng cùng Lệ ạ giao thủ nhiều lần, dã nhân này có thể sống đến hiện tại cũng là từ quỷ môn quan đi nhiều lần. Lệ ạ đại nhân tình báo không có vấn đề, các ngươi không phải từ hồ nước phương hướng tiến công tử vong sân sao? Bất quá dã nhân vẫn là kiên trì nói ra. Châu Phong âm thầm gật đầu, hiện tại mấy ngày thời gian trôi qua, Lệ ạ cũng biết tử vong sơn phát sinh sự tình, thế nhưng là Lệ ạ cũng không có nói cho ta biết có một đầu động đá có thể thông hướng bên ngoài, kết quả quỷ đỏ thông qua con đường kia chạy. Châu Phong nhíu mắt. Lệ ạ đại nhân cũng không biết đầu kia động đá, dã nhân kiên trì nói ra. Hừ. Vậy ngươi liền để Lệ ạ tự mình đến cùng ta nói. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Dã nhân sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Hắn phát hiện Châu Phong đây là muốn quỵt nợ á để Lệ ạ đại nhân tự mình đến. Sao lại có thể như thế đây? Lệ ạ đại nhân nói, nếu như ngươi không thực hiện ước định nói, nàng về sau liền sẽ không lại cùng ngươi tiến hành bất kỳ giao dịch, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Dã nhân chỉ có thể nói dọa. Uy hiếp ta. Quỷ đỏ nếu như biết là Lệ ạ nói cho ta biết tử vong sơn nhược điểm, không biết hắn sẽ có phản ứng gì đây. Châu Phong cười cười. Hiện tại Châu Phong trong tay, nắm lấy Lệ ạ nhược điểm. Lệ ạ muốn uy hiếp mình, đó là người si nói mộng. Dã nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như quỷ đỏ biết vấn đề này, khẳng định phải cùng Lệ Hạ liều mạng. Lệ Hạ đại nhân nói, trong tay nàng còn có ngươi cảm thấy hứng thú tình báo. Dã nhân nuốt nước miếng. Cái gì tình báo? Châu Phong lập tức hứng thú. Ta cũng không biết, Lệ Hạ đại nhân nói chờ phù hợp thời điểm sẽ đến cùng ngươi làm giao dịch. Dã nhân lắc đầu. Châu Phong nhíu mày. Lệ Hạ còn có mình cảm thấy hứng thú tình báo. Đây là hư hoàng một súng, cố ý cho mình. Vẫn là Lệ Hạ trong tay thật, có để mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Châu Phong cảm thấy người sau khả năng tương đối lớn. Dù sao Lệ Hạ với tư cách tù trưởng nữ nhi, khẳng định biết rất nhiều không muốn người biết bí mật. Nhưng là Lệ Hạ chân chính mục đích là cái gì? Vì lên làm Thái Dương tộc tù trưởng, cho nên liệu Linh Á vẫn là có cái khác nguyên nhân. Không quản Lệ Hạ muốn làm gì, Châu Phong hiện tại không cần thiết, bởi vì một số vũ khí liền cùng Lệ Hạ gián đoạn giao dịch. Ta vẫn là muốn cùng Lệ Hạ tiếp tục hợp tác, chờ ta đi lấy cho ngươi đồ vật. Châu Phong lời nói xoay chuyển. Vừa rồi hắn chỉ là tìm một chút dã nhân này ý mà thôi. Dù sao Châu Phong cũng không thể dễ dàng như vậy liền đem đồ vật cho hắn. Châu Phong quay người trở lại doanh địa, đi vào trong kho hàng. Nhìn thấy Châu Phong tiến đến, Lý Nhiễm lập tức đứng dậy. Trước mấy ngày ta để ngươi chuẩn bị đồ vật ở đâu? Châu Phong mở miệng hỏi. Những cái kia dao găm sao? Lý Nhiễm hỏi. Châu Phong gật gật đầu. Lý Nhiễm đội vàng lấy ra một cái sọt nữa. Châu Phong tiến lên kiểm tra một hồi. Bên trong toàn bộ đều là doanh địa mình chế tác dao găm. Những này dao găm vẻ ngoài thô ráp, liền thân đao đều cũng không thẳng tắp, mà là mang theo hơi ố lượng. Trên thân đao đều là gõ thời điểm lưu lại vết tích, lưỡi đao cũng không sắc bén. Xa xa không có những cái kia tinh xảo dao găm, nhìn lên hàn quang bức người. Duy nhất tương đối đẹp mắt, đó là trôi đao bộ vị. Phía trên còn khắc lấy phòng hoạt đường vân. Ta cầm đi. Châu Phong đem sọt nứa nhấc trong tay. Lần nữa đi vào dã nhân trước mặt, Châu Phong đem những này sọt nứa đặt ở hắn trước mặt. Đếm một xuống đi, hy vọng ngươi có thể đếm minh bạch. Châu Phong nói ra. Có một ít dã nhân liền con số đều không làm rõ ràng. Bất quá nếu là có thể bị lạ phái tới, khẳng định là cái so sánh thông minh. Dã nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra một chút. Đây có chút không đúng sao? Dã nhân nhướng mày. Lệ Hạ cho hắn nhìn qua, dao găm loại vũ khí này hình dạng thế nào? Những này dao găm cùng Lệ Hạ kia một thanh, trên lệch quá xa. Ngươi có thể thay thế Lệ Hạ cự tuyệt. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Dã nhân nhưng không có lá gan này. Hắn thành thật thật đem sọt nứa cong lên người. Bất kể nói thế nào, đem những này đồ vật mang về. Kia dã nhân tiếp xuống liền tính giao nộp. Tiến hắn vào trong rừng cây. Châu Phong đối với đội tuần tra người nói. Đội tuần tra người không có làm rõ ràng là tình huống gì. Châu Phong làm sao đưa cho dã nhân nhiều như vậy dao găm? Hiện tại tiệm thợ rèn bị hao tổn, đã vài ngày không có luyện sắt. Trong doanh địa bộ đồ sắt lúc đầu cũng liền không nhiều. Nhưng đây nếu là Châu Phong quyết định, bọn hắn đều không có lên tiếng. Đây nhất định là đang tiến hành cái gì giao dịch. Đội tuần tra người mang theo dã nhân này đi thẳng đến mặt phía nam trong rừng cây. Lúc này mới dừng bước. Dã nhân cong sọt nữa, biến mất tại trong rừng cây. Đội tuần tra người nhìn thấy dã nhân biến mất về sau, mới chuẩn bị quay người rời đi. Liền thấy Châu Phong đang đứng tại bọn hắn sau lưng. Mấy người bị giật nảy mình. Chương 546, lần nữa gặp mặt chương 546, lần nữa gặp mặt thủ lĩnh, ngài đây là. Có tiếng người đang phát run. Con tưởng rằng mình phạm sai lầm gì lầm. Không có các ngươi sự tình, các ngươi đi làm việc a. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Hắn ánh mắt một mực nhìn lấy dã nhân biến mất địa phương. Mấy người này cảm thấy kỳ quái. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe Châu Phong nói, đi làm việc mình sự tình. Có người nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Châu Phong đi theo kia dã nhân, cùng một chỗ tiến vào trong rừng cây. Bọn hắn lập tức cảm thấy kỳ quái. Châu Phong đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói cho dã nhân nhiều như vậy dao găm, hiện tại hối hận, muốn cầm về. Vậy làm sao vừa rồi không động thủ, còn phải đợi dã nhân đi xa như vậy? Thủ lĩnh đi làm gì đây? Có người nhịn không được hỏi. Chúng ta nghe mệnh lệnh là được rồi, biết nhiều như vậy làm gì? Người bên cạnh nói ra. Vậy cũng đúng. Cùng lúc đó, dã nhân cong sọt nữa, đang tại trong rừng cây đi bội. Hắn tốc độ không tính rất nhanh, cùng chạy chậm không sai biệt lắm. Mà ở đây gặp gành trong sân đạo, dã nhân tốc độ nhưng thủy chung không có chậm lại. Châu Phong xa xa theo ở phía sau, không khỏi âm thầm gật đầu. Nơi này địa lý điều kiện đối với người sống sót đến nói, phi thường phức tạp. Nhưng mà đối với những này, từ nhỏ đã tại nơi này sinh trưởng dã nhân đến nói, đơn giản đó là như giẫm trên đất bằng. Châu Phong sở dĩ cùng lên đến, là bởi vì hắn suy đoán Lệ Hạ cũng đã đi vào phụ cận. Dù sao dã nhân mang theo nhiều như vậy dao găm, ở trên đảo xem như cực kỳ quý giá vật tư. Vạn nhất giữa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy liền tổn thất nặng nề. Lệ Hạ khẳng định sẽ ở phụ cận tiến hành tiếp ứng. Bất quá Châu Phong một mực theo đuổi đại khái 3-4 km, đều không có nhìn thấy dã nhân bước chân chậm lại. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ mình đoán sai? Ngay tại hắn do dự, có phải hay không còn muốn tiếp tục theo sau thời điểm? Châu Phong đột nhiên cảm giác mắt cá chân căng thẳng, giống như là bị thứ gì kéo chặt lấy. Hắn cúi đầu xem xét, là một đầu dùng dây leo bệnh tắc bộ. Cả bấy, không có chờ lấy hắn kịp phản ứng, thân thể liền không bị khống chế hướng lên bay lên không. Cả người bị treo lên đến tốc độ ánh sáng giữa. Châu Phong lấy ra dao găm, trực tiếp cắt đứt cổ chân bên trên dây thừng. Cả người rớt xuống. Hắn dùng một tay chống đỡ, vững vàng rơi xuống đất. Sau đó dùng ánh mắt dò xét xung quanh. Lệ ạ, ra đi. Châu Phong thấp giọng hô. Có thể tại nơi này lưu lại cả mấy người, khẳng định đó là Lệ ạ. Phía trước cái kia dã nhân cũng là cố ý hấp dẫn mình, đi đường này. Nếu không dừng cây như vậy lại, không có người sẽ vô duyên vô cớ, tại nơi này lưu lại tác bộ cả mấy. Châu Phong, quả nhiên đây tiểu tiểu cả bấy, không có cách nào bắt lại ngươi. Lệ Á mang theo một chút mười mấy cái dã nhân, ở phía sau cây xuất hiện. Những cái kia dã nhân từng cái cầm trong tay cung tiễn, toàn bộ đều đang nhắm vào lấy Châu Phong. Lệ Á, quả nhiên là ngươi. Châu Phong híp mắt, ta liền đoán được, ngươi sẽ một mực đi theo tới, nhưng không có nghĩ đến ngươi lá gan như vậy đại, lại dám một người đuổi theo. Lệ Á cũng không định tới gần, mà là nghiêng dựa vào trên một thân cây, đen nhánh tóc dài tùy ý rải rác. Nàng ánh mắt sắc bén, thủy chung đang ngó chừng Châu Phong. Hừ, chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút mà thôi, ngươi đã không nguyện ý đến trung tâm sân mạch, vậy ta đành phải đi ra. Châu Phong cũng không có xê dịch bước chân. Hắn vừa rồi ánh mắt quét một cái xung quanh. Bên cạnh tựa hồ còn có mấy cái cạm bẫy. Hiện tại Lệ Á không có độc thủ, là bởi vì cạm bẫy không có vây khốn mình. Vậy ngươi lần này có thể sơ suất, rơi vào ta trong tay. Lệ Á khỏe miệng hơi dương lên. Mặc dù Châu Phong không có trúng cạm bẫy, bất quá hắn vẫn là bị mình mang người bao vây. Mặc dù phía sau ngươi nhiều người, bất quá thật treo lên đến, ai chết ai sống còn chưa nhất định đây. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Lệ Á nghe được câu này, cau mày. Tựa hồ tại tiến hành suy nghĩ. Nàng ý thức được Châu Phong đã dám một mình đến đây, vậy khẳng định là không có sợ hãi. Thật treo lên đến đó là ngươi chết ta sống. Vài giây đồng hồ về sau, Lệ Á đối với sau lưng dã nhân ra hiệu, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống. Những này dã nhân mới đưa cung tiễn thả xuống. Châu Phong nhìn thấy một màn này, cũng đem dao găm cất vào đến. Ngươi muốn làm gì? Lệ Á hỏi thăm. Đương nhiên là cùng ngươi làm xuống một bút giao dịch. Châu Phong mỉm cười. Ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Lệ Á lập tức hứng thú. Vậy phải xem ngươi có hay không, để ta cảm thấy hứng thú tình báo. Châu Phong theo đuổi xa như vậy, đó là muốn nhìn một chút Lệ Á, còn có hay không cái gì tình báo có thể tiết lộ cho mình. Ngươi nếu có thể đem kỹ thuật luyện sắt nói cho ta biết, ta cái gì đều có thể nói cho ngươi. Lệ Á không chút hoang mang nói ra. Khó mà làm được. Châu Phong lắc đầu. Hắn có thể đưa một chút dao găm cho Lệ Á. Những này dao găm thực chiến ý nghĩa không lớn, còn không bằng thạch mâu có uy lực. Nhưng là Châu Phong tuyệt đối không có khả năng đem kỹ thuật luyện sắt nói cho nàng. Vậy chúng ta hiện tại không có gì để nói, bất quá thôi đi. Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái lời khuyên. Lệ Á một mặt thần bí. Cái gì lời khuyên? Châu Phong hỏi thăm. Ngươi bắt lấy Tử Vong Sơn, phụ thân ta thế nhưng là rất tức giận. Lệ Á một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Châu Phong lập tức có chút cắt lời. Đây không phải nói nhảm a, Tử Vong Sơn luôn hãm, đổi lại ai là Thái Dương tộc tổ trưởng. Vậy khẳng định đều muốn nổi giận. Ngươi ý là, ngươi phụ thân muốn phản công Tử Vong Sơn? Châu Phong thử gió xét nói. Vậy ta thật là không biết. Lệ Á lắc đầu. Châu Phong nhíu mày, không biết Lệ Á nói là thật là giả. Nhưng là không quản Lệ Á nói là thật hay là giả, cũng sẽ không cải biến Châu Phong đối với Tử Vong Sơn bố trí. Ngươi không chịu lấy ra luyện sắt phương pháp, vậy ta đây bên trong cũng không có để ngươi cảm thấy hứng thú tình báo. Lệ Á nói xong câu đó, mang theo cái khác dã nhân xoay người rời đi. Chờ một chút. Châu Phong hô. Thế nào? Ngươi nguyện ý lấy ra luyện sắt phương pháp? Lệ Á xoay người, nhãn tình sáng lên. Ta đối với các ngươi Thái Dương tộc đại tế ti cảm thấy rất hứng thú, nếu như ngươi có thể có phương diện này tình báo, như vậy chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong đối với mặt trăng tộc đại tế ti hoàn toàn không biết gì cả. Đại tế ti tại mặt trăng tộc bên trong, cũng vô cùng thần bí. Chỉ là từ đối phương thân hình suy đoán, tựa hồ là cái nữ nhân. Nhưng là nói không chừng hắn có thể từ Lệ Á nơi này đạt được Thái Dương tộc đại tế ti tình báo. Hắn lần này đổi tới chính là vì tìm một chút Lệ Á, ý nhìn Lệ Á có biết hay không Thái Dương tộc tế tự tình báo. Châu Phong cảm thấy cái này cũng có thể cùng trên người hắn bí mật có quan hệ. Châu Phong, ngươi quả nhiên không phải cái phổ thông kẻ ngoại lai. Lệ Á khoe miệng hơi dương lên. Ngươi đây là ý gì? Châu Phong nhíu mày. Trên người ngươi có rất nhiều bí mật, mà ta tại trước đây không lâu đã từng hỏi thăm qua đại tế ti. Đại tế ti nói. Lệ Á cất cao giọng, một bộ da vẻ cao thâm bộ dáng. Châu Phong chuẩn bị lắng nghe Lệ Á nói, nhưng mà Lệ Á lại cố ý thừa nước đục thả câu, lời nói một nửa liền trầm mặc. Chương 547, cái kia anh hùng. Chương 547, cái kia anh hùng. Đại tế ti nói cái gì? Châu Phong chỉ có thể mình chủ động hỏi thăm. Lệ Á tựa hồ rất hài lòng Châu Phong dùng loại thái độ này. Đại tế ti nói qua, chúng ta Thái Dương tộc đã từng xuất hiện một cái anh hùng, giống như ngươi khí lực phi thường lớn, tổn thương cũng có thể nhanh chóng tự lành. Lệ Á nói lời này thời điểm, trả hết bên dưới quan sát một chút Châu Phong. Tựa hồ tại đem Châu Phong cùng cái kia anh hùng tiến hành so sánh. Châu Phong trong đầu lập tức liền hiện ra, hắn ở trung tâm sơn mạch hang động nhìn thấy bức họa. Cái kia một mình đối mặt mấy cái quái rắn mối cùng gấu lớn chiến sĩ. Ở trong đó một bức tranh bên trong, cái kia dũng sĩ trên thân cắm rất nhiều trường mâu, nhưng như cũng vẫn là sống tiếp được. Lệ Á chỉ khẳng định đó là cái kia bích họa bên trên người. Châu Phong có chút kinh ngạc, cái kia chiến sĩ là Thái Dương tộc. Căn cứ hắn tại bích họa bên trên nhìn thấy nội dung, cái kia chiến sĩ tựa hồ không thuộc về bất kỳ một cái nào bộ lạc. Cuối cùng cũng không có tham dự vào song phương đấu tranh bên trong. Ở trong đó khẳng định là có cái gì ẩn tình. Cái kia anh hùng về sau thế nào? Châu Phong hỏi. Hắn suy đoán Thái Dương tộc đại tế ti rất có thể biết đoạn lịch sử kia. Hừ, ta chỉ có thể cùng ngươi nói những thứ này, nếu như ngươi muốn càng nhiều tình báo, liền lấy kỹ thuật luyện sắt cùng ta đến đổi. Lệ Á hừ lạnh một tiếng. Ngươi tình báo quá ít. Châu Phong lắc đầu cự tuyệt. Chỉ là như vậy mấy câu mà thôi, Châu Phong không có khả năng đem kỹ thuật luyện sắt nói cho Lệ Á. Trừ phi là Lệ Á lấy ra chân chính tin tức nạp ký. Hoặc là, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi gặp đại tế ti nói, đại tế ti thông ra gặp nhau miệng nói cho ngươi. Lệ Á lời nói xoay chuyển. Đi gặp đại tế ti. đi các ngươi Thái Dương tộc bộ lạc. Châu Phong nhướng mày, mình đi cái kia địa phương, không phải là tìm chết sao? Trong tay hắn có Thái Dương tộc tù trưởng, hai đứa con trai tính mệnh, càng là không biết giết chết bao nhiêu Thái Dương tộc người. Xem ra ngươi cũng không có lá gan này. Lệ Á nhìn thấy Châu Phong do dự, thế là bắt đầu dùng phép khích tướng. Chỉ là một bộ này đối với Châu Phong căn bản là vô dụng. Ngươi không dám tới trung tâm doanh địa, ta đương nhiên không dám đi các ngươi bộ lạc, đây có cái gì kỳ quái? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ta thế nhưng là cái nữ nhân, ngươi muốn cùng ta so sao? Lệ Á nhắc nhở. Ngươi không phải còn muốn trở thành Thái Dương tộc tù trưởng sao? Hiện tại lại nghĩ tới đến chính mình là cái nữ nhân. Châu Phong cười cười. Lệ Á nghe được câu này, lườm Châu Phong liếc nhìn. Không nói một lời xoay người rời đi. Châu Phong câu nói này, để Lệ Á rất không cao hứng. Bởi vì Lệ Á một mực đều tự nhận là, dù là mình là cái nữ nhân, vẫn như cũng không thua bởi quỷ đỏ những cái kia người. Thế nhưng là không nghĩ tới tại Châu Phong trước mặt, nàng lại chủ động đem mình đặt ở nữ nhân vị trí. Đây để Lệ Á cảm giác được rất khó chịu. Nhìn Lệ Á rời đi bóng lưng, Châu Phong cũng quay người rời đi. Trở lại trung tâm sơn mạch sau, Châu Phong cũng không có trước tiên trở lại mình doanh địa, mà là đi một chuyến phí lao đại doanh địa. Mới vừa tới đến nơi đây, hắn liền phát hiện doanh địa người đã đem bọn hắn vật tư đều đóng gói tốt, làm xong ngày mai buổi sáng xuất phát chuẩn bị. Bất quá Châu Phong chú ý đến, khi một số người nhìn thấy chính mình tới sau, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Các ngươi có vấn đề gì cũng cần, liền cứ việc nói ra tốt. Châu Phong thấy thế trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nhìn thấy Châu Phong hỏi thăm, những này người dứt khoát cũng không che giấu, đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Đây hai ngày bọn hắn đều nghe được một chút liên quan tới Tử Vong Sơn tin đồn. Tử Vong Sơn có phải hay không rất nguy hiểm a? Bên kia lại nhận dã nhân công kích, giống như cái khác doanh địa người cũng không nguyện ý đi. Những này người nhao nhao nói ra. Châu Phong lập tức minh bạch, những này người khẳng định là nghe được một chút truyền ngôn. Thế là hắn hướng đám người cam đoan, Tử Vong Sơn so trung tâm doanh địa càng thêm an toàn. Bên kia thu hoạch đồ ăn cũng càng đơn giản một chút. Với lại nếu như Tử Vong Sơn gặp phải bây công, có thể kiên trì vài ngày thời gian. Châu Phong sẽ mang người tiến đến tiếp viện. Nghe được Châu Phong hứa hẹn, mấy người này mới nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay thời gian bên trong, bọn hắn đích xác nghe được một chút tin đồn. Có đôi khi gặp phải cái khác doanh địa người, còn sẽ thuyết phục bọn hắn đừng đi Tử Vong Sơn, biểu thị cái chỗ kia khẳng định không an toàn. Bọn hắn một mực đều nơm nớp lo sợ. Hiện tại mọi người đối với cái chỗ kia không hiểu rõ, chờ thêm đoạn thời gian đều sẽ tốt đi. Châu Phong nói với mọi người nói, thật gặp phải nguy hiểm, Tử Vong Sơn so trung tâm doanh địa càng thêm dễ dàng phòng thủ. Trấn an phí lao đại doanh địa người. Châu Phong lúc này mới trở lại trong doanh địa. Mà vừa rồi trở về, Châu Phong liền gặp phải Dương Vĩ. Những cái kia mới tới người trung từ sao? Châu Phong thuận miệng hỏi. Thật đang hoàng, buổi trưa liền theo đào đất đầu đi. Dương Vĩ đang ăn xong cơm trưa về sau, hắn liền an bài Kim Quảng Bân những cái kia người cùng theo một lúc ra ngoài đào đất đầu. Hiện tại không sai biệt lắm cũng sắp trở về rồi. Châu Phong gật gật đầu, ra hiệu Dương Vĩ đi làm việc mình. Hắn nhưng là đi vào Trần Kim Tiêu trong phòng. Bất quá Châu Phong cũng không có nhìn thấy Trần Kim Tiêu. Lao Trần đây. Châu Phong đi ra hỏi người xung quanh. Thủ lĩnh, Lao Trần ở bên kia vội vàng đây. Có người chỉ vào một cái phương hướng. Châu Phong nhìn sang, là doanh địa nơi hẻo lánh vị trí. Bình thường đó là dùng để làm một chút thủ công phẩm địa phương. Hắn đi tới, liền thấy Trần Kim Tiêu đang mang theo mấy người ở bên kia rèn luyện công cụ. Tiệm tợ rèn bị tập kích về sau, bên kia chế tạo một chút đồ sắt cùng bán thành phẩm, liên toàn bộ đều vận chuyển đến trong doanh địa. Có một ít còn cần rèn luyện về sau mới có thể xem như công cụ đến sử dụng. Khi nhìn thấy Châu Phong đến về sau, những này người nhao nhao đứng lên đến. Lao Trần, thân thể ngươi thế nào? Châu Phong mở miệng hỏi. Đã sớm không có chuyện gì. Trần Kim Tiêu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, bởi vì Trần Kim Tiêu gắng gượng nằm trên giường hai ngày thời gian mới được cho phép xuống giường hoạt động. Đây để Trần Kim Tiêu có chút ngượng ngùng. Dù sao trong doanh địa không nuôi ăn không ngồi rồi người. Nếu không còn chuyện gì, vậy ngày mai đi theo ta chết Trung Vong Sơn. Châu Phong chuẩn bị đem Trần Kim Tiêu cũng dẫn đi. Đã về sau muốn tại Tử Vong Sơn kiến tạo mới tiệm thợ rèn, kia Trần Kim Tiêu khẳng định phải cùng theo một lúc đi. Không có vấn đề. Trần Kim Tiêu gật gật đầu, hắn đã sớm chuẩn bị xong. Dù sao không quản ở đâu đều là làm việc. Với lại Hoàng Bàng bọn hắn cũng đều tại chỗ kia. Trần Kim Tiêu cũng rất muốn cùng Hoàng Bàng những cái kia người ôn ôn chuyện. Tất cả mọi người là trở về từ có chết. Lúc này một đám người con sọt nữa trở lại doanh địa. Kim Quảng Bân đám người đi theo phía sau cùng, mỗi người cũng có một cái sọt nữa. Bên trong đều là tràn đầy khoai tây. Kim lão bản, chúng ta căn bản là không có thời gian nghe ngóng tình báo a. Tiếp tục như thế nói, ngày mai sẽ phải cùng theo một lúc đi cái kia Tử Vong Sơn. Nhanh lên nghĩ một chút biện pháp a. Đội cứu viện người, nhao nhao nhẹ giọng nói. Kim Quảng Bân cũng cau mày. Hắn phát hiện Dương Vĩ an bài mấy người, một mực đều đi theo bên cạnh bọn họ. Để bọn hắn căn bản là không có cơ hội đi tìm hiểu tình báo. Thực sự không được nói, liên buổi tối hôm nay động thủ. Kim Quảng Bân hạ giọng. Chương 548, lời đồn chương 548, lời đồn buổi tối hôm nay. Chúng ta còn không có tìm tới mục tiêu đây. Những người khác nhịn không được kinh hô một tiếng. Dựa theo nguyên bản Kim Quảng Bân kế hoạch, bọn hắn là đến bắt cóc một cái tham dự giết chết Kim thiếu gia hành động người. Nhưng là bây giờ căn bản là không có làm rõ ràng, đến cùng là ai tham gia qua lần kia hành động. Bọn hắn đều không có thời gian đi điều tra. Đều nói nhỏ chút âm. Kim Quảng Bân quát lớn một cái. Đội cứu viện người, không còn dám lên tiếng. Kim Quảng Bân nhìn một chút phía trước người, mọi người đều đùi đầu hướng phía trước đi, cũng không có chú ý đến bọn hắn, Kim Quảng Bân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đối thoại nếu như bị những người khác nghe được, vậy bọn hắn liền thảm rồi. Chỉ có thể buổi tối hôm nay hành động, nếu không đi Tử Vong Sơn đó là đệm lưng, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Kim Quảng Bân cắn răng. Hôm nay bọn hắn đào đất đầu thời điểm, nghe được người xung quanh đang đàm luận Tử Vong Sơn. Có mấy cái người sống sót quất đến đi chết Vong Sơn danh lệch, từng cái đều vẻ mặt cầu xin, tựa như là phải xếp hàng chặt đầu một dạng. Kim Quảng Bân hỏi thăm một cái những này người, mới biết được nguyên lai mọi người cũng không nguyện ý đi chết Vong Sơn. Đều nói cái chỗ kia, đi tám thành muốn cùng dã nhân liều mạng. Trước mấy ngày bên kia mới vừa vặn xảy ra chiến đấu, nghe nói chết mấy trăm dã nhân. Mặc dù trở về người nói cho mọi người, chết mất người sống sót chỉ có mười mấy cái. Thế nhưng là mọi người đều không thể nào tin được. Bởi vì những người may mắn còn sống sót vẫn chưa về, đều tại Tử Vong Sơn đóng giữ. Rất nhiều người đều cảm thấy, đây là cố ý đang giấu giếm tin tức. Dù sao dã nhân chết nhiều như vậy, người sống sót làm sao khả năng chỉ có như vậy bị thương vong. Hiện tại không dám nói ra chân chính tử vong nhân số, đó là lo lắng mọi người sợ hãi. Cũng không nguyện ý đi chết Vong Sơn chỗ kia. Đương nhiên những lời này, không người nào dám nói rõ đi ra. Đều là đang tán gẫu thời điểm đủ loại ám chỉ. Còn có người để Kim Quảng Bân bọn hắn, đều đem di thư viết xong. Về sau mọi người nếu như có thể còn sống rời đi tòa đảo này, có thể đem di thư giao cho người nhà. Kim Quảng Bân lúc này mới ý thức được. Bọn hắn bị Châu Phong lừa gạt. Chắc không được ngay từ đầu Châu Phong liền hỏi thăm, bọn hắn có nguyện ý hay không phục tùng phân phối. Làm nửa ngày từ vừa mới bắt đầu, liền phải đem bọn hắn xung quân đến Tử Vong Sơn đi. Kim Quảng Bân không biết vì cái gì, Châu Phong muốn như vậy nhắm vào mình. Hắn hẳn không có địa phương nào, lộ ra sơ sót mới đúng. Nếu không Châu Phong khẳng định, liền sẽ không khách khí như vậy. Đội ngũ theo thứ tự đi vào cửa nhà kho. Kim Quảng Bân chú ý đến có một nữ nhân đang kiểm tra, soạn nửa bên trong khoai tây số lượng. Sau đó sẽ ở một cái tiểu bản tử bên trên ghi chép. Đây là đang làm gì? Kim Quảng Bân hỏi thăm người bên cạnh người. Ghi chép xuất công A, 7 ngày một lần phát tiền lương. Bên cạnh người hồi đáp. Kim Quảng Bân có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này trong doanh địa, thế mà còn có loại này hoàn thiện chế độ. Phát tiền sao? Kim Quảng Bân lại nhịn không được hỏi. Đương nhiên, chúng ta doanh địa mình tiền. Kia người gật gật đầu. Kim Quảng Bân càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này có mình tiền tệ. Dùng thứ gì, vỏ sò A? Vẫn là cái khác cùng loại đồ vật. Các ngươi ngày mai hẳn là được an bài đến Tử Vong Sơn A, vậy các ngươi tạm thời cũng không dùng được tiền tệ. Bất quá các ngươi hôm nay công tác ta cho các ngươi nhớ kỹ, về sau nếu là trở về nói, liền cùng một chỗ kết toán. Lý Nhiễm cầm lấy sách nhỏ nói ra. Những lời này cũng là Dương Vĩ nói cho Lý Nhiễm. Ân. Kim Quảng Bân đám người gật gật đầu. Bọn hắn cũng không quan tâm những vật này. Từ nhà kho sau khi rời đi, đám người đều đi nghỉ ngơi, đều đi hỏi thăm một chút tin tức, tìm kiếm mục tiêu. Kim Quảng Bân cũng hạ giọng đối với đội cứu viện người nói nói. Đội cứu viện người gật gật đầu, liền chuẩn bị tản ra. Nhưng là lúc này Dương Vĩ đi tới. Các ngươi trở về. Dương Vĩ nói ra. Ân, vừa rồi trở về. Kim Quảng Bân liền vội vàng gật đầu. Vậy thì thật là tốt, còn có chút công tác cần làm. Dương Vĩ một mặt cười ha hả. Còn làm việc. Kim Quảng Bân lập tức có chút mắt trợn tròn. Đương nhiên, các ngươi muốn đi chỉnh lý mình gian phòng, cũng không thể buổi tối không có địa phương ngủ đi. Dương Vĩ chỉ vào nơi xa mấy cái nhà gỗ, biểu thị Kim Quảng Bân mấy người bọn hắn hôm nay liền ngủ ở mấy cái kia trong nhà gỗ. Mấy cái kia nhà gỗ thời gian dài không người ở, là có chút cũ nát, các ngươi liền chịu đựng một cái đi. Dương Vĩ nói ra. Kim Quảng Bân đám người nhìn qua, hắn lập tức trong lòng vui vẻ. Vị trí kia so sánh vắng vẻ, khoảng cách lan can rất gần, rất dễ dàng có thể chạy đi. Với lại những ngày này thời gian bên trong, Kim Quảng Bân bọn hắn không phải ngủ ở bên trên đó là trên cây, có thể có cái nhà gỗ ở, đã rất không tệ. Kim Quảng Bân mang theo bọn hắn người bắt đầu quét dọn lên. Chờ Kim Quảng Bân đám người vội vàng làm xong về sau, trời đều đã đen. Lần này cơm tối ngược lại là cho bọn hắn lưu lại rất nhiều. Kim Quảng Bân đám người đều ăn một bát lớn. Kết quả bọn hắn vừa rồi cơm nước xong xuôi, Dương Vĩ lại chạy tới biểu thị, bọn hắn cần sớm nghỉ ngơi một chút, bởi vì ngày mai buổi sáng 6 giờ chung liền cần lên xuất phát, phải thừa dịp hướng trời khí so sánh mát mẻ thời điểm đi. Kim Quảng Bân trợn tròn mắt. Bọn hắn bận rộn cả ngày thời gian, căn bản liền không có thời gian đi tìm hiểu tình báo. Càng làm cho Kim Quảng Bân bọn hắn mắt trợn tròn là, trong doanh địa những người khác, hôm nay cũng đều sớm nghỉ ngơi. Dương Vĩ càng lại an bài mấy người, cùng bọn hắn cùng một chỗ ngủ. Lấy tên đẹp, buổi tối muốn chiếu cố bọn hắn, miễn cho nửa đêm phát sinh chút gì động tĩnh. Có dã thú loại hình xâm nhập doanh địa, bọn hắn không kịp phản ứng. Chuyển qua ngày qua, Kim Quảng Bân hai mắt vằn vện tia máu, hốc mắt hăm sâu. Hôm qua một đêm, Kim Quảng Bân đều không có đi ngủ. Hắn một mực đang tìm cơ hội. Thế nhưng là Kim Quảng Bân bọn hắn không quản lúc nào, bên người đều có người canh gác. Cho dù là ra ngoài đi nhà vệ sinh, đều có người đi theo. Đây khiến cho Kim Quảng Bân ý thức được, bọn hắn bị giám thị. Kim Quảng Bân càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngủ ở chỗ này đến thói quen sao? Dương Vĩ buổi sáng nhìn thấy Kim Quảng Bân bộ dáng, còn nhiệt tình hỏi thăm. Thói quen, thói quen. Kim Quảng Bân chỉ có thể kiên trì nói ra. Qua bên kia lĩnh lương cô a, đợi chút nữa liền xuất phát. Dương Vĩ chỉ vào nhà kho phương hướng nói ra. Dương Vĩ hôm nay tâm tình cũng không tệ. Những này người cuối cùng là không có ra loạn gì, nếu không cái kia chính là mình trách nhiệm. Chờ Dương Vĩ sau khi rời đi, đội cứu viện người đều có chút gấp. Kim lão bản, chúng ta thật muốn đi Tử Vong Sơn. Kim Quảng Bân sắc mặt khó coi, hắn cũng không muốn đi chết Vong Sơn. Thế nhưng là dưới mắt bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đây dưới ba ngày ban mặt, căn bản không có biện pháp từ Châu Phong dưới mí mắt đào tẩu. Đột nhiên Kim Quảng Bân nghĩ đến một điểm, thế là hắn kiên trì đi tìm Châu Phong. Lúc này Châu Phong vừa rồi cầm lấy ba lô, từ bên trong phòng đi ra. Trong túi đeo lưng chàng đều là Tần Hiểu Tuyết tỉ mỉ chuẩn bị vật tư. Có lương khô cùng nước, còn có một số tạp vật. Mỗi một lần Châu Phong đi ra ngoài, Tần Hiểu Tuyết đều muốn cho hắn kiểm tra xong, miễn cho quên đi cái gì đồ trọng yếu. Ngươi có chuyện gì không? Châu Phong vừa ra khỏi cửa liền thấy Kim Quảng Bân đứng ở bên ngoài. Thủ lĩnh, nghe nói đi chết vong sơn, còn có thể 2 tháng thay phiên một lần. Kim Quảng Bân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Chương 549, pháo đài chương 549, pháo đài không sai. Châu Phong gật gật đầu. Hắn an bài như vậy, cũng là vì để đám người an tâm. Dù sao hiện tại không có bao nhiêu người nguyện ý đi chết vong sơn. Chúng ta cũng không muốn một mực đợi tại Tử Vong Sơn. Có thể hay không giống như những người khác, 2 tháng về sau cũng trở về đến. Kim Quảng Bân vội ho một tiếng. Được a. Châu Phong gật gật đầu. Mặc dù Châu Phong cảm thấy Kim Quảng Bân những ngày người, nhìn lên có chút không thành thật. Ám đâm đâm muốn làm tiểu đoàn thể. Bất quá dù sao bọn hắn là vừa vặn lưu lạc đến trên cái đảo này. Đối bọn hắn những ngày người có cảnh giác, cũng là bình thường. Đã Kim Quảng Bân bọn hắn hiện tại không có trái với doanh địa quy định. Kia Châu Phong khẳng định sẽ đem bọn hắn đối xử như nhau. Những người khác có thể thay phiên, bọn hắn đương nhiên cũng có thể thay phiên. Đa tạ thủ lĩnh. Kim Quảng Bân lập tức nối lòng miệng. Chờ Kim Quảng Bân trở về tới đội cứu viện bên trong, đem tin tức này báo cho đám người. Đám người nghe về sau đều có chút mắt trợn tròn. Cái gì? Cái này mang ý nghĩa thế đó, bọn hắn muốn tại Tử Vong Sơn đợi 2 tháng thời gian. Kim Quảng Bân thấy thế chân an đám người. Đi chết Vong Sơn dã không có gì, ở bên kia cũng có thể thu thập tình báo. Một khi tìm tới mục tiêu, bọn hắn cũng có thể bắt cóc đối phương mang đi. Chỉ là chuyển sang nơi khác mà thôi. Nghe được Kim Quảng Bân nói như vậy, đội cứu viện người cũng không có lại nói cái gì. Dù sao bọn hắn còn muốn từ Kim Quảng Bân nơi này lấy tiền. Xuất phát. Nơi xa có người hô một tiếng họng. Kim Quảng Bân đám người vội vàng trên lưng mình đồ vật, đi theo đội ngũ cùng rời đi doanh địa. Châu Phong đội ngũ đi cả ngày thời gian, cuối cùng tại buổi tối thời điểm, đến Tử Vong Sơn dưới chân. Lần này đi tốc độ so sánh với một lần nhanh không ít. Dù sao con đường này đã đi mấy lần. Cái gì người? Lối vào bảo vệ, nghe được phía dưới truyền đến động tĩnh. Ta là Châu Phong, ta mang người đến. Châu Phong lớn tiếng hô. Nghe được Châu Phong âm thanh, phía trên rối loạn tương mừng. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp để Châu Phong đám người đi lên, mà là để Châu Phong đám người đứng tại chỗ không nên động. Có 2 người giơ bó đuốc từ phía trên chạy xuống tới. Khi tận mắt thấy là Châu Phong mang theo một đám người sống sót thời điểm, bọn hắn mới hướng lên phía trên chào hỏi. Là thủ lĩnh, vương lòng cảnh giới. Châu Phong nhìn thấy một màn này gật gật đầu. Những thủ vệ này đầy đủ chú ý cẩn thận, cũng đều là phí lao đại an bài. Đi theo Châu Phong sau lưng người, trên cơ bản đều là lần đầu tiên tới Tử Vong Sơn. Bọn hắn nhịn không được hướng phía xung quanh dò xét. Mượn bó đuốc ánh sáng, có thể nhìn thấy trên mặt đất đều là màu đỏ sẫm vết máu. Từng cái cũng nhịn không được trong lòng khiếp sợ. Nơi này quả nhiên phát sinh một trận đại chiến. Thông qua sườn dốc đi vào lối vào, liền thấy mắc tại nơi này xe nọ cùng máy ném đá. Bọn hắn lần này càng thêm kinh ngạc. Ở trung tâm doanh địa đều không có thứ này. Châu Phong cũng không có nghĩ đến, mấy ngày nay thời gian bên trong, Thi Hải Đào đã để người đem xe nọ cho chế tạo ra đến. Hắn tiến lên kiểm tra một hồi. Khảo nghiệm qua tầm bắn sao? Có bao xa? Châu Phong thuận miệng hỏi. Có thể bay hơn 120 mét. Bên cạnh bảo vệ giải đáp. Vẫn được. Châu Phong gật gật đầu. Mặc dù thực chiến thời điểm không nhất định có nhiều tác dụng, nhưng là bày ở nơi này cũng là một cái uy hiếp. Khi Châu Phong đám người tiến vào Tử Vong Sơn nội bộ sau, Phí Lao Đại đã biết được tin tức, đang nên tiếp Châu Phong đám người. Bởi vì thật sự là quá muộn, cho nên Châu Phong liền để đám người trước nghỉ ngơi. Mặc dù lần này lại tới 300 người khoảng, nhưng là nơi này dã nhân phòng ốc còn để lại rất nhiều, đám người chen một chút vẫn có thể nằm ngủ. Ngày thứ 2 buổi sáng, Tử Vong Sơn nội bộ vô cùng náo nhiệt. Mới tới những người may mắn còn sống sót phát hiện, Tử Vong Sơn nội bộ người sống sót rất nhiều. Căn cứ cùng bọn hắn nói chuyện phía mới được, lần trước chiến đấu tử vong nhân số, đó là 15 người. Cũng không có cái gì khuyết đại. Thậm chí lưu tại nơi này người sống sót, còn có một bộ phận không muốn rời đi. Bởi vì Tử Vong Sơn vật tư hiện tại rất dồi dào. Hôm qua kẻ ký lại phái người, đưa tới một nhóm vật tư. Là hắn mua sắm cung nọ thời điểm, còn thừa lại không có giao phó. Hiện tại Tử Vong Sơn vật tư, dù là không cần ra ngoài thu thập, cũng có thể làm cho hơn 400 người ăn hơn một tháng. Buổi sáng hôm nay bữa sáng, cũng làm cho người không tưởng tượng được. Là cá sấu canh thịt. Là từ phía sau hồ nước bắt tới. Căn cứ Phí Lao Đại miêu tả, bọn hắn sớm ở bên hồ đào xong cả bẫy, sau đó dùng một chút thịt tươi hấp dẫn cá sấu rớt xuống trong cả bẫy, đi săn lên phi thường thuận tiện. Với lại đằng sau hồ nước cá sấu rất nhiều, chí ít có hơn 10 đầu, đầy đủ bọn hắn ăn một đoạn thời gian. Bất quá chúng ta cũng rất kỳ quái, trước kia dã nhân làm sao không ăn cá sấu đây? Đường Thành cũng bưng một cái chén gỗ, ngồi tại Châu Phong bên cạnh. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Đường Thành cũng một mực đều tại Tử Vong Sơn. Dựa theo dã nhân thực đơn, bọn hắn hẳn là cái gì đều ăn mới đúng. Dã nhân lưu lại phía sau núi cá sấu, hẳn là muốn để bọn chúng trở thành tự nhiên phòng tuyến. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Hắn đã sớm cảm thấy có chút kỳ quái, phía sau núi có nhiều như vậy cá sấu, nhưng là dã nhân nhưng không có xem như đồ ăn. Sau đó Châu Phong hỏi thăm Phí Lao Đại, đối với phía sau núi phòng thủ có cái gì an bài. Đã bọn hắn có thể từ hồ nước bên kia bơi tới. Mặt trời kia tộc dã nhân đối với nơi này quen thuộc hơn, nói không chừng cũng biết từ hồ nước phương hướng tiến công. Yên tâm đi, ta ở bên kia xây một bức tường. Phí Lao Đại khó được cười cười. Một bức tường? Châu Phong rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, còn có loại biện pháp này. Vận dụng tất cả dã nhân cùng một chỗ kiến tạo. Phí Lao đại gật gật đầu, bắt đầu miêu tả lên. Cái kia đạo tường là xây ở sườn dốc bên trên, dùng thạch đầu chất lên đến. Có chừng cao 5-6 mét, dài hơn 30 thước. Bọn dã nhân muốn bỏ lên, phi thường tốn sức. Sau này Phí Lao đại còn kế hoạch, tại trong vách tường khảm nạm một chút bén nhọn vật thể, để dã nhân cũng không có cách nào đưa tay. Không chỉ có chỉ là phía sau núi, Phí Lao đại còn kế hoạch ở phía trước cửa vào cũng kiến tạo một bức tường, chỉ để đem nơi này chế tạo trở thành pháo đài. Nghe được Phí Lao đại nói, Châu Phong liên tục gật đầu. Quả nhiên đem nơi này giao cho Phí Lao đại là chính xác nhất lựa chọn. Trong doanh địa những ngày dã nhân giống như cũng có chút không giống nhau. Châu Phong từ buổi sáng bắt đầu liền phát hiện, trong doanh địa bọn dã nhân mặc đều chỉnh tề rất nhiều. Ân, dù sao ta trong doanh địa có không ít nữ tính, với lại có chút nữ dã nhân xuyên như vậy thiếu, sẽ không tiện quản lý. Phí Lao đại gật gật đầu. Sau đó Phí Lao đại còn biểu thị, hắn chẳng những muốn bồi dưỡng những ngày dã nhân mặc quần áo thói quen, còn muốn cải biến bọn hắn vệ sinh cùng ẩm thực thói quen. Vậy là ngươi không phải còn muốn dạy bọn họ chúng ta ngôn ngữ? Đường Thành nhịn không được chen vào nói. Thế thì không đến mức, kia quá phí sức. Phí Lao đại khoát khoát tay. Với lại cùng để bọn dã nhân học tập, bọn hắn những người may mắn còn sống sót này ngôn ngữ, không bằng để cho những người may mắn còn sống sót đều học tập đơn giản một chút dã nhân ngôn ngữ, để những người may mắn còn sống sót đều có thể cùng dã nhân tiến hành đơn giản giao lưu. Dù sao dã nhân ngôn ngữ cũng không phức tạp. Đúng, có một chuyện rất trọng yếu. Phí Lao đại chứng chặt đàng hoàng. Chương 550, cá sấu thịt chương 550, cá sấu thịt là thiếu thứ gì sao? Cứ việc nói ra. Châu Phong hỏi. Hiện tại Tử Vong Sơn doanh địa mới vừa vận thành lập, thiếu vật tư cùng công cụ, khẳng định sẽ có một chút nhu cầu. Hiện tại không thiếu đông tây. Phí Lao đại lắc đầu. Tử Vong Sơn hiện tại điều kiện so với bọn hắn vừa rồi xuất hiện ở trên đảo thời điểm, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Với lại tiệm thợ rèn đều ở nơi này kiến tạo. Tương lai nói không chừng trung tây doanh địa cần vật tư, còn muốn từ Tử Vong Sơn bên này vận chuyển đi qua. Ta muốn nói là, tại cái kia phương hướng có phải hay không có cái máy bay trực thăng hải cốt? Phí Lao đại lấy ra đeo trên người bản đồ, chỉ vào phía trên một chỗ. Nơi này vẫn là Châu Phong, nói cho Phí Lao đại. Ngươi đối với cái kia hải cốt có ý tưởng? Vật kia hiện tại cũng không có giá trị gì a. Đường Thành gãi gãi đầu. Châu Phong cũng tìm kiếm qua kia máy bay trực thăng. Phía trên có thể lấy đi đồ vật, giống như đều bị người lấy đi qua. Chỉ còn lại một cái thùng giống. Ta lo lắng bị Phương Cầm những cái kia người lợi dụng, bọn hắn bây giờ cách cái kia máy bay trực thăng vị trí địa phương cũng không xa. Phí Lao đại giải thích nói. Là có khả năng này. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Châu Phong ngược lại là không nghĩ tới điểm này. Trước kia dã nhân liền xem như nhìn thấy máy bay trực thăng hải cốt, đoán chừng cũng chỉ là coi là đó là một cái kỳ quái đồ vật, không biết có chỗ lợi gì. Nhưng là Phương Cầm bọn hắn liền không đồng dạng. Bọn hắn rất rõ ràng biết máy bay trực thăng giá trị, nếu như đem máy bay trực thăng tiến hành phá giải nói, có thể chế tạo rất nhiều đồ sắt. Đợi chút nữa ta liền định phái người ra ngoài. Phí Lao đại nói tiếp. Trước mấy ngày là bởi vì đám người đều tại chỉnh đốn, lại thêm Tử Vong Sơn tay người không nhiều. Phí Lao đại vì phòng ngừa dã nhân đánh lén, cho nên không có phái người ra ngoài. Hiện tại Tử Vong Sơn nội bộ tiến hành gia cố, so trước đó càng thêm an toàn. Châu Phong cũng mang theo một đợt mới người tới. Phí Lao đại liền có công phu đi thăm dò nhìn một chút máy bay trực thăng hải cốt. Ta mang một số người đi thôi. Châu Phong cầm lấy bữa, đem một khối cá sấu thịt nhét vào trong miệng. Đây cá sấu thịt cũng là hầm đi ra, có một cô rất rõ ràng thổ mùi tanh. Chất thịt căng đầy có nhai kình, có điểm giống là thịt thỏ cùng thịt gà kết hợp thể. Người đi. Phí Lao đại có chút kinh ngạc. Dù sao Châu Phong thế nhưng là doanh địa thủ lĩnh, loại chuyện này cũng không cần Châu Phong tự thân đi làm. Đoán chừng cũng chỉ có ta biết máy bay trực thăng hải cốt cụ thể ở nơi nào, ta đi tiểu tiện một chút. Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong mặc dù nói cho Phí Lao đại kia máy bay hải cốt ở nơi nào, bất quá trên đảo này tình huống rất phức tạp, liền xem như có Phí Lao đại vẽ bản đồ cũng rất dễ dàng liền đi sai đường. Kia đi. Phí Lao đại thấy thế cũng không có lại nói cái gì. Không có người so Châu Phong càng tin tưởng kia máy bay trực thăng ở nơi nào. Châu Phong tiếp xuống an bài đường thành, mang theo nhóm đầu tiên lại tới đây người sống sót trở về trung tâm doanh địa. Trung tâm doanh địa cũng không thể thiếu ít người phòng thủ. Đường Thành dùng đũa lột mấy ngụm trong chén đồ vật, trực tiếp nuốt xuống. Hiện tại thời điểm cũng không sớm, Đường Thành cũng dự định thừa dịp buổi sáng liền xuất phát, dạng này mát mẻ một điểm. Còn có cái sự tình, mới tới trong những người này, có mười mấy cái tình huống so sánh đặc thù. Châu Phong đem Kim Quảng Bân đám người sự tình báo cho Phí Lao đại cùng Đường Thành. Khi biết được còn có một nhóm người sống sót cũng tới đến đảo bên trên sau, Phí Lao đại cùng Đường Thành hai người đều là so sánh ngoài ý muốn. Bọn hắn những này hình người thành một cái tiểu đoàn thể, khả năng có mình ý nghĩ. Châu Phong nhún vai, kỳ thực loại này tiểu đoàn thể tại ban đầu thời điểm rất nhiều. Châu Phong mới vừa tới đến trung tâm doanh địa thời điểm, đâu đâu cũng có loại này tiểu đoàn thể, mọi người lẫn nhau giữa lục đục với nhau. Mãi cho đến đã trải qua rất nhiều chuyện về sau, mọi người mới đoàn kết ở cùng nhau. Đương nhiên loại này đoàn kết cũng là có hạn. Thật đến đại nạn lâm đầu thời điểm, Châu Phong không biết có bao nhiêu người vẫn sẽ chọn đoàn kết. Tiểu đoàn thể a, ta đã biết. Phí Lao đại chậm rãi gật đầu. Nhìn thấy Phí Lao đại bộ dáng, Châu Phong liền biết hắn biết phải nên làm như thế nào. Châu Phong cũng lại không nói cái gì. Đám người ăn xong đồ vật về sau, Đường Thành liền mang theo đám người thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Thật đúng là có một ít người sống sót thích Tử Vong Sơn nơi này, chạy tới thỉnh cầu Châu Phong có thể hay không lưu tại nơi này. Châu Phong cũng chỉ có thể biểu thị hiện tại nhân viên đã đều phân phối xong. Nếu như muốn đợi tại Tử Vong Sơn nói, có thể xin lần tiếp theo danh ngạch. Về sau muốn lại tới đây, cũng không phải là cái gì giúp thăm, mà là cần xếp hàng. Đám người đều ăn xong điểm tâm sau, Đường Thánh bắt đầu mang người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về trung tâm doanh địa. Mấy người các ngươi tới. Châu Phong nhìn thấy nơi xa có 7-8 người vây tại một chỗ nói chuyện phiếm, thế là chào hỏi bọn hắn đi vào trước mặt mình. Thủ lĩnh, có chuyện gì không? Mấy người này đi tới, trong đó một người một mặt định nọt biểu tình. Châu Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến đây là cái mình gương mặt quen. Khương Viễn. Mặc dù Khương Viễn bọn hắn những này người ngày xưa đã từng là cao mạc chó săn, nhưng là theo cao mạc chết, Khương Viễn những này người trải qua mình gõ về sau tiếp xuống đều thành thật thật. Châu Phong cũng không có làm khó hắn nhóm. Người cũng tới Tử Vong Sơn, nghe nói các ngươi trong doanh địa cũng là rút thăm chọn đại biểu, nhìn như vậy đến ngươi vận khí không tốt. Châu Phong trêu ghẹo nói. Khương Viễn vị trí doanh địa hiện tại là phó thái quản hạt, phó thái một mực đều đem hắn doanh địa tình huống toàn bộ hồi báo cho Châu Phong. Tại phó thái trong doanh địa cũng có một chút liên quan tới Tử Vong Sơn lời đồn truyền bá, với lại càng thêm khoa trương, cho nên khi biết được muốn tới Tử Vong Sơn thời điểm, đám người cũng đều là rút thăm quyết định danh lệnh. Không có, không có, có thể tới Tử Vong Sơn là ta vận khí. Khương Viễn lộ ra xấu hổ nụ cười. Vậy ngươi vận khí không tệ a. Châu Phong cười ha hả nói ra. Sau đó hắn để Khương Viễn mấy người cầm lên bọn hắn vũ khí đi theo mình cùng một chỗ đi. Khương Viễn đám người liền vội vàng gật đầu, đem mình trường mâu cầm lấy đến. Châu Phong mang theo Khương Viễn mấy người này xuống núi. Khương Viễn ban đầu thời điểm còn không biết đây là muốn làm gì, chờ phát hiện Châu Phong mang theo bọn hắn khoảng cách Tử Vong Sơn biệt đến càng xa, Khương Viễn đám người đều có chút hoảng, bởi vì bọn hắn tiến lên địa phương là đông bắc phương hướng, nghe nói Thái Dương tộc đều trú đóng ở đó cái phương hướng. Thủ lĩnh, chúng ta đây là đi cái nào a? Khương Viễn lắp bắp hỏi thăm. Khương Viễn từng theo qua Châu Phong cùng một chỗ hành động, lần trước tại rừng Ba La Mật bên trong gặp phải một đoàn dã nhân, bọn hắn cũng đã chết mấy người, kém chút đem Khương Viễn dọa cho đi tiểu. Không biết lần này Châu Phong lại là muốn đi làm gì, chẳng lẽ lại muốn dẫn lấy bọn hắn những này người đi đối phó dã nhân? Vậy cũng quá coi trọng bọn hắn. Khương Viễn tính toán, nếu như Châu Phong thật nói như vậy, hắn nhất định phải thuyết phục Châu Phong lại nhiều mang một điểm những người khác, bằng không bọn hắn mấy cái này thối cá nát tôm khẳng định sẽ cản trở. Đây nếu là chậm trễ Châu Phong chính sự làm cái gì? Chương 551, máy bay trực thăng. Chương 551, máy bay trực thăng. Tại cái kia phương hướng, đại khái 5-6 km địa phương, có một cái máy bay trực thăng hải cốt. Châu Phong chỉ về đằng trước nói ra. Hắn ký ức bên trong hẳn là cái chỗ kia, chỉ là Châu Phong chưa từng có thuận theo con đường này đi qua xem xét. Bất quá bên kia cũng có một cái sơn phong, sơn phong bên trong còn có một cái huyệt động. Châu Phong mang theo Bạch Huynh Nhan cùng Tần Hiểu Tuyết từng tại bên kia ở lại qua, chỉ cần đến ngọn núi kia phụ cận, Châu Phong nhất định có thể tìm được đường. Máy bay trực thăng hải cốt. Khương Viễn đám người sợ ngây người, không nghĩ tới trên tòa đảo này lại có máy bay trực thăng hải cốt. Máy bay trực thăng là làm sao tới, lại thế nào rơi vào đảo bên trên? Bất quá nghe Châu Phong ý tứ chỉ là đi tìm kia hải cốt, nghe lên là cái cũng không nguy hiểm việc phải làm. Khương Viễn mấy người nghĩ đến đây đều nhẹ nhàng thở ra. Thủ lĩnh, tìm tới kia hải cốt làm gì a? Khương Viễn nhịn không được hỏi thăm. Đi trước nhìn một chút, nếu như vật kia còn tại nói, liền chặt điểm cây che đậy một cái, không nên bị dã nhân phát hiện. Châu Phong giải thích nói. Hắn chuyến này đi trước xác định một cái, máy bay trực thăng phải chăng còn tại chỗ cũ. Nếu quả thật tại chỗ cũ, sau đó hắn lại mang càng nhiều người đi nghĩ biện pháp cắt chém, đem máy bay trực thăng hải cốt đều mang về. Hiện tại Châu Phong dù sao cũng là lần đầu tiên đi, hơn nữa còn không nhất định có thể tìm được đường. Hắn không có khả năng mang theo mấy chục người, như thế rất dễ dàng bại lộ, ngược lại sẽ đem dã nhân hấp dẫn tới. Tại trên đường thời điểm, Châu Phong hỏi thăm Khương Viễn đám người. Tại trong doanh địa qua thế nào, có cái gì khó khăn? Đây cũng là Châu Phong thói quen. Hắn thường xuyên sẽ hướng những người may mắn còn sống sót, hỏi thăm gần đây tình huống thế nào. Có một ít hai hại tầng quản lý cũng không biết, chỉ có những người may mắn còn sống sót này trong nội tâm rõ ràng nhất. Khương Viễn đám người đều thật bất ngờ, không nghĩ tới Châu Phong thế mà còn quan tâm mình sinh hoạt. Từng cái đều nhành cảm động khóc. Nội vang biểu thị bọn hắn trong khoảng thời gian này sống rất tốt, cũng không có người khi dễ bọn hắn. Từ khi đi vào trung tâm doanh địa về sau, cảm giác được an toàn nhiều. Khương Viễn bọn hắn còn thuận tiện mắng một cái cao mạc. Nhao nhao biểu thị bọn hắn trước tiên là bị cao mạc mê hoặc. Các ngươi trong doanh địa có tiểu đoàn thể sao? Chờ những này người nói xong, Châu Phong hỏi thăm. Tiểu đoàn thể? Nghe được cái từ này, Khương Viễn mấy người khẩn trương lên đến. Cảm thấy Châu Phong đây là tại gõ bọn hắn. Thủ lĩnh, chúng ta mấy cái đi gần một chút, nhưng thật không tính là cái gì tiểu đoàn thể, chúng ta một mực đều rất nghe mệnh lệnh. Khương Viễn vội vàng giải thích lên. Kỳ thực không cần Khương Viễn nói như vậy, Châu Phong cũng biết. Bởi vì phó thái cho Châu Phong báo cáo qua, Khương Viễn những này người một mực đều thành thật. Ta chưa hề nói các ngươi, ta hỏi là các ngươi trong doanh địa có hay không cái khác đoàn thể. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Khương Viễn đám người sững sờ, những người khác. Bọn hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, biểu thị thật đúng là có. Phó thái doanh địa có hơn 200 người. Có như vậy 5-6 cái tiểu đoàn thể, đều bao đoàn cùng một chỗ. Bọn hắn phần lớn trên thuyền thời điểm liền nhận thức. Hoặc là ở trên đảo về sau, mọi người lăn lộn tương đối quen thuộc. Giữa bọn họ với nhau có chuyện nói, đều sẽ giúp đỡ cho nhau. Nhưng là nếu như những người khác xảy ra chuyện, liền không có nhiệt tâm như vậy. Kỳ thực nhiều khi, mọi người cũng là bị ép buộc báo đoàn cùng một chỗ. Khương Viễn ăn ngay nói thật. Khi một cái tiểu đoàn thể xuất hiện thời điểm, Những người khác nếu như không muốn bị khi dễ nói, cũng chỉ có thể lựa chọn bị động báo đoàn cùng một chỗ. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Không nghĩ tới Khương Viễn còn sẽ nói ra những lời ấy. Đây đích xác là cái hẳn là cân nhắc vấn đề. Có cần phải đem tất cả doanh địa đều làm rối loạn? Nếu không tương lai cái này không chỉ có, chỉ là tiểu đoàn thể vấn đề, mà là sẽ hình thành từng cái lợi ích đoàn thể. Sớm muộn sẽ bộc phát ra xung đột. Châu Phong một đường tiến lên. Nhất mở thời điểm, Khương Viễn bọn hắn còn có thể theo kịp Châu Phong. Về sau bước chân càng ngày càng chậm, bị Châu Phong bỏ lại đằng sau mấy chục mét. Khương Viễn mấy người cũng kinh ngạc tại, Châu Phong làm sao một mực đều có thể bảo trì như vậy sung túc thể lực. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Châu Phong dừng bước. Thủ lĩnh, thế nào? Khương Viễn đám người nắm chặt vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh. Cảm thấy Châu Phong đậu ở chỗ này, khẳng định là có nguyên nhân. Nơi này có ta đã từng lưu lại ân ký, chúng ta khoảng cách muốn tìm địa phương không xa. Châu Phong chỉ vào một cái cây thân cây nói ra. Khương Viễn mấy người nhìn qua, lập tức không hiểu ra sao. Trên ngọn cây này có một đoàn rối bời đồ án. Căn bản là nhìn không ra, là cái gì ký hiệu. Châu Phong cũng không có giải thích. Hàng cái này ký hiệu vốn chính là cố ý ma hóa, không có tính toán làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn minh bạch. Bên này, Châu Phong tìm tới chính mình đã từng lưu lại ấn ký, liền biết đại khái phương hướng ở nơi nào. Châu Phong đám người càng là tại rừng cây bên trong hành động, hắn liền càng cảm giác được. Xung quanh phân cảnh rất quen thuộc, hắn đã từng đi qua bên này. Với lại bọn hắn khoảng cách máy bay trực thăng hải cốt vị trí địa phương cũng không xa. Ngay tại Châu Phong đám người xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây thời điểm, trước mắt tầm mắt mở rộng rất nhiều. Châu Phong đã có thể nhìn thấy, hắn đã từng ở lại sơn động. Bên kia đó là máy bay trực thăng. Châu Phong mang theo Khương Viễn đám người đi vào máy bay trực thăng vị trí địa phương. Khương Viễn mấy người cũng gặp được bộ này máy bay trực thăng. Bọn hắn không khỏi nhíu mày, lắc đầu thở dài một tiếng. Bộ này máy bay trực thăng tại rơi xuống giờ đã nghiêm trọng tổn hại, thân máy bay vặn vẹo biến hình, cánh quạt đều gây mất mấy tiết, không biết rơi tại chỗ nào. Giống như là một cái gãy cánh cự điểu. Châu Phong tiến lên kiểm tra một hồi, phát hiện cùng hắn lần trước rời đi thời điểm không có gì khác biệt. Hẳn không có người tới. Tiếp xuống chúng ta làm gì? Khương Viễn gãi gãi đầu hỏi. Bọn hắn cũng không thể ngay ở chỗ này đứng. Chúng ta chỉ là đến xem thử, ngày mai lại dẫn người tới. Châu Phong lời nói một nửa, lại đột nhiên ngừng lại. Đồng thời đối với Khương Viễn đám người, là một cái yên tĩnh thủ thế. Khương Viễn đám người ngược lại là rất thẳng thắn, trực tiếp nằm trên đất. Châu Phong lập tức có chút dở khóc dở cười. Mấy người này tốc độ phản ứng cũng quá nhanh. Khương Viễn cũng có chút ngượng ngùng, biết mình phản ứng có chút quá độ. Vội vàng chào hỏi người bên cạnh người đều đứng lên đến. Đây là bọn hắn đây cũng là nhiều lần chiến đấu dưỡng thành thói quen. Gặp phải nguy hiểm tình huống, trước nằm xuống lại nói. Nằm xuống khẳng định là an toàn nhất lựa chọn. Thủ lĩnh, thế nào? Khương Viễn thấp giọng hỏi. Bên kia có người đến. Châu Phong chỉ vào một cái phương hướng. Khương Viễn thuận theo Châu Phong chỉ địa phương nhìn qua, không thấy gì cả. Bất quá Châu Phong lại thấy rõ ràng, có một đám người đang theo lấy bên này đi tới. Hiển nhiên cũng là hướng về phía máy bay trực thăng hải quân đến. Trước trốn đi đến, Châu Phong mang theo Khương Viễn đám người lui ra phía sau đến sau lưng trong rừng cây. Đại khái 5-6 phút đồng hồ về sau, có một đám người đi vào máy bay trực thăng hải cốt trước mặt. Thật đúng là có thứ này. Do bất nhìn trước mặt máy bay trực thăng hải cốt, trừng to mắt. Chương 552, hủy đi chương 552, hủy đi do bất nhịn không được tiến lên xem xét một phen. Mới tin tưởng mình nhìn thấy là thật. Tại rừng cây này bên trong thật có một cái máy bay trực thăng hải cốt. Đáng tiếc, bên trong đồ vật đều bị những thứ ngu xuẩn kia hủy đi đi, bằng không nghĩ biện pháp chữa trị một cái. Do bất một mặt tiếc hận. Hủy đi đi trong phi cơ trực thăng bộ đồ vật là phụ cận Thái Dương tộc dã nhân. Thái Dương tộc bọn dã nhân rất sớm đã phát hiện máy bay trực thăng hải cốt, chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là thứ gì. Ban đầu thời điểm thậm chí không dám tới gần. Tại phát hiện thứ này không có uy hiếp về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đem bên trong một chút có thể hủy đi đồ vật toàn bộ đều mang về đến trong bộ lạc đi. Lần này Phương Cầm đám người bọn họ đi theo Quỷ Đỏ cùng một chỗ đi tới nơi này bộ lạc. Hôm qua Phương Cầm ngẫu nhiên phát hiện tại bộ lạc nơi hẻo lánh vị trí chất đống một chút hiện đại vật phẩm. Căn cứ bọn dã nhân miêu tả, bọn hắn là tại một cái sát điểu nội bộ phát hiện những vật này. Sát điểu. Lúc ấy Phương Cầm liền phán đoán, bọn dã nhân trong miệng sát điểu rất có thể là một cái máy bay trực thăng. Cho nên sáng sớm hôm nay, liền để Lưu Vĩ mang theo dã nhân đến đây tìm kiếm. Đừng nói cái đồ chơi này truy hủy, liền xem như không có rơi vỡ, một nơi nào đó hỏng, ngươi sẽ sửa sao? Ngươi có bản sự kia sao? Lưu Vĩ bĩu môi nói ra. Bị Lưu Vĩ đoán mấy câu về sau, do bất cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Đừng nói là sửa chữa. Bọn hắn trong đám người này, căn bản là không có biết mở máy bay trực thăng. Liền xem như một cái hoàn hảo máy bay trực thăng bay ở bọn hắn trước mặt, bọn hắn cũng đều sẽ không điều khiển. Càng huống hồ đã biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Bất quá dạng này cũng tốt, để đám người đều bỏ đi ngồi bộ này máy bay trực thăng, rời đi trên tòa đảo này tưởng niệm. Nếu không cho dù là chỉ có một phần bạn khả năng, đám người cũng biết trong nội tâm ngứa. Bắt đầu hủy đi a, có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu. Có những vật này, chúng ta liền có thể nhặt về một cái mạng. Lưu Vĩ phân phó đám người độc thủ. Mấy ngày nay thời gian bên trong, bọn hắn áp lực phi thường lớn, Quỷ Đỏ một mực đang thúc giục gấp rút bọn hắn luyện sắt. Cũng may bọn hắn tìm mấy ngày, cũng không có ở phụ cận đây phát hiện quan sát, mới có lấy cơ kéo dài một đoạn thời gian. Lưu Vĩ bọn hắn đều rất rõ ràng, Quỷ Đỏ sẽ không cho bọn hắn quá dài thời gian. Mấy ngày nay Quỷ Đỏ tính tình đều cực kém, thường xuyên phát ra gào thét, thỉnh thoảng còn sẽ ẩu đả bọn hắn những ngày nô lệ. Lưu Vĩ đám người đều run lẩy bẩy, sợ một ngày nào đó mình liền bị quỷ đỏ chặt cái đầu. Nhưng là hiện tại tìm được máy bay trực thăng hải cốt, vậy liền không đồng dạng. Bọn hắn có thể lợi dụng những này hải cốt, nghĩ biện pháp chế tác một chút vũ khí. Dạng này liền có thể tạm thời hướng quỷ đỏ giao nộp. Bắt đầu động thủ đi. Lưu Vĩ chào hỏi đám người. Đám người cùng nhau tiến lên, có dùng thạch đầu đập, có dùng nhánh cây cạy ra, ý đồ đem một chút vỏ ngoài bóc ra. Nơi xa Châu Phong, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Khương Viễn bọn hắn cũng ngồi xổm ở sau lùm cây mặt, mặc dù nhìn không rõ ràng, bất quá đại khái cũng minh bạch, Lưu Vĩ đám gia hỏa này đang làm gì. Thủ lĩnh, bọn hắn tại hủy đi máy bay trực thăng a, chúng ta làm cái gì, muốn đi lên động thủ sao? Khương Viễn nhịn không được nói ra. Bên cạnh mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Mặc dù Khương Viễn bọn hắn so sánh sợ, nhưng là cũng biết lúc này không thể không hề làm gì. Đương nhiên Khương Viễn dám nói những lời này cũng là bởi vì Châu Phong tại nơi này. Nếu không Khương Viễn khẳng định chọn trở lại Tử Vong Sơn, đi hô càng nhiều người tới tiếp viện. Không nóng nảy, trước chờ một chút, để bọn hắn trước hao phí khí lực, máy bay trực thăng cũng không phải tốt như vậy hủy đi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Châu Phong nhìn rõ ràng, Lưu Vi những cái kia phản đồ có chừng 12-13 người khoảng. Bên cạnh còn có 8 cái dã nhân. Thêm lên không sai biệt lắm hơn 20 người. Bất quá làm việc người, cũng chỉ có Lưu Vi bọn hắn những cái kia người. Bọn dã nhân đều nhàm chán ngồi ở bên cạnh bên trên. Bọn hắn nhìn lên càng giống là đang giám thị Lưu Vi những này người. Thương viên đám người nghe được những lời này, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Muốn dùng thạch đầu cùng gậy gỗ đến hủy đi máy bay trực thăng, đây chỉ sợ quá sức. Một bên khác Lưu Vi đám người đảo cổ nửa ngày, đều mệt đến thở hổn hển. Bọn hắn giày vò nửa ngày, chỉ hủy đi một chút linh kiện nhỏ, liền khá lớn kim loại bộ kiện đều không có lấy xuống. Này làm sao làm? Do bất lao trên trán mồ hôi. Nếu là không lấy được nói, trở về quỷ đỏ lại muốn tức giận. Nếu không lại hô chọn người tới. Nhiều người có ích lợi gì a? Chúng ta trong tay không có công cụ. Những người khác cũng sắc mặt khó coi. Đối mặt như vậy một cái cục sắt, bọn hắn thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Ân, nếu không phóng hỏa đốt ta, đốt một lần hẳn là liền tốt hủy đi. Lưu Vĩ suy nghĩ một chút nói ra. Phóng hỏa đốt, cái này có thể có tác dụng sao? Do bất gãi gãi đầu, nhất định có thể đi. Một chút bộ vị có thể mềm hóa. Lưu Vĩ rất khẳng định gật đầu. Trọng yếu nhất là, bọn hắn hiện tại cũng không có cái khác biện pháp, cũng không thể liền như vậy tay không trở về. Cho nên bọn họ nhao nhao từ trung quanh nhặt lên cành cây khô, rất nhanh liền tìm tới một đống lớn nhánh cây, sau đó đặt ở máy bay trực thăng hải cốt xung quanh. Sau đó lại dùng tùy thân mang theo dao đá, chặt cây xung quanh một chút cây nhỏ, chuẩn bị chờ hỏa diễm nhanh dập tắt thời điểm, đem những này tuổi thêm đi vào. Có người lấy ra đá lửa đến, nằm trên mặt đất chuẩn bị nhóm lửa. Chỉ là dày vò nửa ngày về sau, đều không có phản ứng gì, liền kia lửa nhỏ đều không nhìn thấy. Lưu Vĩ, cầu dã nhân hỗ trợ a. Kia người khóc tang mặt đối với Lưu Vĩ nói ra. Mặc dù ở trên đảo dài như vậy thời gian, nhưng là bọn hắn nhóm lửa kỹ thuật đều cực kém, không biết lúc nào mới có thể cây đuốc nhóm lửa. Lưu Vĩ cũng đành chịu thở dài. Hắn đi vào mấy cái dã nhân trước mặt, một trận khoa tay. Tại cùng dã nhân tiến hành giao lưu, biểu thị bọn hắn muốn phóng hỏa đốt máy bay trực thăng, hy vọng bọn dã nhân giúp bọn hắn châm lửa. Bọn dã nhân minh bạch Lưu Vĩ ý tứ, lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng cười, trên mặt đều là đùa cợt biểu tình. Lưu Vĩ sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn những người này ở đây dã nhân bộ lạc, đó là tầng dưới chót nhất nô lệ. Bình thường những này phổ thông dã nhân đều có thể cưỡi đến bọn hắn trên đầu, càng đừng đề cập những cái kia dã nhân chiến sĩ loại hình. Nhưng là tháo dỡ máy bay trực thăng, quan hệ đến bọn hắn tính mệnh. Lưu Vĩ cũng chỉ có thể không người lần nữa khẩn cầu. Nhìn thấy Lưu Vĩ bộ dạng này, bọn dã nhân biểu tình càng thêm kinh bị. Bất quá vẫn là có một cái dã nhân, vẻ ngoài đứng dậy, đi tới máy bay trực thăng trước mặt. Dã nhân thuần thục dùng đá lửa đánh ra hỏa tinh. Nhóm lửa có khô, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thổi lên. Tương đương thảo bốc cháy lên đến về sau, lập tức thêm vào những cây. Thế lửa rất nhanh trở nên tràn đầy lên. Còn muốn bị dã nhân khi dễ. Lưu Vĩ nhịn không được lẩm bẩm một câu. Không có cách, ai bảo chúng ta cầu bọn hắn đây. Do bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đúng vào lúc này, có mấy cái dã nhân đều đứng dậy, đối với Lưu Vi nói mấy câu, sau đó hướng phía nơi xa rừng cây phương hướng đi đến. Bọn hắn đang nói cái gì? Do bất hiếu kỳ. Chương 553, khói đen chương 553, khói đen bọn hắn đang nói, muốn nắm ít đồ nướng ăn. Lưu Vi một mặt cắt lời. Đoán chừng là nhìn thấy bọn hắn muốn nhóm lửa, cho nên không muốn lãng phí. Không biết có hay không chúng ta phần. Do bất nuốt nước miếng. Bọn hắn đều vài ngày không có nhìn thấy cái gì thức ăn mặn. Những ngày này toàn bộ đều là ăn một chút hoa quả cùng khoai tây loại hình. Nhanh làm việc a, đừng cho lửa tắt diệt. Lưu Vi nhíu mày, cái này mấu chốt còn muốn lấy ăn. Những này người thật là không ôm chí lớn, sống một ngày tính một ngày. Lưu Vi vừa nói, một bên đem nhánh cây ném đến trong đống lửa. Đống lửa bốc lên cuồn cuộn khói đen, xông thẳng tới chân trời. Lưu Vi đây khói đen có phải hay không quá lớn? Sẽ không bị Châu Phong bọn hắn phát hiện a? Nhìn thấy trước mắt một màn, do bất rất lo lắng. Lưu Vi cũng không có nghĩ đến, đây máy bay trực thăng bốc cháy lên đến, lại có như vậy đại động tĩnh. Đoán chừng bên ngoài mấy cây số, đều có thể nhìn thấy cỗ này khói đen. Trong phi cơ trực thăng có thể thiêu đốt đồ vật, thật sự là nhiều lắm. Hẳn là sẽ không à, nơi này khoảng cách Tử Vong Sơn rất xa, dù sao đốt 2 đến 3 giờ thời gian còn kém không nhiều lắm. Không có việc gì. Lưu Vĩ như vậy tự an ủi mình. Cùng lúc đó, Châu Phong đám người nhìn thấy, có 5 cái dã nhân hướng phía bọn hắn phương hướng này đi tới. Thủ lĩnh, chúng ta bị phát hiện sao? Khương Viễn gắt gao bắt lấy trường mâu, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Không phải. Đều đừng lên tiếng âm. Châu Phong lắc đầu. Châu Phong chú ý tới, mấy cái kia dã nhân mặc dù là hướng phía bọn hắn phương hướng tới, nhưng là đi đường bộ dáng rất tàn mạn, cũng so sánh phân tán. Mấy cái dã nhân cũng hướng lấy xung quanh dò xét, bất quá không có cái gì tính cảnh giác, càng giống là đang tìm kiếm thứ gì. Châu Phong ra hiệu Khương Viễn mấy người đều nằm trên mặt đất. Bộ này động tác Khương Viễn bọn hắn quen thuộc, lập tức ghé vào trong bụi cỏ. Bọn hắn trơ mắt nhìn, hai cái dã nhân từ bên cạnh bọn họ 7-8 mét địa phương trải qua. Mỗi người đều nhịp tim lợi hại, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Châu Phong. Châu Phong cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào mấy cái này dã nhân. Chờ bọn hắn toàn bộ đều trải qua về sau, đưa lưng về phía mình. Châu Phong lúc này mới mang theo trường mâu, cẩn thận từng ly từng tí vây quanh một người dã nhân phía sau. Trường mâu tựa như tia chớp đâm về kia dã nhân vị trí trái tim. Phúc. Trường mâu từ một đầu khác đâm ra ngoài, trong nháy mắt xuyên thấu dã nhân thân thể. Kia dã nhân trừng to mắt, hoảng sợ xoay đầu lại. Máu tươi thuận theo hắn khỏe miệng phun ra. Châu Phong đem trường mâu rút ra, dã nhân trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Khương Viễn mấy người cũng bắt đầu cùng dã nhân tiến hành vật lộn. Mặc dù bọn hắn cũng là đánh lén, nhưng là không có Châu Phong kia linh mẫn thân thủ. Vừa rồi tới gần liền bị dã nhân phát hiện. Địch nhân, địch nhân. Một cái dã nhân phát ra gầm rú, cơ trong tay búa đá hướng phía Khương Viễn chém tới. Khương Viễn cầm trong tay trường mâu đâm tới. Trường mâu ưu thế ở thời điểm này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Búa đá không đụng tới Khương Viễn, nhưng là Khương Viễn trường mâu lại đâm trúng dã nhân cánh tay. Những người may mắn còn sống sót sử dụng trường mâu, hiện tại toàn bộ đều là sắc bén kim loại đầu, dễ như trở bàn tay đâm bị thương dã nhân cánh tay. Dã nhân bị đau, trong tay búa đá rơi trên mặt đất. A a a. Khương Viễn cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Trường mâu lần nữa hướng phía dã nhân phần bụng đã đâm đi. Trường mâu đâm trúng dã nhân, nhưng là dã nhân cũng không có ngã xuống. Dã nhân này tại trước khi chết, bộc phát ra kinh người lực lượng, bắt lại đâm trúng mình trường mâu, cắn răng rút ra. Khương Viễn trong tay trượt, trường mâu thế mà bị dã nhân vật mất. Kia dã nhân đem trường mâu vứt trên mặt đất, đôi tay hướng phía Khương Viễn cổ bắt tới, tựa hồ muốn đem Khương Viễn cho bắt chết. Khương Viễn vô ý thức lui lại một bước, lại dưới chân trượt đi té lăn trên đất. Hắn lập tức lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đúng vào lúc này, một cây trường mâu bay tới, đâm xuyên qua dã nhân này cái cổ. Trường mâu bén nhọn một đầu từ một bên khác xuyên ra mười mấy cm. Dã nhân ngã xuống trong vũng máu. Thủ lĩnh, nhìn thấy cứu mình Châu Phong, Khương Viễn kích động sắp khóc lên. Nhanh lên, truy. Châu Phong đi vào dã nhân bên cạnh thi thể, đem trường mâu cho rút ra. Khương Viễn bỏ lên đến mới phát hiện, lúc này năm cái dã nhân có 4 cái đều đã bị xử lý, còn có một cái dã nhân hướng phía máy bay trực thăng hải cốt phương hướng phi nước đại. Châu Phong mang theo trường mâu liền đuổi theo. Khương Viễn nuốt nước miếng, cũng nhặt lên mình vũ khí, cùng những người khác cùng một chỗ đi theo Châu Phong sau lưng. Lưu Vĩ đám người đứng tại bên cạnh đống lửa, cảnh giác nhìn rừng cây phương hướng. Bọn hắn vừa rồi cũng nghe được trong rừng cây truyền đến động tĩnh, thế nhưng là cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nói mấy cái kia dã nhân gặp phải manh thú? Mặt khác tại chỗ cũng còn có 2 cái dã nhân, bọn hắn lưu tại nơi này là phụ trách canh gác Lưu Vĩ đám người, phòng ngừa những này nô lệ chạy trốn. Lúc này nghe được dã nhân kêu to, thế là cơ lấy bên người vũ khí, liền hướng phía trong rừng cây chạy tới. Lưu Vĩ, chúng ta làm cái gì? Đám người đều nhìn về Lưu Vĩ. Hiện tại Lưu Vĩ đó là bọn hắn tâm phúc, toàn bộ đều trông cậy vào Lưu Vĩ quyết định. Lấy trước vũ khí tốt, nhìn xem tình huống lại nói. Lưu Vĩ trầm giọng nói ra. Trong tay bọn họ cũng đều cầm lấy đủ loại dã nhân dùng vũ khí. Ngay tại Lưu Vĩ tiếng nói vừa ra sau, trong rừng cây lại truyền tới một tiếng hét thảm. Vừa rồi kia 2 cái xâm nhập rừng cây dã nhân, lúc này cũng chạy ra. Tại bọn hắn sau lưng, xuất hiện một cái thân ảnh. Khi nhìn thấy người kia thời điểm, Lưu Vĩ biểu tình đều đọc lại. Lưu Vĩ không rõ, vì cái gì Châu Phong sẽ xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ nói là bọn hắn châm lửa động tĩnh quá lớn, đem Châu Phong hấp dẫn đến đây? Mặc dù Lưu Vĩ không làm rõ ràng tình huống, bất quá Lưu Vĩ vẫn là biết mình phải nên làm như thế nào. Hắn xoay người chạy. Những người khác nhìn thấy Lưu Vĩ chạy, lập tức đều có chút mắt trợn tròn. Không rõ Lưu Vĩ đây là chạy cái gì đây? Có người hướng phía trong rừng cây nhìn qua, đồng dạng thấy được kia quen thuộc thân ảnh. Châu Phong, là Châu Phong. Chạy a. Châu Phong đến. Lưu Vĩ, cái tên Vương bắt đả ngươi, bỏ lại bọn ta. Có người vừa chạy vừa mắng. Hiện tại mới hiểu được, vì cái gì Lưu Vĩ không nói một lời liền chạy đi. Gia hỏa này là muốn để bọn hắn trở thành đệm lưng. Ai rơi vào phía sau cùng, vậy ai liền có khả năng nhất bị bắt lại. Lúc này Châu Phong cầm trong tay trường mâu, khoảng cách phía trước 2 cái dã nhân cũng chỉ có 10 mấy mét. Thế là hắn đem trường mâu ném ra ngoài. Một cái dã nhân bị đâm trúng, ngã trên mặt đất. Mà Châu Phong bước chân trải qua cái này dã nhân thời điểm, cũng không có dừng lại. Thậm chí không có kiểm tra cái này dã nhân đến cùng chết chưa. Bởi vì chính mình sau lưng Khương Viễn đám người, sẽ xử lý. Châu Phong hướng thẳng đến cái cuối cùng dã nhân nào tới. Một tay lấy đối phương ôm lấy. Hai người cùng một chỗ hung hăng đến quăng xuống đất. Chỉ là Châu Phong lập tức liền đặt ở kia dã nhân trên thân, dùng đầu gối đỉnh lấy đối phương cái cổ, đôi tay ôm lấy dã nhân cái đầu, giang giác, thanh thúy âm thanh vang lên, dã nhân cái cổ bày biện ra một cái quỷ dị và mèo, nước bọt không tự chủ chảy ra đến. Châu Phong lúc này mới đứng dậy, nhìn về phía Lưu Vĩ đám người chạy trốn phương hướng, hắn tiếp tục đuổi đi lên. Chương 554, lục đục với nhau. Chương 554, lục đục với nhau. Lúc này do bớt đám người nhìn thấy Châu Phong theo đuổi không bỏ, bọn hắn trên mặt viết đầy sợ hãi, trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Đột nhiên có người giống lên một cú họng, thách ra chạy. Những người khác nghe được câu này, đều hướng phía khác biệt phương hướng chạy tới. Mười mấy người giống như là con ruồi không đầu một dạng, tại trong rừng cây tán loạn. nhánh cây vạch phá làn da cùng y phục, bọn hắn lại không để ý tới đau đớn. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy. Không cần chạy so Châu Phong nhanh, chỉ cần so những người khác nhanh là được rồi. Do bất một bên liều mạng chạy, một bên nhịn không được quay đầu nhìn. Đừng đuổi ta, đừng đuổi ta. Do bất trong lòng không ngừng cầu xin, nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Do bất tuyệt vọng phát hiện, Châu Phong đó là hướng về phía mình đến. Vì cái gì? Vì cái gì nhiều như vậy người, Châu Phong đều không đi truy, làm sao lại hướng về phía chính mình tới? Do bất gấp, thế là liều mạng đuổi theo phía trước người. Chỉ cần mình vượt qua người kia là được rồi. Do bất chạy tốc độ so phía trước người nhanh không ít. Ngay tại lúc do bất vượt qua người kia thời điểm, đột nhiên người kia quay đầu, hướng phía do bất trên mặt hung hăng đập một quyền. Do bất xương mũi bị đập trúng, tại chỗ liền bối rối, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, con mắt mỏi nhừ, cái mũi chuyển đến kịch liệt đau nhức, càng là không có lưu ý dưới chân, bị một cây dây leo cho trượt chân. Bình một tiếng, do bất té lăn trên đất, chờ hắn xoay người lại thời điểm, đã phát hiện Châu Phong ngay tại trước mặt. Đừng, đừng giết ta. Do bất âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, trong nội tâm càng là tại nguyên rủa, vừa rồi đánh mình người, người là do bất. Châu Phong mở miệng hỏi. Châu Phong cũng không có gặp qua do bất, bất quá hắn nghe những người khác miêu tả, biết do bất hình dạng, trước mắt thanh niên hẳn là do bất. Quả nhiên do bất liều mạng gật đầu, từng ngụm thở hổn hển. Ta cái gì đều nguyện ý làm, đừng giết ta. Do bất thân thể còn tại không ngừng run run, nối giáo cho rằng trở thành dã nhân chó săn, hiện tại còn muốn mạng sống. Châu Phong lạnh lùng nói ra. Nghe được Châu Phong câu nói này, do bất như rơi vào hầm băng. Lúc này Khương Viễn mấy người cũng chạy tới. Thủ lĩnh thật xin lỗi, chúng ta không chạy nổi. Khương Viễn rất áy náy, bọn hắn đuổi không kịp Châu Phong tốc độ, càng đừng đề cập đuổi theo Lưu Vĩ những cái kia người. Lúc này Khương Viễn bọn hắn đều không nhìn thấy Lưu Vĩ những cái kia người chạy đến địa phương nào đi, đem ra hỏa này bó lên. Châu Phong đối với Khương Viễn đám người nói. Tốt. Khương Viễn đám người tìm đến dây leo, đem do bất cổ tay trói lại. Kỳ thực bọn hắn cảm thấy không cần dạng này, do bất liền đã dọa đến không ra bộ dáng. Thủ lĩnh, những người khác không theo đuổi sao? Khương Viễn hỏi. Không theo đuổi. Châu Phong khoát khoát tay. Đám người kia phân tán chạy trốn, liền xem như mình đuổi theo. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể lại bắt lấy một người mà thôi. Ai cũng không biết phụ cận đây còn có hay không dã nhân. Làm như vậy phong hiểm quá cao. Hắn đi vào đống lửa trước mặt, máy bay trực thăng đang tại cháy hừng hực. Bên trong có rất nhiều cao su linh kiện chờ chút. Bất quá đốt như vậy nửa ngày, máy bay trực thăng vỏ ngoài thật có chút biến hình. Khương Viễn đám người theo tới, cũng nhịn không được vào đầu. Không biết Châu Phong dự định xử lý như thế nào trước mắt đồ vật. Bọn hắn nhân số quá ít, khẳng định không có cách đem đây hải cốt mang đi. Với lại lưu tại đây cái địa phương, tiếp xuống dã nhân tiếp viện khẳng định liền đến. Đi, về trước Tử Vong Sơn. Châu Phong trầm giọng nói ra. Cái kia, chúng ta để đó cái này máy bay trực thăng mặc kệ sao? Khương Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Dưới mắt mang không đi, chúng ta mấy người này cũng thủ không được, về trước đi lại nói. Châu Phong đã có phán đoán. Nghe được Châu Phong nói, Khương Viễn đám người đều gật gật đầu. Trong lòng rất bội phục Châu Phong, không phải loại kia không quả quyết người. Trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Tại trước khi đi, Châu Phong để Khương Viễn đám người đem xung quanh củi lửa toàn bộ đều thêm vào. Thế lửa càng thêm thịnh vượng. Cùng lúc đó, tại một bên khác Lưu Vĩ không biết mình chạy bao lâu thời gian, mãi cho đến bảo đảm sau lưng không có người sau, hắn mới tựa ở một cái cây về sau, liều mạng thở. Trái tim tại phanh 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 nhảy lên, phản phất muốn từ trong cổ họng đụng tới. Mồ hôi cũng đã sớm ướt đẫm y phục. Mình hai chân đều không nghe sai sự, đã mệt mỏi tê liệt. Lưu Vĩ lúc này mới phát hiện, chân trái giày thể thao không biết từ lúc nào cũng phá. Mấy cây ngón chân đưa ra ngoài, đã bị quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ròng. Ta dựa vào. Lưu Vĩ mắng một câu. Nhưng là hiện tại Lưu Vĩ cũng không nói hoài tới xử lý vết thương. Hắn thỉnh thoảng cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn. Cuối cùng tại mấy phút đồng hồ sau, có mấy người hướng về bên này chạy tới. Lưu Vĩ nhìn kỹ nửa ngày, xác định là người mình sau đó. Hắn mới thở dài ra một hơi, từ sau cây đi ra. Khi nhìn thấy Lưu Vĩ về sau, mấy người này tức cái mũi đều sai lệch. Lưu Vĩ, người chạy cũng quá nhanh. Một tiếng chào hỏi đều không đánh. Người hại chúng ta a. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, khẳng định cũng bị Châu Phong bắt. Mấy người nhìn thấy Lưu Vĩ về sau, lập tức giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lưu Vĩ sẽ như vậy vô sỉ. Lưu Vĩ trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Chỉ cần có thể sống sót, hắn không ngại bán đứng bất luận kẻ nào. Càng đừng đề cập những ngày ngu xuẩn. Nhưng là mặt ngoài, Lưu Vĩ vẫn là một mặt cười hì hì bộ dáng. Vừa rồi ta chạy thời điểm, thế nhưng là gọi các ngươi cùng một chỗ chạy, các ngươi không có nghe sao? Mấy người này hai mặt nhìn nhau, đều biết Lưu Vĩ đây là đang đùa vô lại. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp. Lưu Vĩ rất am hiểu định nọ phương cầm, trong khoảng thời gian này còn học tập đơn giản một chút dã nhân ngôn ngữ, so với bọn hắn địa vị có thể cao hơn. Hiện tại mình coi như là ăn thiệt thòi, vậy cũng phải nhịn. Những người khác đâu? Lưu Vĩ hỏi. Không biết chạy đi nơi nào. Ai còn lo lắng những người khác? Ta nhìn thấy do bất bị bắt, những người khác sẽ không có chuyện gì. Mấy người liều dịu nói ra. Do bất bị bắt. Lưu Vĩ còn có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa kia tóc vàng màu sắc, khả năng so sánh dễ thấy a. Một người treo chọc nói. Chỉ có do bất một người bị bắt sao? Lưu Vĩ muốn xác định. Hẳn là. Châu Phong bắt lấy gia hỏa kia về sau, liền không có đuổi theo những người khác. Có người khẳng định giải đáp. Vì cái gì đây? Lưu Vĩ nâng cằm lên, lộ ra nghi hoặc biểu tình. hắn ngay tại đằng sau ta nhìn thấy. Kia người nhún vai. Đương nhiên hắn không có nói ra, là mình đánh do bất một quyền. Do bất lúc này mới bị Châu Phong bắt lấy. Lưu Vĩ, hiện tại chết nhiều như vậy dã nhân, chúng ta làm sao giao nộp a? Một người khác bày ra một bộ mặt như ăn mức đắng. Những cái kia dã nhân là phụ trách canh gác bọn hắn. Kết quả hiện tại bọn hắn những này người không có việc gì, phụ trách canh gác bọn hắn dã nhân ngược lại là chết. Nếu không, chúng ta thừa cơ hội này nghĩ biện pháp đào tẩu. Có người hạ giọng. Chương 555, báo cáo chương 555, báo cáo nghe được câu này, vài người khác đều vô ý thức nhìn về phía xung quanh. Sợ những lời này bị người khác nghe được. Đào tẩu. Lưu Vĩ nhíu mày. Đúng vậy à, khó được có như vậy một lần cơ hội, chúng ta cũng không thể một mực làm dã nhân nô lệ à, không chừng ngày nào liền bị những này dã nhân ăn. Kia người chậm rãi gật đầu. Bởi vì Tử Vong Sơn thất bại, mấy ngày nay quỷ đỏ tính khí nóng nảy. Hiện tại một mực yêu cầu bọn hắn nghĩ biện pháp luyện sắt. Thế nhưng là Lưu Vĩ bọn hắn chỗ nào hiểu được cái gì luyện sắt, không biết sau đó phải làm sao bị quỷ đỏ xử phạt. Rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Lưu Vĩ cao mày suy tư vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nếu là từ dã nhân bên người đào tẩu nói, hiện tại chúng ta cũng không có địa phương đi a. Lưu Vĩ thở dài. Toa đảo này mặc dù rất lớn, thế nhưng là không có bọn hắn dung thân chỗ. Vô luận là Châu Phong vẫn là Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc, đều khó có khả năng dung nạp bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể tìm một chỗ giấu đến, trải qua nơm nớp lo sợ thời gian. Thế nhưng là một khi bị phát hiện, kia hạ chẳng đem phi thường thế thảm. Hiện tại mọi người đều đối với tòa đảo này có nhất định trình độ hiểu rõ. Muốn ẩn tàng lên sinh hoạt là phi thường khó khăn. Thế nhưng là chúng ta hiện tại làm sao giao nộp đây? Kia người như trước vẫn là bày ra mặt khổ qua. Bọn hắn những này nô lệ chỉ có một người bị bắt lại. Ngược lại là mấy cái dã nhân toàn bộ đều đã chết. Liên nói chúng ta bị mai phục, với lại Châu Phong bọn hắn nhân số rất nhiều, có mấy chục người. Lưu Vĩ trầm ngâm phút chốc nói ra. Mấy chục người? Mấy người này đều lộ ra kỳ quái biểu tình. Bọn hắn thêm lên cũng không có thấy mấy người. Thậm chí có ít người, chỉ là nhìn thấy Châu Phong một người mà thôi. Nhưng là nghĩ lại, cũng chỉ có nói như vậy mới có thể giao nộp. Đem cái khác chạy tán người tìm tới, chúng ta trở về bộ lạc. Lưu Vĩ phân phó mấy người này. Không cần bao lâu thời gian, Lưu Vĩ đã tìm được những người khác. Bởi vì những này người cũng đều hướng phía, Lưu Vĩ đám người vị trí địa phương chạy tới. Cái phương hướng này đó là trở về bộ lạc phương hướng. Sau mấy tiếng, Lưu Vĩ đám người đi tới một mảnh kéo dài sơn mạch trước. Vùng núi này phía dưới có rất nhiều sơn động, đại lượng dã nhân tại xung quanh hoạt động. Khi có dã nhân nhìn thấy Lưu Vĩ những này người về sau, lập tức xuống tới. Lưu Vĩ vội vàng giải thích, bọn hắn là quỷ đỏ nô lệ. Những này dã nhân mới buông tha Lưu Vĩ đám người. Bất quá đang nhìn Lưu Vĩ những này người thời điểm, vẫn như cũ lộ ra tham lam ánh mắt. Có chút dã nhân còn tại chảy nước miếng. Nhìn Lưu Vĩ đám người tê cả da đầu, vội vàng tiến vào bộ lạc nội bộ. Cái này trong bộ lạc dã nhân, một bộ phận người trong sơn động, một phần khác ở tại trong nhà gỗ. Trong đó ở tại trong sơn động là đại đa số. Bởi vì nơi này sơn động số lượng rất nhiều, to to nhỏ nhỏ có hơn 20 cái, là tự nhiên trụ sở. Lưu Vĩ đám người đi tới bộ lạc một cái nhà gỗ trước mặt. Nói đúng ra, là một cái đang tại xây dựng nhà gỗ trước mặt. Vương Ba cùng cái khác người sống sót nô lệ, đang tại mặt trời đã khuất dựng nhà gỗ. Bọn hắn là đang cấp quỷ đỏ, dựng mới phong ốc. Bộ lạc này nhà gỗ đều quá nhỏ. Thế là Phương Cầm chủ động nói ra, cho quỷ đỏ dựng một cái càng lớn. Dạng này mới xứng với quỷ đỏ thân phận. Quỷ đỏ cũng vui vẻ đồng ý. Lúc này Phương Cầm ngay tại nơi xa dưới một thân cây, tiến hành chỉ huy. Lưu Vĩ đám người vội vàng chạy tới. Các ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Máy bay trực thăng hải quốc đây. Phương Cầm nhìn thấy Lưu Vĩ đám người về sau, lập tức có chút kinh ngạc. Khi nhìn thấy Lưu Vĩ đám người hai tay chống rông về sau, nàng sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Phương Cầm đã ý thức được, Lưu Vĩ những này người lại đem sự tình làm cho đập. Lưu Vĩ đám người vội vàng đem trải qua nói một lần. Sau đó nhao nhao cúi đầu xuống, không dám đối mặt Phương Cầm ánh mắt. Dã nhân toàn bộ đều đã chết, các ngươi đều chạy về đến, liền do bất bị bắt lại. Phương Cầm ngữ khí băng lãnh. Chúng ta cũng không có biện pháp, ngươi cũng tại biết chưa người có thể đối phó Châu Phong gia hỏa kia, cũng may chúng ta chạy nhanh, nếu không hiện tại cũng đã sớm bỏ mạng. Lưu Vĩ chỉ có thể kiên trì nói ra. Nghe được Lưu Vĩ nói như vậy, Phương Cầm cũng trong nháy mắt cả lời. Dưới mắt bọn hắn cũng không có cách nào đối phó Châu Phong. Châu Phong gia hỏa kia thật sự là mạnh mẽ đáng sợ. Châu Phong làm sao sẽ đi qua đây? Phương Cầm tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bởi vì Lưu Vĩ những này người phóng hỏa đốt máy bay trực thăng, sương mù quá lớn, cho nên đem phụ cận Châu Phong hấp dẫn đến đây. Lại hoặc là Châu Phong cũng biết máy bay trực thăng vị trí, nhưng là không quản là nguyên nhân gì, Phương Cầm đều rất rõ ràng máy bay trực thăng hải cốt tầm quan trọng. Đây là mình tại quỷ đỏ trước mặt chứng minh mình giá trị cơ hội. Máy bay trực thăng hải cốt tuyệt đối không thể rơi vào Châu Phong trong tay. Thế là Phương Cầm đến một cái khác trong nhà gỗ. Đây nhà gỗ so với cái khác nhà gỗ lộ ra cao cấp rất nhiều, sử dụng nhánh cây rất trắng kiện, bên ngoài còn bọc lấy da thú. Trong phòng ngoại trừ quỷ đỏ bên ngoài còn có một cái vóc người khôi ngô dã nhân, trên người có rất nhiều mặt trời hình dạng xăm hình, hắn cũng ngồi chung một chỗ da thú bên trên. Hai người trước mặt trưng bày một con heo rừng nhỏ. Heo rừng bị nướng đến xì xì bốc lên dầu, kim hoàng vỏ ngoài bên trên lóe ra mê người rực rỡ. Quỷ đỏ đang tại dùng cả tay chân xé xuống một khối lớn thịt heo rừng, trực tiếp nhét vào trong miệng, một lớn ngay nuốt lấy. Dầu nước thuận theo khỏe miệng chảy xuôi xuống tới, nhỏ xuống tại hắn trên thân. Một cái khác dã nhân tướng ăn cũng kém không nhiều. Hai người đang tại cười cười nói nói. Khi nhìn thấy Phương Cầm sau khi đi vào, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Phương Cầm. có chuyện sao? Quỷ đỏ hỏi. Phương Cầm nhìn thoáng qua quỷ đỏ bên người dã nhân, sau đó cho quỷ đỏ nháy mắt. Quỷ đỏ minh bạch Phương Cầm ý tứ, thế là đứng dậy, chuẩn bị đơn độc nghe một chút Phương Cầm sau đó phải nói cái gì. Quỷ đỏ, ta đem ngươi khi khách nhân, ngươi liền như vậy đối đãi ta sao? Có chuyện gì còn muốn giấu giếm ta? Hôm nay ngươi phái nhiều người như vậy ra ngoài là muốn làm gì? Ta người huynh đệ này chẳng lẽ không thể biết sao? Kia dã nhân giật xuống một đầu chân heo, một bên ăn một bên chậm rãi nói ra. Quỷ đỏ sắc mặt hơi khó coi. Bên cạnh dã nhân cũng là quỷ đỏ huynh đệ, tu trường nhi tử một trong, tên là Cả Sĩ Cả. Tại dã nhân trong lời nói, Cả Sĩ Cả ý tứ đó là chiến sĩ. Cả Sĩ Cả đó là trời sinh chiến sĩ. Máy bay trực thăng sự tình, quỷ đỏ cũng không có nói cho Cả Sĩ Cả, bởi vì hắn muốn nuốt một mình. Thế nhưng là quỷ đỏ không nghĩ tới, Cả Sĩ Cả cũng sớm đã phát hiện. Với lại trong lời nói để lộ ra đến tin tức, tựa hồ không hài lòng mình có chỗ che giấu, muốn đem mình đuổi đi ra. Hiện tại quỷ đỏ nếu như bị đuổi đi ra nói, hắn liền không có địa phương đi. Quỷ đỏ nhưng không có mặt mũi, trở lại tù trưởng bên kia đi. Phương Cầm, có cái gì ngươi cứ nói đi. Quỷ đỏ chỉ có thể quay đầu đối Phương Cầm nói ra. Phương Cầm hít sâu một hơi, đem sự tình báo cáo một lần. Đương nhiên tại Phương Cầm trong miệng, tiến hành một chút gia công. Mấy cái dã nhân toàn bộ đều chết mất nguyên nhân, là Châu Phong bọn hắn kiêng kỵ tại Thái Dương tộc dã nhân thực lực, cho nên ưu tiên công kích mấy cái dã nhân. Lưu Vĩ bọn hắn vì trở về truyền lại tình báo, cho nên mới có thể trốn về đến. Châu Phong, lại là Châu Phong. Quỷ đỏ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Chương 556, Cả Sĩ Cả chương 556, Cả Sĩ Cả chết mất mấy cái dã nhân, toàn bộ đều là quỷ đỏ thủ hạ. Hiện tại quỷ đỏ đã tổn thất nặng nề, đi theo hắn dã nhân đã không có bao nhiêu. Vừa nghĩ tới ngay tại mấy ngày trước đó, mình còn có 600-700 bộ hạ, hiện tại cũng chỉ còn lại có 10 cái. Quỷ đỏ hận không thể hiện tại liền đem Châu Phong xé nát. Châu Phong, đó là ngươi nói ra hỏa kia sao? Cả Sĩ Cả trên mặt ngược lại là mang theo ý cười. Cả Sĩ Cả ngược lại là rất thích nhìn đến quỷ đỏ đây tức giận bộ dáng. Dù sao chết cũng không phải mình người. Không sai, đó là gia hỏa kia. Quỷ đỏ cắn răng. Mấy ngày nay thời gian bên trong, quỷ đỏ đã đem Châu Phong sự tình báo cho Cả Sĩ Cả. Quỷ đỏ đại nhân, kia máy bay trực thăng hải cốt rất trọng yếu, chí ít có thể lấy làm rất nhiều vũ khí, chúng ta không thể liền như vậy từ bỏ a. Phương Cầm thấy thế, bắt đầu thúc giục lên. Tuyệt đối không thể để cho Châu Phong bọn hắn đem máy bay trực thăng hải cốt mang đi. Hiện tại liền đuổi theo nói, hẳn là còn kịp. Quỷ đỏ đương nhiên rất rõ ràng, những cái kia hải cốt tầm quan trọng. Một khi có được cùng người sống sót một dạng vũ khí, Quỷ đỏ tin tưởng Châu Phong những cái kia người, căn bản cũng không phải là bọn hắn dã nhân đối thủ. Mình nhiều lần tại Châu Phong trong tay kinh ngạc, cũng là bởi vì những cái kia kẻ ngoại lai vũ khí lợi hại hơn mà thôi. Chỉ là hiện tại Quỷ đỏ bên người, căn bản là không có bao nhiêu người. Thế là hắn chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh Cả Sĩ Cả. Cả Sĩ Cả, chúng ta lần này hợp tác thế nào? Quỷ đỏ đề nghị. Tốt, ta cùng Châu Phong cũng có một khoản có thể coi là. Cả Sĩ Cả hít mắt, đáp ứng. Ban đầu đó là Cả Sĩ Cả thủ hạ, tiến công phí lao đại bộ lạc. Đó là Châu Phong chặn ngang một tay, để Cả Sĩ Cả tổn thất nặng nề. Cả Sĩ Cả bản thân cũng không có tham dự lần kia hành động, chỉ là biết có một cái kẻ ngoại lai rất lợi hại, hắn bộ hạ không phải là đối thủ. Cả Sĩ Cả cũng là từ quỷ đỏ nơi này đạt được tình báo, mới biết được ban đầu cái kia giết chết mình đông đảo bộ hạ người đó là Châu Phong. Sau khi chuyện thành công, kia là cái gì máy bay trực thăng hải cốt chế tạo ra đến vũ khí chúng ta một người một nửa. Quỷ đỏ mở ra điều kiện, nhưng mà để quỷ đỏ không nghĩ tới là Cả Sĩ Cả lại lắc đầu. Quá ít, ta muốn 2/3. Cả Sĩ Cả nhàn nhạt nói ra. Đây nhiều lắm. Quỷ đỏ khó mà tiếp nhận. Vậy ta liền không tham dự, chính ngươi đi cùng cái kia Châu Phong liều đi. Cả Sĩ Cả không nhanh không chậm nói ra. Quỷ đỏ cao mày, không nghĩ tới Cả Sĩ Cả khẩu vị như vậy đại. Phụ thân nói qua, ai giết chết cái kia Châu Phong, thế nhưng là có thể trở thành tù trưởng người thừa kế. Nếu như ngươi lần này giết chết Châu Phong, vậy ngươi nhưng chính là tù trưởng người thừa kế. Quỷ đỏ nhắc nhở. Quỷ đỏ thuận tiện biểu thị mình có thể hỗ trợ. Xử lý Châu Phong, hắn tuyệt đối không đoạt công lao. Hừ, ta đối với trở thành tù trưởng nhưng không có hứng thú. Nếu không Châu Phong đầu người tặng cho ngươi, hải cốt toàn bộ cho ta. Cả Sĩ Cả lại lắc đầu. Quỷ đỏ cao mày, hắn biết Cả Sĩ Cả nói là lời nói thật. Cả Sĩ Cả cho tới bây giờ cũng không có tham dự vào tù trưởng người thừa kế chiến đấu bên trong. Cho dù là tại Hoắc Thác chết về sau, Cả Sĩ Cả cũng không có phản ứng gì. Quỷ đỏ cũng không làm rõ ràng, Cả Sĩ Cả là nghĩ như thế nào. Ngươi cũng có người chết tại Châu Phong trong tay, ngươi không muốn báo thù sao? Quỷ đỏ cao mày. Ha ha, ngươi cùng Châu Phong cừu hận mới càng lớn a. Cả Sĩ Cả nhàn nhạt nói ra. Tốt, cho ngươi 2/3. Quỷ đỏ chỉ có thể đáp ứng, bởi vì hiện tại quỷ đỏ trong tay không có bao nhiêu thẻ đánh bạc, hắn nhất định phải mượn nhờ Cả Sĩ Cả trợ giúp, nếu không mình cái gì cũng không chiếm được. Vậy thì bắt đầu hành động a. Cả Sĩ Cả dẫn đầu đi ra khỏi phòng, sau đó hắn ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra sói đồng dạng gầm rú, âm thanh thô kệch mà nguyên thủy. Trong bộ lạc bọn dã nhân nghe được gầm rú, đều nhao nhao nhìn về phía Cả Sĩ Cả vị trí địa phương, chuẩn bị đi săn. Cả Sĩ Cả nhếch miệng cười cười. Lúc này Châu Phong đám người một đường đi bộ, cũng vừa trở về Tử Vong Sơn dưới chân. Khi nhìn thấy Tử Vong Sơn thời điểm, do bất hai chân đều mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, chết sống cũng không nguyện ý đứng dậy. Ta nên nói đều nói, có thể hay không thả ta? Do bất mang theo tiếng khóc nức nở hô. Dọc theo con đường này Châu Phong hỏi do bất không ít vấn đề, do bất đều là nhất nhất giải đáp. Thậm chí rất nhiều Châu Phong không có hỏi thăm, do bất đều toàn bộ nói, đem hắn biết tất cả đều báo cho Châu Phong.
Không thể.
Châu Phong nhàn nhạt nói ra, do bất là đem hắn biết sự tình toàn bộ đều báo cho mình, nhưng là Châu Phong không thể, bởi vì do bất nói ra những tin tình báo này liền đem do bất đem thả. Với lại Châu Phong trước đó cũng không có hứa hẹn.
Ta không muốn chết, ta là bị Phương Cầm hãm hại.
Do bất kêu dên lên, hối hận ban đầu vì cái gì mình sẽ tin tưởng Phương Cầm nói, đồng thời đi theo Phương Cầm một con đường đi đến đen. Tại cái này trong lúc đó, do bất nhưng thật ra là có cơ hội đào tẩu, nhưng mà do bất không dám làm như vậy, không nghĩ tới bây giờ bị Châu Phong bắt được, đem hắn mang đi. Châu Phong lười nhác cùng do bất nói nhảm. Thương Viễn tiến lên, nắm lấy do bất tóc. Ba, mấy cái bàn tay liền đánh tới. Mà bây giờ do bất cảm xúc đã tiếp cận với sụp đổ, Thương Viễn mấy cái này bàn tay cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Do bất vẫn như cũ nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, cả người giống như bùn nhão đồng dạng. Thương Viễn không có cách, chỉ có thể để hai người dắt lấy do bất cùng một chỗ đi. Mắt thấy khoảng cách tử vong sơn biệt đến càng gần, do bất thế mà hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giá hỏa này chẳng a? Thương Viễn nhướng mày, lại cho do bất hai cái miệng. Kết quả do bất không phản ứng chút nào, làm cho Thương Viễn cũng có chút bó tay rồi. Thủ lĩnh, nếu không ngay ở chỗ này xử lý hắn tốt, Thương Viễn đề nghị. Trước dẫn theo đi lại nói. Châu Phong khoát khoát tay, nếu là hắn đồ thuận tiện nói, đã sớm giải quyết hết do bất, không đến mức mang theo như vậy một đường. Châu Phong chẳng qua là cảm thấy, làm như vậy rơi do bất khá là đáng tiếc. Hắn chuẩn bị nhìn một chút, có thể hay không nghiền ép càng nhiều giá trị. Nói không chừng do bất còn có một số tình báo, cũng không có nói ra đến. Mặt khác liền xem như muốn giết chết do bất, Châu Phong cũng khẳng định phải trước mọi người mặt đậu thủ, để những người may mắn còn sống sót đều biết, trở thành dã nhân chó săn hạ tràng. Trên núi bảo vệ rất nhanh, liền phát hiện Châu Phong đám người. Thế là có người xuống tới hỗ trợ, cùng một chỗ đem do bất mang theo đi lên. Trở lại trong doanh địa về sau, Châu Phong lập tức tìm được Phí lão đại, đem sự tình trải qua nói một lần. Chúng ta phải nhanh lên một chút hành động, đi đem những cái kia hài cốt mang về, quỷ đỏ cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Phí lão đại cũng lập tức liền làm ra phán đoán. Ta cũng là ý tứ này. Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong mang người quá ít, không có cách nào đem hài cốt mang về. Hơn nữa lúc ấy hỏa đều không có dập tắt, liền xem như miễn cưỡng mang đi, cũng sẽ ở giữa đường bị đuổi kịp. Ngươi cảm thấy cần bao nhiêu người? Phí lão đại hỏi thăm. Chương 557, nôn hợp kim chương 557, nôn hợp kim 60 người không sai biệt lắm. Châu Phong tại trên đường cũng sớm đã nghĩ xong. Hiện tại tử vong sơn người sống sót tại hơn 350 người, trong đó có một ít cũng không có cái gì sức chiến đấu. Châu Phong nhất định phải cho nơi này lưu lại một số người, không thể mang đi quá nhiều. Vô luận tình huống như thế nào phía dưới, đều muốn cho tử vong sơn lưu lại đầy đủ lực lượng. Nơi này tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Đi, ta cái này an bài. Phí lão đại gật đầu. Tại Châu Phong ra ngoài trong khoảng thời gian này, Phí lão đại đã đem nhân viên một lần nữa phân tổ. Có phụ trách đi săn, có phụ trách đi xung quanh thu thập hoa quả, còn có phụ trách tuần tra cùng chiến đấu. Tử vong sơn hiện tại cũng không thiếu vật tư, cho nên tuần tra cùng nhân viên chiến đấu chiếm được hơn phân nửa. Đúng, đem ta bắt lấy đến người trước nút lại, chờ trở về lại xử lý. Châu Phong nói ra. Phí lão đại biểu thị không có vấn đề, rất nhanh liền đi an bài nhân thủ. Sau mười mấy phút, 60 người liền đứng ở Châu Phong trước mặt. Mỗi người đều mang theo vũ khí. Trong đó cung nỏ có chừng 20 thanh, còn lại người đều mang theo trường mâu cùng tầm tuẫn. Châu Phong liếc nhìn liền nhìn qua, liền phát hiện Kim Quảng Vân bọn hắn mười mấy người cũng tại đội ngũ bên trong. Bọn hắn cũng đều cầm lấy trường mâu cùng tầm tuẫn. Chỉ là những này người biểu tình, nhìn lên hơi khó coi. Hiển nhiên không nghĩ tới, hôm qua mới vừa tới đến nơi đây liền muốn tham gia chiến đấu. Đi. Châu Phong ra lệnh một tiếng, mang theo đám người rời đi Tử Vong Sơn, hướng phía máy bay trực thăng hải cốt phương hướng mà đi. Phía trước, trải qua cái đồi kia về sau, liền có thể nhìn thấy máy bay trực thăng hải cốt. Lưu Vĩ chỉ về đằng trước trên núi hô, làm sao còn tại bốc khói? Phương Cầm nhíu mày, chỉ thấy tại phía trước trên bầu trời, một sợi khói đen dâng lên. Hẳn là hỏa diễm còn không có dập tắt à, hoặc là Châu Phong bọn hắn cũng đang thiêu đốt hải cốt. Lưu Vĩ suy nghĩ một chút nói ra, đã bọn hắn không có cách nào hủy đi cái kia máy bay trực thăng hải cốt, như vậy Châu Phong bọn hắn muốn lấy đi, cũng chỉ có thể lựa chọn trước dùng hỏa thiêu một lần. Phương Cầm xoay đầu lại, đem tình huống hồi báo cho Quỷ Đỏ cùng Cả Sĩ Cả. Khi biết được Châu Phong đám người còn có thể đợi tại chỗ cũ thời điểm, Cả Sĩ Cả lập tức hạ lệnh để cho thủ hạ từ chung quanh mấy cái phương hướng vây quanh, làm dã nhân nhóm từ nhỏ tâm cẩn thận tới gần thời điểm, mới phát hiện căn bản là không nhìn thấy bất kỳ một cái nào kẻ ngoại lai, chỉ thấy máy bay trực thăng hải cốt ở trong đống lửa, hỏa diễm trên cơ bản đã tắt, nhưng là còn có một số không có thiêu đốt sạch sẽ đầu gỗ toát ra khói đen. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy khói đen, đó là những này đầu gỗ phát ra. Cẩn thận một chút, Châu Phong giá hỏa kia rất giàu hoạt, nói không chừng tại xung quanh mai phục chúng ta. Quỷ Đỏ nhắc nhở. Cả Sĩ Cả gật gật đầu, hắn cũng biết Châu Phong lợi hại, thế là để cho thủ hạ bọn dã nhân tại xung quanh tìm kiếm một vòng. Bọn dã nhân chỉ tìm được bị Châu Phong giết chết mấy cỗ thi thể, cũng không có nhìn thấy Châu Phong đám người. Khi biết được tin tức này thời điểm, Quỷ Đỏ lộ ra kỳ quái biểu tình. Châu Phong không phải mang theo rất nhiều người đến à, vì cái gì không có mang đi những này hải cốt? Chẳng lẽ nói Châu Phong bởi vì biết luyện sắt, cho nên không thiếu đồ sắt, cho nên liền không có dự định mang đi những vật này? Không có khả năng. Quỷ Đỏ rất rõ ràng Châu Phong ra hỏa kia đến cỡ nào giàu hoạt, sẽ không cho bọn hắn lưu lại nhiều như vậy sắt. Duy nhất giải thích, đó là Châu Phong cũng không có mang bao nhiêu người, cho nên không có cách nào đem những này đồ vật mang đi. Quỷ đỏ ý thức được, mình bị lừa gạt. Biểu tình lập tức âm trầm xuống. Hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Cẩm, vừa nhìn về phía bên cạnh Lưu Vĩ. Hai người kia bên trong, khẳng định có một cái đang nói láo. Là Phương Cẩm đây, vẫn là Lưu Vĩ. Nhìn cả sĩ cả đã hướng phía máy bay hải cốt đi qua. Quỷ đỏ cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng. Hiện tại còn không phải xử lý vấn đề này thời điểm, nhưng là quỷ đỏ tuyệt đối sẽ không buông tha lừa gạt mình người. Đây chính là kẻ ngoại lai chế tác đồ vật ta. Cả sĩ cả nhìn trước mặt hải cốt, nhịn không được tán thưởng. Mặc dù đã là hải cốt, bất quá vẫn là để cả sĩ cả rất khiếp sợ. Hắn hỏi thăm bên cạnh Phương Cẩm, thứ này không có tổn hại trước đó là cái dạng gì? Khi biết được máy bay trực thăng có thể bay trên trời thời điểm, cả sĩ cả cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cảm thấy Phương Cẩm là có chút nói ngoa, nhân loại làm sao khả năng bay trên trời đây? Có dã nhân rất ngạc nhiên, thế là tiến lên đưa tay đi sờ máy bay trực thăng hải cốt. Kết quả trên tay bị nóng một cái, đau là to. Phương Cẩm thấy thế, đội vàng biểu thị bởi vì phía dưới còn có nhiệt độ thừa, cho nên cái này hải cốt còn không có làm lạnh. Bất quá cái này cũng vừa vặn, máy bay trực thăng trải qua thiêu đốt, có một ít nôm hợp kim bộ kiện đã trở nên mềm hóa. Phương Cẩm để Lưu Vĩ đám người tiến lên, trước dỡ xuống một chút xuống tới. Lưu Vĩ đám người nghe được Phương Cẩm nói, cũng chỉ có thể hái đến một chút tráng kiện nhánh cây. Tiến lên muốn làm đem những này bộ kiện từ hải cốt bên trên cậy ra xuống tới. Trải qua thiêu đốt về sau, có một ít bộ kiện quả nhiên đã buông lỏng. Lưu Vĩ đám người rất dễ dàng liền tháo ra, sau đó vứt trên mặt đất. Khi nhìn thấy những này bộ kiện hình dạng, Phương Cẩm hai mắt tỏa sáng, lập tức hỏi thăm Lưu Vĩ đám người, có thể hay không đem những này chế tạo trở thành vũ khí? Tựa như là có thể, cái này hơi đánh một cái, đó là một thanh kiếm a. Cái này có thể chế tạo thành dao găm. Chúng ta bây giờ đang ở nơi này chế tạo sao? Lưu Vĩ mấy người cũng phát hiện, chỉ cần đơn giản đánh một cái, có chút nôm hợp kim bộ kiện liền có thể trực tiếp làm thành vũ khí. Những này nôm hợp kim trải qua nhiệt độ cao, có chút đã trở nên uốn lượn. Đương nhiên, để quỷ đỏ nhìn một chút các ngươi giá trị. Phương Cẩm gật gật đầu. Nghe được câu này, Lưu Vĩ đám người đều giống như điên cuồng một dạng. Chỉ cần chứng minh bọn hắn sẽ chế tạo vũ khí, vậy liền có thể bảo trụ một cái mạng. Lưu Vĩ đám người lập tức bắt đầu bận rộn lên. Mặc dù nói bọn hắn trước đó đều cũng sẽ không chế tạo vũ khí, nhưng là chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy. Bọn hắn tìm đến thạch trì, đem một cây nôm hợp kim đầu đặt ở bằng phẳng trên tảng đá. Nôm hợp kim đầu có bàn tay rộng, ước chừng dài hơn 1 mét. Độ dày đại khái tại 3 cm khoảng chừng, rất thích hợp làm vũ khí. Sau đó dùng thạch trì không ngừng gõ. Mỗi một lần gõ xuống dưới, nôm hợp kim cũng hơi biến hình. Phía trước bị nện đi ra bén nhọn hình dạng. Nếu như lúc này Hoàng Bảng cùng Trần Kim Tiêu tại nơi này, sợ rằng sẽ nổ nói tụng. Cái này cũng gọi chế tạo vũ khí. Thuần túy đó là phung phí của trời. Hảo hảo đồ vật, liền bị gõ thành bộ dạng này. Lưu Vĩ đám người dạng này dùng ma lực chế tạo ra đến đồ vật, đã phá hủy nôm hợp kim độ cứng. Với lại lấy ra đồ vật, thật sự là quá thô ráp. Mà ở xung quanh cả xì cả cùng quỷ đỏ đám người đã lộ ra hưng phấn biểu tình. Khi Lưu Vĩ ra hiệu thanh kiếm này đã chế tạo tốt sau, cả xì cả liền không kịp chờ đợi, đem nôm hợp kim cầm trong tay. Ngoại trừ xúc cảm hơi kém bên ngoài, trọng lượng đều là phi thường phù hợp. Cả xì cả ra hiệu bên cạnh một cái dã nhân chiến sĩ, lấy ra vũ khí cùng mình khoa tay hai lần. Kia dã nhân chiến sĩ vũ khí là một thanh dao đá. Khi cả hai đụng vào nhau thời điểm, dao đá lập tức đứt gãy thành hai đoạn bay ra ngoài. Không tệ, không tệ, thứ này quả nhiên lợi hại. Cả sĩ cả nhìn vũ khí trong tay, khen không dứt miệng. Chương 558, người nào chịu trách nhiệm? Chương 558, người nào chịu trách nhiệm? Quỷ đỏ nhìn thấy cả sĩ cả trong tay vũ khí, cũng là một mặt hâm mộ. Ngoại trừ thanh này nôm hợp kim chế tạo trường kiếm bên ngoài, còn mặt khác chế tạo hai thanh giản dị dao găm, thuận tiện làm ra mấy cái mũi thương. Mặc dù nhìn lên đều rất thô ráp, nhưng là tại dã nhân trong mắt, những này tránh hàn quang nôm hợp kim vũ khí đã so với bọn hắn trang bị, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Quỷ đỏ nhìn thấy một màn này, cũng mang ý gật gật đầu. Bởi vì quỷ đỏ không làm rõ ràng, luyện sắt cùng rèn sắt khác nhau ở nơi nào, càng không biết Lưu Vĩ những này người gia công đồ vật trên thực tế là nhôm hợp kim. Cho nên hiện tại hắn coi là Lưu Vĩ những này người thật biết luyện sắt, chỉ là một mực không có tìm được phù hợp vật liệu mà thôi. Nhìn bên trên để đó vũ khí, quỷ đỏ tiến lên muốn cầm lấy một thanh dao găm. Quỷ đỏ đã sớm đối với loại vũ khí này thèm nhỏ dãi, mang theo ở trên người rất thuận tiện. Chờ một chút, đây đều là ta. Cả sĩ cả lại tại lúc này lên tiếng ngăn cản. Cả sĩ cả, chúng ta nói xong, ta có thể cầm 1/3. Quỷ đỏ nổi giận, chẳng lẽ nói cả sĩ cả muốn nuốt một mình a? Ngươi có thể cầm 1/3, bất quá muốn tại ta chọn lựa sau đó. Cả sĩ cả nhàn nhạt nói ra. Quỷ đỏ sững sờ, sau đó cảm giác được mình bị chơi bừa. Dù sao ai cũng biết, những vật này làm được vũ khí, khối lượng khẳng định có tốt có hỏng. Cả sĩ cả đây là muốn đem tốt toàn bộ đều lấy đi, đem hỏng ném cho mình. Trước ngươi nhưng không có đề cập qua điều kiện này. Quỷ đỏ siết quả đấm. Hừ. Đây không phải đương nhiên sự tình sao? Đây hải cốt vốn chính là ta người phát hiện trước nhất, vốn chính là ta đồ vật, là ngươi muốn trộm đi hắn. Cả sĩ cả hừ lạnh một tiếng. Ngươi. Quỷ đỏ bị tức nói không nên lời. Cả sĩ cả đây hoàn toàn đó là tại cưỡng từ đoạt lý. Máy bay trực thăng hải cốt tại nơi này, không biết dài bao nhiêu thời gian. Nếu như không phải Phương Cầm nói cho bọn hắn đây hải cốt giá trị, như vậy cả sĩ cả căn bản là không có khả năng tới. Nhưng là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Cả sĩ cả xuất động bộ lạc bên trong toàn bộ sức chiến đấu, gần hơn 100 cái dã nhân. mà quỷ đỏ chỉ dẫn theo hơn 50 người. Trong đó Phương Cầm bọn hắn những này kẻ ngoại lai, liền có gần 30 người. Trong tay mình lực lượng, cùng cả xì cả căn bản không thể so sánh. Quỷ đỏ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cả xì cả tại nơi này chơi xỏ lá. Mắt thấy sắc trời không còn sớm. Thế là cả xì cả nói cho Phương Cầm, đem những này hải cốt phá giải mang về bộ lạc. Dù sao bọn hắn cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Phương Cầm lại mệnh lệnh Lưu Vĩ đám người tiến lên, đi tháo dỡ đây máy bay trực thăng. Lúc này Lưu Vĩ bọn hắn cũng sớm đã đem đống lửa dập tắt, nhưng là hài cốt bên trên bộ kiện vẫn như cũ rất nóng. Lưu Vĩ đám người bị đi nửa ngày, bàn tay bị nóng đỏ bừng. Mụ, liên để chúng ta đến làm chuyện này. Những cái kia dã nhân ngay tại bên cạnh nhìn, cũng không lên đây hỗ trợ. Bớt nói nhảm, nhanh hủy đi a, ai bảo chúng ta địa vị thấp đây. Những này người hùng hùng hổ hổ, trong mồm không có vài câu lời hữu ích. Bộ này máy bay trực thăng đại bộ phận vật liệu đều là nhôm hợp kim, chiếm được 6-7 thành tỷ lệ. Chỉ có một ít cường độ cao bộ vị mấu chốt cùng động cơ mới là thép hợp kim. Những này chiếm so chỉ có không đến 30. Ngoài ra còn có một chút vật liệu tổng hợp, có chút không kiên nhẫn nhiệt độ cao, đã bị đốt sạch sẽ. Đợi chút nữa sẽ không để cho chúng ta đem những này đồ vật sách về đi thôi, chỉ là nhôm hợp kim liền tốt mấy trăm cân đây. Có người phát ra chưa đầy âm thanh. Lưu Vĩ, Vương Ba, các ngươi đi cùng Phương Cầm nói một chút, tìm một chút dã nhân tới hỗ trợ a. Đừng cả ngày liền lấy chúng ta làm lao động tay chân. Mấy người đối với Lưu Vĩ cùng Vương Ba nói ra. Chỗ nào nhiều lời như vậy, không muốn sống đúng không? Chúng ta đó là khổ lực a, kia không phải vẫn là cái gì? Nhanh làm việc a. Vương Ba quát lớn. Từ khi lần trước Vương Ba mặt bị phỏng hủy dung về sau, hắn tính tình liền táo bạo rất nhiều. Mọi người thấy Vương Ba bộ dạng này, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể vùi đầu nghĩ biện pháp, tháo dỡ trước mặt máy bay trực thăng hải cốt. Có nhiều chỗ dùng thạch đầu đập, còn có thể nện xuống đến. Đông đông đông. Âm thanh truyền bá rất xa, nhưng là có một ít linh kiện gắt gao cố định cùng một chỗ. Lưu Vĩ bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp. Bất quá liền xem như dạng này, cũng tháo ra không ít thứ, mà bọn hắn không biết là ở phía xa trên một thân cây, một đôi mắt rất sớm đã đang quan sát bọn hắn. Hơn 100 dã nhân. Quỷ đỏ. Châu Phong trong miệng tự lẩm bẩm. Chờ hắn quan sát không sai biệt lắm về sau, từ trên cây xuống tới, lại leo đến nơi xa mặt khác trên một thân cây. Trải qua lặp đi lặp lại mấy lần xác nhận về sau, Châu Phong đã có thể xác định dã nhân số lượng. Hắn cũng không có nghĩ đến, quỷ đỏ còn có thể mang theo nhiều như vậy dã nhân đi ra. Lần nữa từ trên cây sau khi xuống tới, Châu Phong lui về sau một khoảng cách. Cái khác những người may mắn còn sống sót đều đang tại nơi này nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy Châu Phong sau khi trở về, đám người nhao nhao đứng dậy. Thủ lĩnh, tình huống như thế nào? Thương Viễn nhịn không được hỏi. Tình huống không quá tốt, dã nhân số lượng rất nhiều, lại tới hơn 100 cái. Châu Phong trầm giọng nói ra. Hơn 100 cái dã nhân. Thương Viễn đám người đều rất kinh ngạc, bọn hắn cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện nhiều như vậy dã nhân. Nhiều như vậy dã nhân. Chúng ta hẳn là trở về đi, cùng bọn hắn lên xung đột không phải chịu chết sao? Đúng vào lúc này, Kim Quảng Bân nhịn không được mở miệng nói ra. Mới tới, đây có người nói chuyện phần sau. Bên cạnh có người nhíu mày, lập tức liền muốn cùng dã nhân chiến đấu. Thế mà ở thời điểm này nửa đường bỏ cuộc. Nếu như không phải xem ở Kim Quảng Bân là người mới phân thượng, đoán chừng liền có người trực tiếp mang lên. Với lại không quản là chiến đấu vẫn là rút lui, đều chỉ có một người định đoạt. Cái kia chính là Châu Phong. Chúng ta không thể để cho những cái kia dã nhân đem hải cốt mang đi, nếu không tương lai chế tác thành vũ khí, vẫn là muốn tới đối phó chúng ta. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Nghe được Châu Phong câu nói này, ở đây người đều gật gật đầu. Bọn họ cũng đều biết Châu Phong làm sự tình, luôn luôn đều làm mưu tính sâu xa. Xưa nay sẽ không bởi vì xúc động mà mù quáng hành động. Thế nhưng là này lại chết rất nhiều người à, mọi người mệnh đều rất chân quý, người chết ngươi có thể phụ trách sao? Kim Quảng Bân chất vấn. Kim Quảng Bân không phải muốn ở thời điểm này cố ý cùng Châu Phong đối nghịch, mà là Kim Quảng Bân không muốn đi liều mạng, không muốn cùng dã nhân phát sinh xung đột, cho nên Kim Quảng Bân mới có thể ở thời điểm này nói những lời này. Hắn muốn châm ngòi Châu Phong cùng cái khác người sống sót quan hệ. Dựa theo Kim Quảng Bân tưởng tượng, hẳn là sẽ có rất nhiều người giúp đỡ chính mình mới đúng. Dù sao người đều là sợ chết, mọi người hẳn là cũng không nguyện ý đi cùng dã nhân tiến hành chiến đấu. Thế nhưng là để Kim Quảng Bân không nghĩ tới là, căn bản là không có người đứng ra giúp đỡ chính mình. Ngược lại là nhìn thấy Châu Phong nhận chất vấn về sau, có rất nhiều người đều bất mãn. Chúng ta đều là tự nguyện đi theo thủ lĩnh, xảy ra sự tình chính chúng ta phụ trách. Không có thủ lĩnh nói, chúng ta cũng không biết chết bao nhiêu lần. Ngươi nếu là muốn lâm trận bỏ chạy nói, đừng trách chúng ta bên dưới không khách khí. Chương 559, trộm gian dùng mánh lưới chương 559, trộm gian dùng mánh lưới xung quanh người sống sót đều tức giận bất bình. Bọn hắn đương nhiên biết chiến đấu rất nguy hiểm. Thế nhưng là không chiến đấu nói, bọn hắn căn bản liền không sống tới hiện tại. Với lại mỗi một lần chiến đấu, Châu Phong đều là xung phong đi đầu. Không có người so Châu Phong càng thêm nguy hiểm. Châu Phong cũng không phải loại kia, để cho người khác xông vào phía trước. Mình tại đằng sau chỉ huy nhân vật. Cũng chính bởi vì vậy, đám người đều đối với Châu Phong tâm phục khẩu phục. Cũng nguyện ý đi theo Châu Phong cùng đi liều mạng. Kim Quảng Bân cũng không có nghĩ đến, mình chẳng những không có bước lên cái khác người sống sót cùng Châu Phong mâu thuẫn. Ngược lại những này người đều tại nhắm vào mình. Chẳng lẽ nói đám gia hỏa này đều không sợ chết sao? Vẫn là bọn hắn đều đã bị Châu Phong cho tẩy não. Mắt thấy chọc nhiều người tức giận, thế là Kim Quảng Bân đội vàng giơ tay lên. Là ta sai rồi, ta không hiểu quy củ. Ta cũng chỉ là đưa ra nghi vấn mà thôi. Nhìn thấy Kim Quảng Bân thái độ chuyển biến nhanh như vậy, người xung quanh cũng lại không nói cái gì. Chỉ là coi là Kim Quảng Bân chịu thua. với lại bọn hắn mới vừa tới đến trên đảo này thời điểm, kỳ thực cũng không có so Kim Quảng Bân mạnh hơn thiếu. Mọi người có ý kiến nói, có thể nói ra. Châu Phong cũng không ngại có người mở miệng. Có một số việc vẫn là làm rõ tương đối tốt, đặt ở bên ngoài càng tốt hơn giải quyết. Ta không có ý kiến. Kim Quảng Bân vội vàng khoát tay. Châu Phong lại cường điệu một cái, máy bay trực thăng hải cốt tầm quan trọng. Hiện tại chúng ta nhân số mặc dù thế yếu, nhưng là chúng ta vũ khí chiếm ưu thế, cũng không phải là không có phần thắng. Châu Phong trầm giọng nói ra. Thủ lĩnh ngươi liền nói làm thế nào chứ? Chúng ta đều nghe ngươi. Không sai. Đi theo thủ lĩnh cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thua thiệt đây. Đám người nhao nhao nói ra. Nhìn thấy đám người nói như vậy, Châu Phong cũng rất vui mừng. Có thể làm cho một đám người đi theo mình đi liều mạng, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mọi người trước chia 4 cái tiểu tổ. Châu Phong gật gật đầu. Hắn cố ý đem Kim Quảng Bần kia 10 mấy người, toàn bộ đều xáo trộn phân đến khác biệt tiểu tổ bên trong. Dù sao những này người là mới tới, lại là lần đầu tiên tham gia chiến đấu. Nếu để cho bọn hắn tại một cái tổ nói, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tiếp xuống Châu Phong cho mỗi tiểu tổ đều phân phối mình nhiệm vụ, đồng thời lựa chọn kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, để bọn hắn trở thành tạm thời tổ trưởng. Ngay tại Châu Phong cho mấy cái này tiểu tổ trưởng phân phối nhiệm vụ thời điểm, đội cứu viện người đều tiến tới Kim Quảng Bân bên người, hỏi thăm tiếp xuống phải làm gì. Các ngươi cũng nhìn thấy, Châu Phong giá hỏa kia đem những người khác đều tẩy não. Chúng ta hiện tại chỉ có thể trước hết nghe mệnh lệnh, bằng không Châu Phong sẽ trước thanh lý chúng ta. Đợi chút nữa nhớ kỹ đều núp ở phía sau mặt, không muốn thật cùng dã nhân liều mạng. Kim Quảng Bân hạ giọng nói với mọi người nói. Đội cứu viện người nghe được những lời này, đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng là ôm lấy ý nghĩ này. Nếu như thế cục bất lợi bị ép buộc rút lui nói, núp ở phía sau mặt còn có thể dẫn đầu đào tẩu. Tốt. Đều tản ra. Kim Quảng Bân phất phất tay. Mười mấy người toàn bộ giải tán, xem như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh. Mà đổi thành một bên Châu Phong, đã cho 4 cái tổ trưởng bàn giao nhiệm vụ. Trong đó 2 cái tiểu tổ từ chính diện đánh lén, mặt khác 2 cái từ khía cạnh công kích. Động thủ thời cơ rất trọng yếu, muốn tranh thủ cùng một thời gian xuất thủ. Tạo nên một loại, bọn hắn người rất nhiều bộ dáng. Đánh dừng người một cái trở tay không kịp. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Châu Phong kế tiếp còn có sau này hành động. Hành động A. Châu Phong nói với mọi người nói. Đội ngũ chia làm 4 cái tiểu tổ, hướng phía khác biệt phương hướng tiến lên. Châu Phong đi theo cái đội ngũ này bên trong, Kim Quảng Bân cũng ở trong đó. Hắn cũng rất nhanh liền phát hiện. Kim Quảng Bân cùng mặt khác 3 cái đội cứu viện người, toàn bộ đều đi tại đội ngũ phía sau cùng. Khoảng cách những người khác có 5-6 mét khoảng cách. Châu Phong thấy thế nhíu mày. Các ngươi vì cái gì đi như vậy đằng sau? Ta. Kim Quảng Bân lập tức sững sờ. Không nghĩ tới Châu Phong biết chút tên mình, Kim Quảng Bân đều không có nghĩ xong giải thích lý do. Đi cho đi. Châu Phong lạnh lùng nói ra. Châu Phong đã nhìn ra, mấy người này đó là trộm gian dùng mạnh lưới. Không muốn đi tại đội ngũ phía trước nhất. Một khi tình huống bất lợi nói, bọn hắn liền có thể tìm cơ hội đào tẩu. Điểm này tiểu tâm tư ai nhìn không ra. Châu Phong có thể phát hiện, cái khác người sống sót đương nhiên cũng có thể phát hiện. Mọi người mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng là trong nội tâm đều hiểu. Bây giờ thấy Châu Phong quát lớn Kim Quảng Bân những này người, lập tức đều ở trong lòng gọi tốt. Dám ở Châu Phong trước mặt trộm gian dùng mạnh lưới. Coi là thủ lĩnh không nhìn thấy A Kim Quảng Bân sắc mặt khó coi, không nghĩ tới mình điểm này tiểu tâm tư. Thế mà bị Châu Phong ngay mặt cho đâm thủng. Để Kim Quảng Bân trên mặt mũi, có chút không nhịn được. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể kiên trì, cùng mấy người khác đi ở phía trước. Đi lại khái chừng 10 phút đồng hồ, Châu Phong liền ra hiệu đám người động tác nhẹ một chút. Bởi vì Thái Dương tộc bọn dã nhân ngay ở phía trước cách đó không xa. Quả nhiên rất nhanh đám người liền có thể nhìn thấy, phía trước xuất hiện một đoàn dã nhân. Không phải ngồi dưới đất, đó là nằm trên mặt đất. Còn có thể nhìn thấy một đám người sống sót, tại tháo dỡ máy bay trực thăng hải cốt. Đã tháo ra không ít, có một ít đều dùng dây leo bó tốt. Xem ra cũng định rời đi. Bọn dã nhân hẳn không có nghĩ đến, Châu Phong bọn hắn còn sẽ trở lại. Cho nên cũng không có phái người tại phụ cận tuần tra. Cung nỏ tay tới. Châu Phong thấp giọng nói ra. 5 cái cầm lấy cung nỏ người, bước nhanh đi vào Châu Phong bên người. Hết thể 20 cái cung nỏ tay, mỗi cái tiểu tổ phối trí 5 cái. Đều nhắm chuẩn tốt. Châu Phong chỉ vào phía ngoài nhất một chút dã nhân. Cách bọn họ rất gần, cũng chỉ có mấy chục mét. Tốt. Mấy cái này cung nỏ tay gật gật đầu. Người sống sót bên trong có tư cách sử dụng cung nỏ, toàn bộ đều là bắn súng tương đối chính xác. Mỗi người bọn họ cung nỏ nhắm chuẩn một mục tiêu. Châu Phong ánh mắt hướng phía khía cạnh rừng cây nhìn qua. Tại mặt khác 2 bên trong rừng cây, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một chút thân ảnh tại hoạt động. Châu Phong biết đây là cái khác mấy cái tiểu tổ, cũng chuẩn bị vào chỗ. Dưới mắt thời cơ không sai biệt lắm. Động thủ. Châu Phong tiếng nói vừa ra, 5 chi mũi tên đồng loạt bay ra ngoài. Đây mấy mũi tên không một cái rơi mất, toàn bộ trúng đích. Trong đó có 2 chi mũi tên đều là bắn trúng dã nhân yếu hậu. Mặt khác 3 nhánh mũi tên cũng là bắn trúng dã nhân yếu hại. Mấy cái dã nhân phát ra tiếng kêu thảm, mà dã nhân này phát ra tiếng kêu thảm thiết âm, đó là động thủ tín hiệu. Mấy cái khác tiểu tổ người bắn nỏ, phát hiện Châu Phong đã động thủ sau, cũng đồng loạt phát động công kích. Bất quá lúc này dã nhân đã kịp phản ứng, có người tại phụ cận đánh lén, cho nên nhao nhao hành động lên. Nhưng là liền xem như dạng này, cũng có 7-8 cái dã nhân trúng tên. Nguyên bản cả sĩ cả đang tại nhìn chằm chằm, lưu vi đám người tháo dỡ hải cốt. Lúc này thấy đến có người tập kích, lập tức buộc phát ra gào thét. Tập kích. Tại trong rừng cây, bọn dã nhân nghe được câu này, nhao nhao nhìn về phía xung quanh rừng cây. Lúc này lại có mũi tên không ngừng phóng tới. Tựa hồ xung quanh mấy cái phương hướng đều có địch nhân. Khiến cái này dã nhân trong lúc nhất thời không phân biệt được địch nhân số lượng đến cùng có bao nhiêu. Chương 560, ngược dòng chương 560, ngược dòng là Châu Phong, nhất định là Châu Phong. Quỷ đỏ vô ý thức, liền lui lại mấy bước. Tại quỷ đỏ ánh mắt bên trong, càng là mang theo một tia e ngại. Cùng Châu Phong giao thủ nhiều lần như vậy, quỷ đỏ đã biến thành chim sợ cảnh quang. Mỗi một lần Châu Phong xuất hiện, hắn đều sẽ tổn thất nặng nề. Mà càng làm cho quỷ đỏ không nghĩ tới là, lưu bị những cái kia người sống sót, trước tiên liền chạy. Nhao nhao rời xa rừng cây, so với chính mình vị trí còn muốn rượt vào sau. Nhìn thấy một màn này, quỷ đỏ đều muốn chửi ầm lên. Đám rác rưởi này, còn không có làm rõ ràng tình huống đâu, liền lâm trận bỏ chạy. Lui lại, lui lại. Cả sĩ cả rác cuống họng quát. Hiện tại địch nhân tại trong rừng cây, tuyệt đối không thể mạo muội tiến vào rừng cây. Nếu không có biết, còn sẽ có cái gì mai phục chờ lấy bọn hắn. Bọn dã nhân nhao nhao lui lại đến trên đất trống. Tại nơi này mặc dù sẽ bại lộ mình vị trí, nhưng là có thể né tránh trong rừng cây bắn ra ám tiễn. Châu Phong nhướng mày. Những này dã nhân cũng không có tiến vào rừng cây. Dựa theo nguyên bản hắn kế hoạch, dự định đem dã nhân hấp dẫn vào trong rừng cây. Bang vào bọn hắn vũ khí ưu thế vừa đánh vừa lui. Bất quá Châu Phong cũng đã sớm dự liệu được một bước này, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bảy trận, xuất kích. Châu Phong giống lên một cú họng, cầm trong tay tấm thuẫn cùng trường mâu những người may mắn còn sống sót, dẫn đầu đi ra khỏi rừng cây, cầm lấy cung nỏ trốn ở phía sau bọn họ, từng bước một hướng phía bọn dã nhân tới gần. Khi khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, người bắn nỏ nhóm lần nữa bóc cỏ, từng nhánh mũi tên hướng phía dã nhân vọt tới, liên tiếp không ngừng có dã nhân ngã xuống. Bắn tên. Cả sĩ cả nhìn thấy một màn này, lập tức quát. Càng là từ bên cạnh một cái dã nhân trong tay, đoạt lấy một cây trường cung. Duy nhất một lần tại cung tiễn bên trên bắt ba nhánh mũi tên. Đây là cả sĩ cả tuyệt chiêu. Siêu. Ba nhánh tiễn đồng loạt hướng phía những người may mắn còn sống sót bay qua. Nhưng mà đã sớm chuẩn bị người sống sót, lập tức đem tấm thuẫn che ở trước người. Mũi tên đều không có bắn thủng tấm thuẫn. Tại chạm đến trên tấm thuẫn tôn về sau, liền toàn bộ rơi trên mặt đất. Cả sĩ cả trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới những này kẻ ngoại lai trang bị mạnh như vậy. Hiện tại cả sĩ cả có chút có thể lý giải, vì cái gì quỷ đỏ sẽ ở kẻ ngoại lai trong tay kinh ngạc. Cùng quỷ đỏ vì cái gì, muốn đây máy bay trực thăng hải cốt. Bọn hắn người không nhiều. Giết. Nhưng là cả sĩ cả cũng phát hiện, kẻ ngoại lai nhân số tựa hồ cũng không nhiều. Bọn dã nhân nghe được hạng này lệnh, lập tức cơ vũ khí bọn tới. Những người may mắn còn sống sót canh giữ ở tại chỗ, song phương lập tức triển khai chém giết. Từ vừa rồi bắt đầu, Châu Phong ánh mắt vẫn tại quét mắt những này dã nhân. Cho nên Châu Phong cũng rất nhanh liền phát hiện, ra lệnh là một cái vóc người cường tráng dã nhân. Trong tay cầm một thanh nôm hợp kim làm vũ khí, mà dã nhân cũng không phải là quỷ đỏ. Cái khác dã nhân lại nghe từ hắn hiệu lệnh. Hiển nhiên cái này dã nhân là những này dã nhân thủ lĩnh. Thế là Châu Phong mang theo trường mâu, hướng phía dã nhân cả sĩ cả phương hướng tiến lên. Cũng là tại những người may mắn còn sống sót này bên trong, duy nhất phát động xung phong người. Lập tức liền có chiến sĩ chú ý đến Châu Phong, cờ vũ khí giết tới. Nhìn thấy dã nhân này chiến sĩ xung lại, Châu Phong trong tay trường mâu đâm ra, dễ như trở bàn tay đem đối phương xử lý. Tiếp tục hướng phía cả sĩ cả vào tới. Giữa đường lại có hai cái dã nhân chiến sĩ đến đây ngăn cản. Châu Phong đối mặt hai cái dã nhân chiến sĩ vây công, vẫn như cũng là thông dòng đường đối. Hai cái dã nhân chiến sĩ một trái một phải, phân biệt đối với hắn phát động công kích. Châu Phong nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền tránh đi bên trái dã nhân chiến sĩ đập tới đến dao đá. Sau đó trong tay trường mâu hướng phía một cái khác dã nhân chiến sĩ đâm tới. Kia dã nhân chiến sĩ đồng dạng cầm trong tay trường mâu, vội vàng hướng sau chỗ tránh. Vừa rồi bọn hắn đều thấy được Châu Phong thực lực, cho nên dã nhân này chiến sĩ mới chỉ là dự định kiềm chế Châu Phong mà thôi, cho đồng nghiệp càng nhiều cơ hội ra tay. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới là Châu Phong thế mà đem một cái khác dã nhân chiến sĩ xem như là không khí một dạng, một bên hướng mình phát động công kích, đồng thời còn có thể nhẹ nhõm tránh thoát kia dã nhân chiến sĩ hai lần công kích. Nhưng mà chính hắn nhưng không có Châu Phong như vậy linh mẫn thân thủ. Tại Châu Phong súng trường đâm ra mấy lần về sau, hắn liền lộ ra sơ hở, cuối cùng bị Châu Phong dùng trường mâu đâm trúng cái cổ. Phúc. Cầm lấy trường mâu dã nhân chiến sĩ che cổ thống khổ ngã xuống đất. Một cái khác dã nhân chiến sĩ nhìn thấy đồng nghiệp bị giết chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay vung lên dao đá, từ phía sau hung hăng bổ về phía Châu Phong cái đầu. Châu Phong đều không có quay đầu, mà là rút ra trường mâu, dùng sức hướng phía đằng sau đâm tới. Phần sau đoạn cán mâu đập trúng dã nhân chiến sĩ con mắt. Kia dã nhân chiến sĩ không nghĩ tới Châu Phong có một chiêu như vậy, con mắt bị đau kêu thảm một tiếng, trong tay dao đá lung tung đánh xuống. Trên thực tế hắn đã thấy không rõ lắm Châu Phong vị trí. Một giây sau, cũng cảm giác được phần bụng chuyển đến mức rất đau đớn. Châu Phong đã thay đổi trường mâu, đâm trúng hắn phần bụng. Đảo mắt công phu, Châu Phong liền xử lý ba cái dã nhân chiến sĩ. Xung quanh bọn dã nhân đều sợ ngây người, nhất là cả sĩ cả, càng là gắt gao nhìn chằm chằm Châu Phong. Tại hắn trong bộ lạc, dã nhân chiến sĩ số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có 20 người. Nghĩ không ra trong khoảnh khắc, tổn thất nặng nề. Nhưng là tại Châu Phong sau lưng những người may mắn còn sống sót, đã buộc phát ra nhiệt liệt gieo họ. Không hổ là thủ lĩnh. Thủ lĩnh đó là lợi hại, duy nhất một lần xử lý ba cái. Chúng ta cũng đừng sợ a, nhiều xử lý mấy cái dã nhân. Xông lên a. Những người may mắn còn sống sót giống như điên cuồng một dạng, nhao nhao đỉnh lấy tấm tuấn phát động xung phong. Kim Quảng Bân nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được kinh ngạc. Hiện tại Kim Quảng Bân xem như minh bạch, vì cái gì Châu Phong như vậy nhận tôn kính. Cùng đương đệ vì cái gì, không phải Châu Phong đối thủ. Gia hỏa này cường hãn đến đơn giản không giống như là người. Kim Quảng Bân cũng cầm lấy tấm thuẫn, đè vào đội ngũ phía trước nhất. bị sau lưng người lôi cuốn lấy, không thể không đi theo những người khác cùng một chỗ xung phong. Lúc này lại có 4 cái dã nhân chiến sĩ hướng Châu Phong tiến lên. Thạch mâu, thạch chùy, dao đá, đũa đá, 4 loại khác biệt vũ khí, đồng thời hướng phía Châu Phong trên thân chào hỏi. Châu Phong đối mặt 4 cái địch nhân cũng vẫn không có lùi bước. Đầu tiên là cầm trong tay xả văn một trường mâu, trực tiếp đã đánh qua. Một cái dã nhân không tránh kịp, bị đâm trúng phần bụng ngã xuống đất. Mà Châu Phong thuận tay từ bên hông lấy ra dao găm, lại hướng phía một cái dã nhân ném qua đi. Kia dã nhân nhìn thấy Châu Phong động tác, vội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng không có nghĩ đến, Châu Phong chỉ là hư hoảng một súng. Cổ tay hắn lắc một cái, dao găm hướng phía một cái khác dã nhân ném qua đi. Kia dã nhân chiến sĩ không có phòng bị, trực tiếp bị đâm trúng cái cổ. Máu tươi trong nháy mắt từ vết thương phun ra ngoài. Lúc này Châu Phong hai tay trống rỗng, cầm trong tay thạch chùy dã nhân chiến sĩ, hướng phía Châu Phong đập tới. Châu Phong lui lại một bước, thạch chùy từ trước mắt hắn đảo qua. Không đợi đối phương dùng ra chiêu tiếp theo, Châu Phong xuất thủ giống như thiểm điện, một phát bắt được đối phương cổ tay. Bành! Châu Phong một cước đá hướng đối phương xương sườn. Giang giác! Thanh thủy âm thanh vang lên. Kia dã nhân chiến sĩ hú lên quái dị, trên mặt đất đau lan lộn. Đúng vào lúc này, một đạo kình phong hướng về phía Châu Phong cái đầu đánh tới. Chương 561, áp chế. Chương 561, áp chế. Châu Phong túi đầu tránh né, một thanh búa đá từ đó trên đầu bay qua. Là cái cuối cùng dã nhân chiến sĩ, cầm trong tay vũ khí ném đi ra. Khi nhìn thấy Châu Phong tránh né về sau, dã nhân này chiến sĩ trên mặt lộ ra e ngại biểu tình. Vô ý thức lui lại mấy bước. Ngay tại lúc Châu Phong vừa rồi đứng lên thời điểm, lại có mấy mũi tên bay tới. Hắn hướng phía khía cạnh quần quật, nhưng vẫn là chậm một điểm, trên bờ vai chúng một tiễn. Thủ lĩnh, người xung quanh nhìn thấy một màn này, đều là một tiếng kinh hô. Châu Phong tại tất cả người ánh mắt bên trong, đem mũi tên này rút ra vứt trên mặt đất. Mũi tên còn mang theo vết máu. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu tình, tùy ý vết thương đổ máu. Chỉ là xoay người nhặt lên mình trường mâu, nhìn chằm chằm bắn tên dã nhân. Cạ sĩ cạ. Châu Phong từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Cạ sĩ cạ cũng không có nghĩ đến, Châu Phong như thế dũng mãnh. Cánh tay chúng tên, thế mà cùng người không việc gì một dạng. Nhìn thấy Châu Phong tiến lên, xung quanh dã nhân chiến sĩ đều có chút bị kinh hãi. Trong mắt bọn hắn Châu Phong tựa như sát thần. Thế mà không người nào dám tiến lên ngăn cản, thậm chí có mấy cái dã nhân cũng không khỏi tự chủ lui ra phía sau một bước. Thừa dịp xung quanh dã nhân sửng sốt đứng không, Châu Phong đột nhiên ra tốc. Hắn cùng Cạ sĩ cạ nguyên bản còn cách một đoạn. Vài giây đồng hồ thời gian, hắn liền vọt tới Cạ sĩ cạ trước mặt. Cạ sĩ cạ cũng vừa lấy lại tinh thần, cầm trong tay cùng tiện vứt bỏ, chuẩn bị nhặt lên bên trên nôn hợp kim vũ khí. Nhưng mà Châu Phong không có cho hắn cơ hội này, trong tay trường mâu ném ra bên ngoài. Cạ sĩ cạ không thể không lui lại. Trường mâu cắm ở vừa rồi Cạ sĩ cạ đứng thẳng địa phương, mà Châu Phong đã đánh tới, dùng bả vai đâm vào Cạ sĩ cạ lồng ngực. Cạ sĩ cạ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến, hoảng hốt giữa cảm giác mình bị một đầu gấu đụng bay, cả người bay ra ngoài đến mấy mét xa, trùng điệp té lăn trên đất, phản phất mình thân thể sắp tan ra thành từng mảnh một dạng. Xung quanh bọn dã nhân lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao muốn tới nghi cách cứu viện Cạ sĩ cạ. Tất cả đứng lại, nếu không ta giết hắn. Mà lúc này Châu Phong đã dùng cánh tay ghìm chặt Cạ sĩ cạ cổ, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến. Cạ sĩ cạ tuyệt đối không ngờ rằng mình sẽ có bị cưỡng ép một ngày. Đừng quan ta, giết sạch những này kẻ ngoại lai. Nô. Cạ sĩ cạ lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được Châu Phong cánh tay phát lực, lập tức hô hấp đều trở nên khó khăn, sắc mặt đỏ lên. Mà không quản Cạ sĩ cạ dãy rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi Châu Phong. Châu Phong cũng không hề hoàn toàn tìm chết Cạ sĩ cạ, còn cho hắn lưu lại một chút xíu thở dốc không gian. Nhưng là để Cạ sĩ cạ rất khó chịu, hắn có một loại tùy thời ngạt thở cảm giác. Đều bỏ vũ khí xuống, nếu không ta liền giết các ngươi thủ lĩnh. Châu Phong lần nữa đối với xung quanh bọn dã nhân quát. Bọn dã nhân nghe được câu này, mặc dù cũng không có bỏ vũ khí xuống, nhưng là cũng toàn bộ đều rằng có tại chỗ cũ. Những người may mắn còn sống sót thấy thế, cũng không có tiếp tục công kích. Châu Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng phía xung quanh nhìn lại, phát hiện dưới chân tán lạc mấy cây mũi tên. Thế là Châu Phong dùng chân bước lên một cây mũi tên, đè vào Cạ sĩ cạ trên cổ, làm bằng đá bén nhọn mũi tên, đâm rách trên cổ làn da, có màu đỏ huyết dịch chảy ra đến. A, Cạ sĩ cạ lập tức đau đến nhe răng niết miệng, bỏ vũ khí xuống. Nếu không tiếp xuống ta liền muốn hắn mệnh. Châu Phong lần nữa uy hiếp nói, bọn dã nhân cho tới bây giờ cũng không có gặp được cảnh tượng như thế này, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Bang khi có dã nhân dẫn đầu đem vũ khí vứt trên mặt đất, thấy có người cầm đầu, lần lượt có dã nhân đem vũ khí vứt trên mặt đất. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, nơi xa có người hô, đem vũ khí cầm lấy đến, không thể hướng ra phía ngoài người đến đầu hàng. Bọn dã nhân nhao nhao nhìn về phía nói chuyện người, là quỷ đỏ. Có một người khác ra lệnh, khiến cái này dã nhân lấy lại tinh thần, vừa rồi đem vũ khí vứt bỏ, cũng lần nữa nhặt được lên. Nhìn thấy một màn này, xung quanh những người may mắn còn sống sót lần nữa tiên hạ thủ bị cường. Người bắn nỏ nhóm vừa rồi nhưng không có nhàn rỗi, mà là sớm liền đem lắp đặt mũi tên, lập tức xuất thủ. Trong nháy mắt, lại có mười mấy cái dã nhân ngã xuống. Châu Phong hung hăng một quyền nện ở Cạ sĩ cạ sau. Cạ sĩ cạ lập tức đã hôn mê. Hắn đem Cạ sĩ cạ vứt trên mặt đất, sau đó nhìn về phía quỷ đỏ. Từng bước một hướng phía quỷ đỏ đi đến. Quỷ đỏ phát hiện mình bị Châu Phong để mắt tới, nhắm mắt. Quỷ đỏ đại nhân, hiện tại thế cục đối với chúng ta bất lợi, chúng ta rút lui trước lui a. Phương Cầm ở bên cạnh hô. Quỷ đỏ nhìn thấy Cạ sĩ cạ mềm nhũn ngã trên mặt đất, coi là Cạ sĩ cạ đã bị Châu Phong giết chết. Thế là nghe được Phương Cầm nói, Quỷ Đỏ không chút do dự xoay người chạy. Phương Cầm đám người đi theo Quỷ Đỏ nhịp bước. Quỷ Đỏ kia 20 cái dã nhân cấp dưới cũng sớm đã thành thói quen chạy trốn. Đi theo Quỷ Đỏ cùng một chỗ chạy trốn tới trong rừng cây. Xung quanh cả xì cả các bộ hạ, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng Quỷ Đỏ muốn dẫn dắt bọn hắn đối kháng kẻ ngoại lai, nhưng không có nghĩ đến Quỷ Đỏ chạy nhanh như vậy, không có từng kia do dự. Thái Dương tộc bọn dã nhân ý thức chiến đấu tan rã. Bản thân bọn hắn liền có mà công phá những người may mắn còn sống sót trận hình. Hiện tại Quỷ Đỏ lại dẫn cấp dưới đào tẩu, lại thêm phía trước trong công kích đã chết rất nhiều dã nhân. Bọn hắn nhân số đã không chiếm cứ ưu thế. Có Thái Dương tộc dã nhân cũng hướng lấy trong rừng cây đào tẩu. Thấy có người đào tẩu, cái khác dã nhân cũng không có do dự, nhao nhao chui vào xung quanh trong rừng cây. Nhân tâm tan rã, đã không có dã nhân muốn chiến đấu. Châu Phong còn ý đồ truy kích Quỷ Đỏ, chỉ là Quỷ Đỏ rất giàu hoạt, chui vào trong rừng cây liền không thấy tăm hơi. Cân nhắc đến bây giờ thế cục còn rất phức tạp, đám người còn cần nghe mình chỉ huy. Châu Phong cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu đuổi theo, mà là quay trở về tới chiến trường. Thủ lĩnh, gia hỏa này làm cái gì? Đã có người đem cả xì cả cho buộc lên. Bọn họ cũng đều biết cái này dã nhân, thân phận khẳng định không đơn giản. Tại dã nhân bên trong là ra lệnh nhân vật. Châu Phong lưu lại cả xì cả tính mệnh, khẳng định là có nguyên nhân. Về phần nói cái khác tổn thương ngã xuống đất bọn dã nhân, những người may mắn còn sống sót cũng đem bọn hắn toàn bộ đều buộc lên, đợi chút nữa Châu Phong xử lý. Chờ một chút lại xử lý, hiện tại tình huống thương vong thế nào? Châu Phong trước tiên quan tâm là thương vong. Không ai bỏ mình, chỉ là có mấy cái tổn thương. Trong đó một người báo cáo, những người may mắn còn sống sót tấm thuẫn trận hình, tăng thêm cung nọ tay tổ hợp, để bọn dã nhân rất khó tới gần. Có một cái thương binh là bởi vì cầm trong tay tấm thuẫn, hung hăng bị dã nhân va vào một phát, dẫn đến bả vai trật khớp. Còn lại mấy cái thương binh đều là bị dã nhân mũi tên bắn trúng. Bất quá đều không phải là bộ vị yếu hại. Thủ lĩnh, ngươi thương thế? Có người quan tâm Châu Phong vết thương. Hiện tại Châu Phong trên cánh tay còn tại đổ máu, phía trên có một cái lỗ máu. Nửa cái cánh tay đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Những người may mắn còn sống sót đều căng tới kính nể ánh mắt. Không nghĩ tới Châu Phong tổn thương, còn như thế dũng mãnh. Không cần phải để ý đến ta. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Sau đó cúi đầu nhìn về phía Cạ Sĩ Cạ. Ra hiệu đám người đem Cạ Sĩ Cạ cho làm tỉnh lại. Chương 562, bại tướng dưới tay chương 562, bại tướng dưới tay có người lấy ra tùy thân ấm nước, đem nước tưới đến Cạ Sĩ Cạ trên đầu. Nhưng là Cạ Sĩ Cạ còn giống như là một đầu chó chết một dạng, cũng không có thức tỉnh. Ta đến. Có cái người sống sót cầm lấy một đoạn gậy gỗ chạy tới. Kia gậy gỗ đỉnh còn bốc lên màu đỏ hỏa tinh, là từ máy bay trực thăng hải cốt bên dưới trong đống lửa tìm đến. Mặc dù bây giờ hỏa diễm đã tắt, bất quá cẩn thận tìm nói, vẫn có thể tìm được một chút không có thiêu đốt sạch sẽ gậy gỗ. Kia người đem đây gậy gỗ một đầu, đâm tại cả xì cả bàn chân bên trên. Dã nhân bàn chân mặc dù đều là một tầng thật dày vết chai, nhưng là lần này vẫn là đau đến cả xì cả hô một tiếng. A, cả xì cả mở to mắt, tỉnh lại. Sau đó cả xì cả liền phát hiện mình dưới mắt tình cảnh, hắn thế mà bị bắt làm tù binh. Cả xì cả liều mạng muốn dây rùa, lại phát hiện mình bị bó rắn rắn chắc chắc, vùng vẫy mấy lần, căn bản là không thể động đậy. Người tên là gì? Châu Phong ngồi xổm ở cả xì cả trước mặt. Cả xì cả nhìn thấy Châu Phong về sau, trên mặt lập tức hiện ra vẻ giận dữ, thậm chí còn làm ra cắn xé động tác. Đều thành bộ dáng này, thế mà còn không thành thật. Khương Viễn nhìn thấy một màn này, cũng rất tức giận, trực tiếp liền hướng phía cả xì cả trên mặt đá mấy chân. Khương Viễn mấy cước này mang theo lửa giận, cả xì cả vừa rồi thế nhưng là đánh lén Châu Phong, mà Châu Phong là hắn ân nhân cứu mạng. Cả xì cả chịu đây mấy lần, lộ ra càng thêm phẫn nộ, thân thể dãy rủa càng thêm lợi hại. Cả xì cả không nguyện ý nhận loại vũ nhục này. Đem ta buông ra, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Cả xì cả hướng về phía Châu Phong giận dữ hét. Thử, ngươi bây giờ có tư cách yêu cầu quyết đấu sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi là sợ đi, sợ ta đánh bại ngươi thủ hạ. Cả xì cả nhe răng cười một tiếng. Nghe được câu này, Châu Phong bị chọc phát cười. Ngươi một cái thủ hạ bại tướng, còn sẽ để ta sợ hay sao? Cả xì cả sững sờ, ý thức được mình nói sai. Vậy ngươi liền buông ra ta. Ta không cùng hắn quyết đấu, ta cùng ngươi quyết đấu. Cả xì cả hung dữ nhìn chằm chằm Châu Phong. Làm sao vậy? Ngươi vừa rồi thua không phục sao? Châu Phong cười cười. Vừa rồi thế nhưng là cả xì cả dẫn đầu đánh lén mình, kết quả vẫn là bị mình cho chế phục. Ta không có lấy vũ khí. Cả xì cả nhất thời nghẹn lời, sau đó lập tức tìm được lý do. Tốt, ta có thể cho ngươi quyết đấu cơ hội, bất quá ngươi thua làm cái gì? Châu Phong nói ra. Nghe được câu này, cả xì cả trên mặt hiện ra kiên nghị thần sắc. Nếu như ta thua nói, không cần ngươi động thủ, ta sẽ tự sát. Ta linh hồn sẽ đi thấy Thái Dương Thần. Cả xì cả nói lời nói này thời điểm, ngữ khí kiêu ngạo, ánh mắt bên trong càng là mang theo một tia không sợ. Hắn đã chuẩn bị thản nhiên chịu chết. Nếu như ta muốn ngươi chết nói, ta hiện tại liền có thể giết chết ngươi, tại sao phải đánh bại ngươi, sau đó lại giết chết ngươi đây? Châu Phong lắc đầu, biểu thị làm như vậy đối với mình không có chỗ tốt, để cả xì cả thay cái điều kiện. Kia, vậy ngươi muốn thế nào? Cả xì cả nhướng mày, trong nội tâm có một cỗ chẳng lành dự cảm. Ngươi thua nói, trở thành ta nô lệ. Châu Phong mỉm cười. Nô lệ? Cả xì cả trên mặt lần nữa hiện ra vẻ giận dữ. Hắn nhưng là Thái Dương tộc tù trưởng nhi tử, trên thân chảy xuôi cao quý huyết dịch, sinh ra tới đó là trở thành thủ lĩnh, làm sao có thể trở thành một cái kẻ ngoại lai nô lệ? Đây là lớn lao vũ đủ. Nếu như ta thua, thậm chí là chết nói, ta những này thủ hạ cũng sẽ không vì khó ngươi, với lại ta có thể đem ngươi cùng bên kia dã nhân đều thả. Châu Phong chỉ vào bên cạnh nói ra, bên kia đều là vừa rồi tổn thương dã nhân, cũng tương tự bị trói vô. Hết thể có 8 cái dã nhân. Cả sĩ cả sững sở, lập tức cao mày. Hắn không thể không thừa nhận, đó là cái rất hậu đãi điều kiện. Chỉ là vừa rồi cả sĩ cả thấy được, Châu Phong thực lực. Không có bất kỳ cái gì một cái dã nhân chiến sĩ, có thể chống đỡ được Châu Phong. Thậm chí liền ngay cả hắn cũng tùy tiện, liền bị Châu Phong cho chế phục. Dù sao trước mặt nam nhân, nghe nói giết chết Hoắc Thác. Cả sĩ cả rất rõ ràng Hoắc Thác thực lực, xa xa so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Một cái có thể chiến thắng Hoắc Thác kẻ ngoại lai, mình có thể chiến thắng hắn sao? Ngươi sợ hãi? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ai sợ? Cả sĩ cả lập tức liền gấp. Câu nói này đối với hắn lực sát thương to lớn. Cả sĩ cả không thể nhịn nhất chịu loại này chất vấn, là đối với mình vũ đủ. Ta đã cho ngươi mở ra như vậy hậu đãi điều kiện, vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng đây? Vừa rồi thế nhưng là ngươi nói ra muốn quyết đấu. Chẳng lẽ lại ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết mình không có thắng khả năng, cho nên vừa rồi chỉ là phô trương thanh thế mà thôi? Châu Phong liên tiếp nghi vấn, để cả sĩ cả á khẩu không trả lời được. Tiếp xuống càng làm cho cả sĩ cả không nghĩ tới là Châu Phong thế mà đứng dậy, nhìn về phía những cái kia bị bắt lại Thái Dương tộc dã nhân. Thấy được, các ngươi thủ lĩnh sợ hãi cùng ta quyết đấu, ta chỉ có thể treo cổ các ngươi. Châu Phong hướng về phía những cái kia dã nhân hô. Mấy cái kia dã nhân đều kinh hãi. Vừa rồi Châu Phong cùng cả sĩ cả đối thoại, bọn hắn đều nghe được rõ ràng. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, cả sĩ cả thế mà sợ. Cả sĩ cả thế nhưng là một mực đều danh xưng, hắn là thuần túy nhất chiến sĩ. Trời sinh chính là vì chiến đấu. Hiện tại có cùng Châu Phong quyết đấu cơ hội, có cứu mình cơ hội, cả sĩ cả thế mà sợ. Cả sĩ cả thấy được những cái kia dã nhân thất vọng ánh mắt. Ta cùng ngươi quyết đấu. Cả sĩ cả giận dữ hét. Không phải liền là chiến đấu a, hắn muốn cùng Châu Phong liều mạng. Đem hắn buông ra. Châu Phong đối với người bên cạnh nói ra. Thương viên đám người tiến lên, cởi ra cả sĩ cả trên thân dây thừng. Ta cần vũ khí. Cả sĩ cả nhìn một chút xung quanh. Trên mặt đất tán lạc rất nhiều vũ khí. Tránh hết ra một điểm, ta muốn cùng hắn đơn đấu, nhường hắn chọn vũ khí. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, ra hiệu đám người không muốn ngăn cản. Đám người nghe đến đó mới ý thức tới, Châu Phong muốn làm gì? Thế mà muốn cùng cả sĩ cả đơn đấu. Đánh bại một lần địch nhân, còn muốn đánh lần thứ hai a, bất quá mọi người cũng không có lo lắng. Bọn hắn đều rõ ràng Châu Phong thực lực, cái này thủ lĩnh dã nhân không thể nào là đối thủ. Cả sĩ cả tại xung quanh nhìn một chút. Hắn phát hiện cái kia nôm hợp kim chế tác vũ khí, nhưng là do dự một chút, cả sĩ cả cũng không có lựa chọn cái kia vũ khí, mà là từ dưới đất nhặt lên một thanh thạch mâu. Tại đây sống chết trước mắt, cả sĩ cả vẫn là lựa chọn thuận tay hơn vũ khí. Châu Phong cũng cầm lấy xạ văn mục trường mâu dọn xong tư thế. Tại trước khi bắt đầu, ngươi cần hướng Thái Dương thần phát thể, ngươi thua nói, liền trở thành ta nô lệ. Châu Phong mở miệng nói ra. Đây. Cả sĩ cả sững sờ, xa vào đến do dự bên trong. Nhìn thấy cả sĩ cả bộ dáng, Châu Phong liền biết giá hỏa này thật tín ngưỡng thần linh. Mặc dù có một ít dã nhân, mặt ngoài giả bộ như tín ngưỡng thần linh, trong lòng đối với thần linh khịt mũi coi thường, nhưng vẫn là có một đoàn dã nhân thật tin tưởng thần linh tồn tại. Dù sao bọn hắn mỗi ngày đều ở loại này văn hóa bên trong, cả sĩ cả chính là một cái trong số đó. Tại cả sĩ cả trên thân có rất nhiều mặt trời đồ án. Nếu như là dạng này nói, vậy liền thuận tiện khống chế nhiều. Chương 563, làm nô chương 563, làm nô liên phát thể cũng không dám, vừa rồi ngươi nói đều là hoang ngôn sao? Ngươi quả nhiên vẫn là sợ. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được Châu Phong lần nữa hoài nghi mình sợ, cả sĩ ca nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng bắt đầu hướng Thái Dương thần phát thể. Đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Châu Phong. Châu Phong đại khái có thể nghe rõ, cả sĩ ca nói là có ý gì. Tại hướng Thái Dương thần phát thể thời điểm, đồng thời hy vọng thần linh có thể bàn cho mình lực lượng, đánh bại bên ngoài kẻ ngoại lai. Châu Phong đối với cái này khịt mũi coi thường. Đây chẳng qua là đang cho mình tâm lý ám chỉ thôi. Hơn một phút đồng hồ về sau, cả sĩ ca chuẩn bị kỹ càng, cầm trong tay thạch mâu hướng phía Châu Phong lao đến, thạch mâu đâm thẳng Châu Phong cổ họng. Châu Phong thân hình chợt lóe, tránh thoát một kích này. Trong tay trường mâu hướng phía cả sĩ cả phần bụng đã đâm đi. Cả sĩ cả cũng liền bận rộn tránh né, trường mâu lao hắn phần bụng sẽ qua. Bất quá phá vỡ cả sĩ cả làn da, lưu lại một đạo rất nhạt vết thương. Cả sĩ cả thấy thế, ý thức được mình tốc độ xa xa không kịp Châu Phong. Thế là cả sĩ cả dứt khoát liền từ bỏ phòng thủ, lại lần nữa phát động tấn công mạnh. Thạch mâu giống như hạt mưa, hướng phía Châu Phong chút xuống mà đi. Công kích không có kết cấu gì, hoàn toàn nương tựa theo một cỗ hung hãn khí thế, cùng không muốn sống đấu pháp. Châu Phong nhìn thấy một màn này, không khỏi nhướng mày. Cả sĩ cả công kích sơ hở trong chỗ, hắn có đến vài lần giết chết đối phương cơ hội. Nhưng đây không phải Châu Phong mục đích, hắn là muốn đem cả sĩ cả biến thành mình nô lệ, mà không phải giết chết cả sĩ cả. Thế là Châu Phong liên tiếp lui về phía sau, tìm kiếm phản kích cơ hội. Xung quanh người sống sót đều đang vì Châu Phong mướt mồ hôi. Bọn hắn không biết rõ vì cái gì, Châu Phong đột nhiên liền rơi vào hạ phong. Chẳng lẽ là dã nhân này rất khó khăn đối phó? Có người bắn nỏ trong bóng tối đem cung tiễn lên dây cùng, chuẩn bị tùy thời động thủ. Nếu như Châu Phong thật không phải dã nhân này đối thủ, vậy nói gì cũng phải giúp bận rộn. Dù sao bọn hắn lại không giảng cứu cái gì vinh dự loại hình. Ngay tại tất cả người lo lắng thời điểm, liền thấy Châu Phong thay đổi trường mâu, đem trường mâu xem như một cây gậy đến sử dụng, liên tiếp xuất thủ đánh vào cả sĩ cả trên thân. Mấy hiệp xuống tới, cả sĩ cả trên thân nhiều mấy chỗ máu ứ đọng, đau đến cả sĩ cả nhe răng niết miệng, nhưng lại không thể làm gì. Ý hắn nhận ra mình đang bị Châu Phong chơi bừa, hắn căn bản không phải Châu Phong đối thủ. Không hổ là thủ lĩnh. Hảo hảo giáo huấn gia hỏa này. Liền chút thực lực ấy, còn muốn cùng thủ lĩnh đơn đấu đâu, ngươi xứng sao? Xung quanh người sống sót nhao nhao reo hò lên. Cả sĩ cả mặc dù nghe không hiểu, những này kẻ ngoại lai đang nói cái gì nói. Nhưng là hắn biết đây là đang cười nhạo mình. Cả sĩ cả đột nhiên đình chỉ công kích, đứng ở tại chỗ. Châu Phong cũng là sững sờ, dừng lại công kích. Không biết cả sĩ cả muốn làm gì. Chỉ thấy cả sĩ cả ánh mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng. Sau đó đem thạch mũi thương duệ một đầu, nhắm ngay mình cổ. Đôi tay bỗng nhiên dùng sức, liền định tự sát. Cả sĩ cả cho dù là chết, cũng không nguyện ý trở thành Châu Phong nô lệ. Châu Phong lại đã sớm để phòng cả sĩ cả chiêu này. Trong tay hắn trường mâu quét ngang, đánh vào cả sĩ cả trên cánh tay. Bang khi, cả sĩ cả thạch mâu bay ra ngoài. Đừng muốn tự sát, hiện tại ngươi là ta nô lệ. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Cả sĩ cả che cánh tay sắc mặt đỏ lên, hắn nhìn về phía cách đó không xa một thanh dao đá. Làm bộ liền muốn đi nhặt lên đến. Ngươi còn không thừa nhận mình thua. Chẳng lẽ muốn vi phạm đối với Thái Dương thần thể ngôn sao? Châu Phong quát lớn. Cả sĩ cả sững sờ, thân hình cứng đờ. Châu Phong nhìn thoáng qua cả sĩ cả, liền không lại để ý tới. Nếu như cả sĩ cả thật vi phạm thể ngôn, lựa chọn tự sát nói. Vậy hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì. Đem những vật kia đều mang về. Châu Phong bắt đầu chỉ huy đám người. Đem dỡ xuống rơi máy bay trực thăng linh kiện, toàn bộ đều mang về. Những này đại bộ phận đều là nhôm hợp kim. Chỉ có một số nhỏ động cơ cùng mấu chốt linh kiện là sắt thép. Những vật này so sánh nặng, động cơ có hơn 200 cân. Bất quá cũng so ra kém một cái heo rừng trọng lượng. Đám người lập tức bắt đầu bận rộn. Dự định làm cái tạm thời trực tiêu, vậy liền có thể đem động cơ kéo trở về. Sau này thế nào lợi dụng, liền giao cho tiệm thợ rèn. Tại toàn bộ trong quá trình, ca sĩ ca đều ngây người tại chỗ cũ. Ánh mắt bên trong đều là mê mang. Nhưng là Châu Phong chú ý tới, ca sĩ ca cũng không có lựa chọn đào tẩu. Hoặc là lần nữa nếm thử tự sát. Người tên là gì? Châu Phong đi vào ca sĩ ca trước mặt. Hắn hiện tại còn không biết ca sĩ ca gọi cái gì. Nghe được Châu Phong hỏi thăm, ca sĩ ca mới hồi phục tinh thần lại. Ca sĩ ca từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ này. Châu Phong sững sờ, ca sĩ ca cái từ ngữ này ý tứ không phải liền là chiến sĩ A gia hỏa này, danh tự ngược lại là thật đặc biệt. Châu Phong đơn giản miêu tả một cái, hắn từng thấy qua cái kia bộ lạc. Sau đó hỏi thăm ca sĩ ca có phải hay không cái kia bộ lạc thủ lĩnh. Ca sĩ ca cứng đờ gật gật đầu. Không nghĩ tới Châu Phong có thể chuẩn xác như vậy hình dung đi ra mình bộ lạc bộ dáng. Chẳng lẽ nói mình bộ lạc sớm đã bị Châu Phong để mắt tới? Ca sĩ ca vẫn cho là mình là thợ săn. Hiện tại mới hiểu được, hắn kỳ thực mới là con mồi. Bây giờ trở lại ngươi bộ lạc, ngươi còn có thể mệnh lệnh ngươi những bộ hạ kia sao? Châu Phong hỏi. Cái gì? Cả sĩ cả trừng to mắt. Ý thức được Châu Phong muốn làm gì? Châu Phong muốn tiếp nhận mình bộ lạc. Hồi đáp ta vấn đề. Châu Phong nét miệng lên. Bọn hắn hẳn là sẽ nghe ta. Cả sĩ cả sắc mặt khó coi. Cả sĩ cả cũng không biết, hiện tại mình đã trở thành nô lệ. Cái khác dã nhân còn có thể hay không nghe mình. Vậy liền đi ngươi bộ lạc xem một chút đi. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được câu này, cả sĩ cả lâm vào tuyệt vọng bên trong. Hắn không cách nào tưởng tượng trong khi hắn dã nhân, nhìn thấy mình bây giờ cái bộ dáng này thời điểm. Bọn hắn sẽ là phản ứng gì? Châu Phong bên này không để ý đến cả sĩ cả cảm thụ. Đã tại an bài những người khác. Để một nửa người đem máy bay trực thăng hải cốt mang về. Mà đổi thành bên ngoài một nửa người, nhưng là đi theo mình cùng đi dã nhân bộ lạc. Cả sĩ cả lần này xuất động, mang đi là dã nhân bộ lạc toàn bộ sức chiến đấu. Hiện tại bọn dã nhân quân tâm tan rã, chính là động thủ thời cơ tốt nhất. Mặc dù Châu Phong cũng không có bao nhiêu nắm chắc, có thể thu phục cái này dã nhân bộ lạc. Nhưng là cơ hội bày ở trước mặt, hắn nói cái gì cũng muốn thử một lần. Rừng cây bên trong, quỷ đỏ bọn người ở tại trong rừng cây chạy thật lâu. Nhìn phía sau không có người đuổi theo, quỷ đỏ bọn người mới tại một cái so sánh khoáng đạt địa phương dừng bước lại. Nơi này, hẳn tạm thời an toàn. Quỷ đỏ thở hổn hển, nhìn phía sau rừng cây. Lưu Vĩ đám người cũng sớm đã tinh bị lực tấn. Khi nhìn thấy quỷ đỏ sau khi dừng lại, bọn hắn càng là dứt khoát nằm trên mặt đất ngụm lớn hô hấp. Nhìn thấy những này người bộ dáng, quỷ đỏ lập tức liền nổi giận. Các ngươi chạy trốn thời điểm, thứ gì đều không có cầm. Vừa rồi chế tạo những vũ khí kia đây. Lưu Vĩ nghe được quỷ đỏ nói sững sờ. Vừa rồi chế tạo vũ khí, chạy trốn quan trọng, ai còn sẽ cầm lấy những cái kia nôn hợp kim làm đồ vật. Chương 564, tiếp thu ta. Chúng ta. Lưu Vĩ lắp bắp, không nghĩ cái cớ thật hay. Quỷ đỏ sắc mặt càng âm trầm. Quỷ đỏ đại nhân, ngài liền bỏ qua cho bọn hắn lần này à, chỉ cần bọn hắn còn sống, tiếp xuống khẳng định sẽ cho ngài chế tạo càng nhiều vũ khí. Phương Cầm ở bên cạnh thuyết phục. Phương Cầm vào lúc này, là Lưu Vĩ bọn người nói lời hữu ích. Cũng là bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như chính mình không có Lưu Vĩ những này người ủng hộ, như vậy tại quỷ đỏ trong mắt cũng không có trọng yếu như vậy. Thủ hạ người sống sót số lượng càng nhiều, nàng cũng lại càng trọng yếu. Lưu Vĩ nhìn thấy Phương Cầm vì chính mình nói chuyện, càng là vội vàng dùng hắn kém chất lượng dã nhân ngôn ngữ biểu thị. Chỉ cần tìm được quan sát, vừa rồi loại kia vũ khí, quỷ đỏ cần muốn bao nhiêu, bọn hắn liền có thể chế tạo bao nhiêu. Hiện tại Lưu Vĩ vì mạng sống, cũng chỉ có thể miệng lưỡi dẻo quẹo. Dù sao trước sống sót lại nói. Nghe được Lưu Vĩ nói như vậy, quỷ đỏ sắc mặt mới hơi đẹp mắt một điểm. Tại thấy được Lưu Vĩ đám người sẽ chế tạo vũ khí sau, quỷ đỏ đối với bọn hắn tăng lên một chút coi trọng trình độ. Hắn cảm thấy thế đó, chỉ cần tìm được quan sát nói, liền có thể chế tạo liên tục không ngừng vũ khí. Lưu lại Lưu Vĩ những ngày người, vẫn có tác dụng. Quỷ đỏ đại nhân, tiếp xuống chúng ta đi cả xì cả bộ lạc a. Phương Cầm ở thời điểm này nói sang chuyện khác. Cả xì cả bộ lạc. Quỷ Đỏ một mặt kinh ngạc. Hiện tại cả xì cả bộ lạc cũng không an toàn. Quỷ Đỏ muốn đi càng thêm an toàn địa phương. Thực sự không được nói, Quỷ Đỏ liền định trở lại tù trưởng trong bộ lạc. Châu Phong làm sao cũng không có khả năng, đánh tới thung lũng đi thôi. Dù sao hắn đã đầy đủ mất mặt. Tiếp xuống không có gì đáng sợ. Đơn giản đó là bị người chế giễu mà thôi. Tổng không đến mức giống như là cả xì cả một dạng, bị mất mạng. Nhìn thấy cả xì cả đổ vào mình trước mặt, Quỷ Đỏ vẫn là rất may mắn. Cũng may chết người không phải mình. Châu Phong 5 lần 7 lượt đối phó mình. Hắn đều chạy đầy đủ nhanh, không có đem tính mệnh vứt bỏ. Hiện tại cả xì cả chết rồi, đúng lúc là ngài tiếp nhận cái kia bộ lạc tốt đẹp thời cơ. A Phương Cầm một mặt hưng phấn. Nghe được câu này, Quỷ Đỏ nhìn về phía bên cạnh mình người. Ngoại trừ Lưu Vi những này người cùng hắn nguyên bản bộ hạ bên ngoài, còn có một số cả xì cả bộ lạc dã nhân. Cũng đi theo mình cùng một chỗ chạy tới. Hiện tại cả xì cả bộ lạc không có thủ lĩnh. Quỷ Đỏ ý thức được, đây là một cái cơ hội. Mặc dù cả xì cả bộ lạc nhân số so sánh thiếu, cũng chỉ có hơn 200 người. Lần này lại tổn thất nặng nề. Khả năng nhân số đều đã không đến 200. Nhưng là dù sao cũng so hiện tại khắp nơi lang thang phải mạnh hơn. Phương Cầm càng là tiến đến Quỷ Đỏ bên hai, thuyết phục hắn trước thu phục cả xì cả nguyên bản bộ hạ. Có những này người ủng hộ, tiếp xuống thu phục cả xì cả bộ lạc, liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Quỷ Đỏ gật gật đầu, cảm thấy Phương Cầm đề nghị không tệ. Thế là Quỷ Đỏ nhìn về phía xung quanh dã nhân. Các ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Quỷ Đỏ mở miệng hỏi. Nguyện ý? Chúng ta đương nhiên nguyện ý. Cả xì cả đại nhân bây giờ không có ở đây, chúng ta về sau nghe Quỷ Đỏ đại nhân. Những này dã nhân nhao nhao nói ra. Dù sao Quỷ Đỏ cùng cả xì cả một dạng, đều là tù trưởng nhi tử. Bọn hắn vô luận đi theo ai đều là giống nhau. Hiện tại cả xì cả chết rồi, tù trưởng cũng có thể trực tiếp đem bọn hắn chia cho Quỷ Đỏ. Vậy liền không bằng hiện tại chủ động một điểm. Bọn hắn cũng muốn tìm một cái mới chỗ dựa. Nhìn thấy một màn này, Quỷ Đỏ hài lòng gật gật đầu. Đã những này người đều duy trì mình, như vậy trong bộ lạc những cái kia người cũng sẽ không phản đối. Đi, đi cả xì cả bộ lạc. Quỷ Đỏ ra lệnh một tiếng. Khi Quỷ Đỏ đám người đi vào bộ lạc thời điểm, trời đã tối xuống tới. Trong bộ lạc nhóm lửa đống lửa, bộ lạc bọn dã nhân đều đang đợi cả xì cả trở về. Nhưng mà bọn hắn chờ đến không phải cả xì cả, mà là Quỷ Đỏ. Cả xì cả đã chết, bị hèn hạ kẻ ngoại lai mưu hại. Quỷ Đỏ trước mặt mọi người tuyên bố tin tức này. Cả xì cả chết. Bộ lạc bọn dã nhân một mảnh xôn xao. Xuất động như vậy người, cư nhiên là kết quả này. Không ít dã nhân đều tại châu đầu ghé hai, có lộ ra đau buồn biểu tình, cũng có lộ ra nghi hoặc cùng cảnh giác. Đang hoài nghi Quỷ Đỏ lời nói này thật giả. Không sai, cả xì cả đại nhân đã chết rồi, bị cái kia kẻ ngoại lai giết chết. Là cái kia kẻ ngoại lai đánh lén cả xì cả đại nhân, cả xì cả mới có thể thua. Chúng ta đều tận mắt thấy, tuyệt đối không có sai. Đi theo Quỷ Đỏ bên người bọn dã nhân, nhao nhao mở miệng nói ra. Bọn hắn nguyên bản đều là cả xì cả bộ hạ, nhưng là hiện tại đã có mới chủ nhân. Quỷ Đỏ. Nghe được những này người cũng đang nói, cả xì cả đã chết. Bộ lạc bọn dã nhân mới thật tin tưởng sự thật này. Không ít dã nhân sắc mặt cứng đờ, hai mắt mê mang, không biết tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Cũng có một chút nữ tính dã nhân trực tiếp che mặt khóc giống. Cả xì cả mặc dù chết rồi, bất quá hắn trước khi chết đã đem cái này bộ lạc giao cho ta. Hiện tại ta tới thay thế cái này bộ lạc, trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Lấy Thái Dương thần danh nghĩa, ta sẽ vì cả xì cả báo thù, giết sạch những cái kia kẻ ngoại lai. Quỷ Đỏ mặt hướng đám người âm thanh vang dội. Ở bên cạnh hắn mấy cái bộ lạc bên trong dã nhân chiến sĩ lập tức đứng ra ủng hộ Quỷ Đỏ. Đồng thời biểu thị không có Quỷ Đỏ nói, bọn hắn liền toàn quân bị diệt. Hiện tại chỉ có Quỷ Đỏ có thể dẫn đầu bọn hắn chống cự địch nhân. Bộ lạc bọn dã nhân nghe được Quỷ Đỏ nói, đều là hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều có nghi hoặc. Đều nghe nói Quỷ Đỏ là bên ngoài người đến trong tay thảm bại, vứt bỏ Tử Vong Sơn. Lúc này mới xám xịt chạy đến nơi này đến. Hiện tại Quỷ Đỏ thật có thể mang theo bọn hắn đi đối kháng kẻ ngoại lai. Không ít dã nhân trong nội tâm cũng không tin, nhưng là không ai đứng ra phản đối. Bởi vì trong bộ lạc ngoại trừ cả sĩ cả bên ngoài, địa vị cao nhất đó là những cái kia dã nhân các chiến sĩ. Nhưng là hiện tại những này trở về dã nhân các chiến sĩ, toàn bộ đều đứng ở Quỷ Đỏ nơi này. Cho nên căn bản là không có người có tư cách phản đối Quỷ Đỏ. Quỷ Đỏ nhìn thấy một màn này, hài lòng gật gật đầu. Hiện tại Quỷ Đỏ rất may mắn, cũng may nửa đường thời điểm Phương Cầm cho mình ra chủ ý để mình trước thu phục cả sĩ cả bộ lạc, đi theo mình đào tẩu dã nhân. Quả nhiên có đây mười mấy cái dã nhân ủng hộ. Còn lại người cũng liền không lại phản đối mình. Như thế phản đối cũng không phải là mình, mà là mấy chục người. Hiện tại Quỷ Đỏ cân nhắc hai vấn đề. Một cái là tiếp đó, như thế nào củng cố mình địa vị, khiến cái này dã nhân chân chính thần phục mình. Một cái khác chính là, nếu như Châu Phong tiến công nơi này làm cái gì? Hắn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù Quỷ Đỏ cảm thấy Châu Phong lần này chiến quả tương đối khá, trong thời gian ngắn sẽ không tiến công nơi này. Thế nhưng là tại Quỷ Đỏ trong lòng, hiện tại đã sớm đối với Châu Phong mười phần e ngại. Nếu như không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, Quỷ Đỏ ăn ngủ không yên. Quỷ Đỏ đại nhân, đằng sau có người đuổi theo tới. Đúng vào lúc này, có dã nhân một mặt hoảng sợ từ rừng cây phương hướng chạy tới. Là Quỷ Đỏ an bài tại bộ lạc bên ngoài bảo vệ. Có người? Cái gì người? Quỷ Đỏ có một loại chẳng lành dự cảm. Chương 565, trở về chương 565, trở về là kia dã nhân ấp a ấp úng. Là cái gì? Nói nhanh một chút a. Quỷ Đỏ một mặt lo lắng. Chẳng lẽ là Châu Phong đã đuổi theo tới? Nếu là như vậy nói, quỷ đỏ liền muốn cân nhắc làm sao chạy trốn.
Là Cạ Xì Cạ.
Là Cạ Xì Cạ đại nhân.
Kia dã nhân hô.
Cái gì?
Cạ Xì Cạ thế mà không có chết, hơn nữa còn trở về.
Quỷ đỏ khó có thể tin.
Hắn tận mắt thấy, Cạ Xì Cạ đổ vào Châu Phong trước mặt.
Vậy khẳng định là chắc chắn phải chết, đã làm sao khả năng còn sống sót?
Chẳng lẽ nói Cạ Xì Cạ vừa rồi chỉ là tổn thương, hoặc là hôn mê bất tỉnh,
cũng chưa chết rồi.
Châu Phong cũng không có phát hiện, cho nên để Cạ Xì Cạ kiếm về một cái mạng.
Không có khả năng có, trùng hợp như vậy sự tình.
Bộ lạc dã nhân nghe được câu này, ngược lại kích động lên,
từng cái đều reo hò lên.
Bọn hắn dù sao cũng là Cạ Xì Cạ bộ hạ,
đi theo Cạ Xì Cạ đã thời gian rất lâu, càng muốn đi theo Cạ Xì Cạ.
Tại tất cả người trong chờ mong, Cạ Xì Cạ mang theo mấy cái dã nhân đi tới.
Cạ Xì Cạ,
người không có chết.
Quỷ đỏ tận mắt thấy Cạ Xì Cạ, càng là trợn mắt hốt mồm.
Cạ Xì Cạ toàn thân trên dưới nhìn lên, không có cái gì rõ ràng vết thương.
Hắn thật không chết.
Một cỗ to lớn cảm giác mất mát phun lên quỷ đỏ trong lòng.
Quỷ đỏ kế hoạch thất bại.
Hiện tại Cạ Xì Cạ đã không có chết, vậy cái này bộ lạc vẫn là Cạ Xì Cạ.
Cạ Xì Cạ ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú quỷ đỏ.
Cùng lúc đó, tại bộ lạc bên ngoài trong rừng cây,
Châu Phong đám người đang ngồi ở bên trên nghỉ ngơi.
Thủ lĩnh, chúng ta liền như vậy để Cạ Xì Cạ bọn hắn đi qua, vạn nhất hắn phản bội làm cái gì?
Thương Viễn rất là lo lắng.
Cái khác người sống sót cũng đều vây quanh ở Châu Phong bên người.
Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Châu Phong liền như vậy thả Cạ Xì Cạ trở về.
Bởi vì đều nghe không hiểu dã nhân ngôn ngữ, cho nên không biết Châu Phong cùng Cạ Xì Cạ nói cái gì.
Vậy chúng ta liền muốn chuẩn bị chạy trốn.
Châu Phong sắc mặt nghiêm trọng.
Thương Viễn đám người đều có chút mắt trợn tròn.
Không nghĩ tới Châu Phong đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị.
Nhìn thấy đám người biểu tình, Châu Phong cười cười,
ra hiệu mọi người không cần khẩn trương như vậy.
Ta mới vừa rồi cùng Cạ Xì Cạ nói chuyện một cái điều kiện, hắn giúp ta khống chế cái kia bộ lạc, ta liền hủy bỏ hắn nô lệ thân phận, Cạ Xì Cạ liền biến thành ta bộ hạ.
Châu Phong giải thích nói,
nô lệ cùng bộ hạ, giữa hai bên có cách biệt một trời.
Nô lệ không có bất kỳ cái gì tôn nghiêm, chỉ là tài sản mà thôi.
Mà bộ hạ lại khác biệt, có được thuộc về mình nhân cách,
có đôi khi còn có thể cự tuyệt một chút mệnh lệnh.
Đương nhiên Châu Phong điều kiện là, về sau Cạ Xì Cạ vẫn là muốn nghe từ mình mệnh lệnh.
Cạ Xì Cạ cuối cùng lựa chọn đáp ứng Châu Phong điều kiện,
đồng thời lần nữa đối với Thái Dương Thần phát thể.
Bởi vì Cạ Xì Cạ thủy chung vẫn là khó mà tiếp nhận, hiện tại mình trở thành nô lệ.
Một khi truyền đi nói, càng biết trở thành tất cả người trò cười.
So sánh dưới trở thành kẻ ngoại lai bộ hạ,
mặc dù đồng dạng là phản bội Thái Dương tộc, nghe lên cũng không có như vậy mất mặt.
Cạ Xì Cạ trong lòng tự an ủi mình, mặc dù hắn phản bội bộ lạc,
nhưng là chí ít không có vi phạm mình đối với Thái Dương Thần lập xuống thệ ngôn.
Dã nhân nói có thể tin tưởng sao?
Bên cạnh may mắn người còn sống gãi gãi đầu.
Tại đông đảo người sống sót trong ấn tượng, dã nhân vẫn là dã man đại danh tử.
Dù là hiện tại bọn hắn đã cùng mặt trăng tộc tiến hành nhiều lần mậu dịch,
nhưng là tại người sống sót trong lòng, loại này ấn tượng là khó mà cải biến.
Đây cũng là không có cách nào biện pháp, không thể để cho cái kia bộ lạc rơi vào đến quỷ đỏ trong tay.
Châu Phong trầm giọng nói ra.
Nguyên bản dựa theo Châu Phong kế hoạch là đi theo Cạ Xì Cạ cùng đi tiếp thu bộ lạc. Thế nhưng là tại trên đường Châu Phong bọn hắn phát hiện có rất nhiều người đi qua dấu chân,
trong đó có không mặc ít lấy giày người sống sót.
Đây để Châu Phong ý thức được, quỷ đỏ cũng trở về đến cái kia trong bộ lạc,
khẳng định sẽ đoạt trước một bước, cướp đoạt cái kia bộ lạc.
Lúc này nếu như mình xuất hiện, cái kia sẽ đưa đến phản hiệu quả.
Cho nên hắn mới khiến cho Cạ Xì Cạ mang theo mấy cái kia tổn thương dã nhân, một lần nữa đoạt lại bộ lạc.
Về phần nói có thể thành công hay không, liền muốn nhìn Cạ Xì Cạ.
Thủ lĩnh, chúng ta có thể hay không tìm cơ hội đem Vương Cầm những tên kia xử lý?
Thương Viễn đề nghị.
Tiếng nói vừa ra, xung quanh những người may mắn còn sống sót đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Những cái kia người sống sót bên trong bại hoại, thật sự là quá ghê tởm.
Một mực đang giúp dã nhân nghĩ kế,
quỷ đỏ gia hỏa này có thể sống đến bây giờ, liền cùng Vương Cầm những cái kia người có quan hệ.
Trước bảo đảm bắt lấy cái này bộ lạc.
Châu Phong khoát khoát tay nói ra.
Hắn đương nhiên cũng muốn giải quyết hết Vương Cầm những cái kia người,
nhưng là hiện tại quan trọng hơn là thẻ khống chế hy thẻ bộ lạc.
Chúng ta tại nơi này có điểm quá xa, đi
tới gần một chút.
Châu Phong nói đến đứng dậy.
Châu Phong không biết Cạ Xì Cạ có thể hay không đối phó quỷ đỏ những cái kia người.
Hắn nhất định phải đem thế cục nắm giữ ở trong tay mình.
Thương Viễn mấy người cũng đội vàng đứng lên đến, đi theo Châu Phong sau lưng.
Dã nhân bộ lạc,
quỷ đỏ,
ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi thế mà muốn cướp đoạt ta bộ lạc.
Cạ Xì Cạ trên trán nổi gân xanh, gắt gao nắm nắm đấm.
Tại Cạ Xì Cạ xem ra, quỷ đỏ đó là một cái tiểu nhân vô sỉ.
Tại trong rừng cây bọn hắn bị ngoại người đến đánh lén,
kết quả quỷ đỏ mang theo người bên cạnh người, toàn bộ đều đã lùi đến đằng sau.
Tùy ý bọn hắn đi đối phó Châu Phong,
thậm chí tại thế cục bất lợi thời điểm, quỷ đỏ xoay người chạy.
Có thể nói hiện tại mình biến thành bộ dạng này, quỷ đỏ cũng có trách nhiệm.
Nếu như ban đầu quỷ đỏ mang người cùng mình cùng một chỗ chiến đấu, bọn hắn chưa chắc sẽ thua thảm như vậy.
Đối mặt Cạ Xì Cạ chỉ trích, quỷ đỏ có chút chột dạ,
thậm chí không dám cùng Cạ Xì Cạ tiến hành mắt đối mắt.
Quỷ đỏ căn bản liền không có nghĩ đến Cạ Xì Cạ còn có thể sống được.
Hiện tại hắn có một loại trộm đồ bị bắt lại cảm giác.
Quỷ đỏ, hiện tại lập tức mang theo ngươi người cút ra ngoài cho ta, nơi này không chào đón ngươi.
Cạ Xì Cạ lạnh lùng nói ra.
Quỷ đỏ nhìn một chút xung quanh,
ngoại trừ hắn mang hơn 20 cái dã nhân cùng Vương Cầm đám người bên ngoài,
trong bộ lạc dã nhân đều là đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn.
Liền ngay cả vừa rồi những cái kia thuần phục mình dã nhân, lúc này cũng đều lui ra phía sau mấy bước,
không nguyện ý lại cùng quỷ đỏ dính dáng đến quan hệ thế nào.
Quỷ Đỏ cắn chặt răng, mấy tên côn kiếp này mới vừa rồi còn từng cái lời thề son sắt biểu thị nguyện ý đi theo mình, kết quả hiện tại từng cái đều phản bội. Cassica, chúng ta đều nhìn thấy ngươi bị Châu Phong đánh bại, ngươi là sống thế nào lấy đi ra? Đúng vào lúc này, Phương Cầm lớn tiếng hô. Quỷ Đỏ sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần. Đúng a? Quỷ Đỏ kém một chút liền quên đi. Cassica là làm sao từ Châu Phong trong tay đào thoát? Một cái nô lệ thôi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Cassica mặt không biểu tình nói ra, đều không có mắt nhìn thẳng Phương Cầm liếc nhìn. Ngược lại Phương Cầm lại không buông tha. Ngươi không phải là trở thành Châu Phong bắt làm tù binh à? Chẳng lẽ ngươi hướng Châu Phong đầu hàng, hoặc là ngươi cùng hắn tiến hành giao dịch, bán rẻ toàn bộ lạc? Phương Cầm cũng hừ lạnh một tiếng. Chương 566, giết ra chương 566, giết ra ngươi. Cả sĩ cả hung dữ trừng mắt Phương Cầm. Nhưng là Phương Cầm chỗ dựa là Quỷ Đỏ, căn bản là không sợ cả sĩ cả. Với lại hiện tại Phương Cầm đã nhìn ra, cả sĩ cả tám thành đó là đầu hàng Châu Phong. Nếu không cả sĩ cả sẽ không một câu, đều không vì mình giải thích. Ngươi có dám hay không hướng Thái Dương Thần phát thể, ngươi không có cùng kẻ ngoại lai tiến hành bất kỳ giao dịch. Phương Cầm đã phát hiện điểm này, liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cả sĩ cả. Phương Cầm tại cái này trong doanh địa cũng chờ đợi mấy ngày thời gian. Nàng liền phát hiện cả sĩ cả là cái phi thường thành kính dã nhân, chẳng những trên thân có rất nhiều mặt trời đồ án, còn sẽ thường xuyên hướng Thái Dương Thần cầu nguyện. Cho nên Phương Cầm mới có thể nói như vậy. Bộ lạc bên trong tất cả người đều đang nhìn cả sĩ cả, đều đang đợi cả sĩ cả giải đáp. Ta đích xác tại trong quyết đấu bại bởi Châu Phong, hiện tại đã là hắn bộ hạ. Cả sĩ cả hít sâu một hơi, nhìn mọi người nói, dù sao đây là sớm muộn muốn để đám người biết sự tình, cho nên cả sĩ cả dứt khoát nói thẳng ra. Xung quanh dã nhân nghe được câu này, toàn bộ đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới cả sĩ cả thế mà bại bởi Châu Phong. Hiện tại càng là ngay trước tất cả người mặt thừa nhận, hắn đã là Châu Phong bộ hạ. Vậy bây giờ cả sĩ cả, chẳng lẽ là đang vì kẻ ngoại lai làm sự tình? Cả sĩ cả đã là phản đồ. Ta lệnh cho ngươi nhóm, hiện tại liền theo ta cùng một chỗ giết chết hắn. Hiện tại độc thủ. Quỷ Đỏ phản ứng đầu tiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng lấy ra sau lưng xương liềm, liền hướng phía cả sĩ cả giết đi qua. Mà Quỷ Đỏ các bộ hạ cũng nhao nhao lấy ra vũ khí. Các ngươi thất thần làm gì? Lên a! Phương Cầm thúc giục Lưu Vĩ đám người. Lưu Vĩ đám người biết lúc này bọn hắn cũng không có lựa chọn, thế là khẽ cắn môi, cũng cầm lấy vũ khí xông tới. Hết thảy hơn 40 người cùng nhau tiến lên, liền hướng về phía cả sĩ cả mà đi. Tại cả sĩ cả bên người mấy cái kia thuần thương dã nhân lập tức liền cầm lấy vũ khí nên đón tiếp lấy. Bọn hắn cái mạng này đó là cả sĩ cả cứu được, nếu không sớm đã bị Châu Phong xử lý. Cho nên dù là hiện tại cả sĩ cả đã thừa nhận hắn là Châu Phong bộ hạ, mấy cái này dã nhân cũng nghĩa vô phản cố đứng ra đi trợ giúp cả sĩ cả. Song phương lập tức chém giết ở cùng nhau. Xung quanh bọn dã nhân nhìn thấy một màn này đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết hẳn là đi trợ giúp ai. Theo lý mà nói cả sĩ cả là bọn hắn thủ lĩnh, bọn hắn hẳn là nghe cả sĩ cả mới đúng. Thế nhưng là cả sĩ cả hiện tại đã thừa nhận hắn là kẻ ngoại lai bộ hạ, vậy bọn hắn trợ giúp cả sĩ cả há không đó là đi trợ giúp kẻ ngoại lai? Trong bộ lạc lúc này vẫn như cũ còn có hơn 100 cái dã nhân, nhưng là chỉ có mười mấy cái dã nhân tiến lên đi trợ giúp cả sĩ cả, còn lại người toàn bộ đều tại ngừng chân quan sát. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này cũng muốn làm phản đồ sao? Quỷ Đỏ nhìn thấy có dã nhân ngăn cản, lập tức liền nổi giận, trong tay xương liêm huy động hướng phía trước mặt dã nhân chém tới. Kia dã nhân chiến sĩ cầm là một thanh dao đá, hắn dùng dao đá ngăn tại trước người, nhưng không có nghĩ đến Quỷ Đỏ trong tay xương liêm góc độ xảo trá. Quỷ Đỏ cổ tay run run, kia xương liêm liền xẹt qua một cái quỷ dị đường cong, xẹt qua kia dã nhân cánh tay, chặt xuống một khối thịt lớn. Dã nhân cánh tay bị mở ra một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi phun ra ngoài. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, thống khổ chu lên. Quỷ Đỏ hiểu rõ xương liêm lần nữa bung ra, chém vào hắn trên cổ. Một giây sau, dã nhân cái đầu lại bị toàn bộ chặt đi xuống. Lại có một cái dã nhân xông lại, muốn đối phó Quỷ Đỏ. Quỷ Đỏ lần nữa huy động xương liêm. Kia dã nhân kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, phần bụng xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, nội tạng chảy đầy đất. Quỷ Đỏ, hôm nay đem mệnh lưu tại nơi này. Cả sĩ cả lúc này từ phía sau bật lên, trong tay thạch mâu liền hướng phía Quỷ Đỏ đã đâm đi. Khi thấy không mấy người đến giúp mình thời điểm, cả sĩ cả liền đã tuyệt vọng rồi. Hắn biết mình đã bị Thái Dương tộc phỉ nhổ, nhưng là bất kể nói thế nào, Quỷ Đỏ cũng đừng hỏng tốt hơn. Hôm nay cả sĩ cả muốn Quỷ Đỏ cũng chết ở chỗ này. Nếu như không phải Quỷ Đỏ vừa rồi không đánh mà chạy, mình cũng không nhất định sẽ luân lạc tới tình trạng này. Nhìn cả sĩ cả hai mắt đỏ bừng, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, Quỷ Đỏ lại không hề bị lay động, chỉ là cười lạnh một tiếng, dùng xương liêm cùng cả sĩ cả tiến hành chiến đấu. Mặc dù Quỷ Đỏ rất ít xuất thủ, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn thực lực chênh lệch. Ngược lại Quỷ Đỏ tại tù trưởng nhi tử bên trong, sức chiến đấu là phi thường mạnh mẽ. Quỷ Đỏ không xuất thủ nguyên nhân, ngay tại ở hắn vũ khí. Thanh này dùng gấu lớn xương chế tạo xương liêm. Tại dã nhân trong bộ lạc, đều có rất ít người dùng loại vũ khí này. Quỷ Đỏ bình thường không ở trước mặt mọi người sử dụng, chính là vì ẩn tàng hắn chiến đấu chiêu thức. Dạng này mới có thể tại mấu chốt trong chiến đấu, xuất kỳ bất ý. Quả nhiên đối mặt Quỷ Đỏ xương liêm, cả sĩ cả rơi vào hạ phong. Quỷ Đỏ mỗi một lần huy động xương liêm, đều có thể từ bất khả tư nghị góc độ công tới. Cả sĩ cả cũng không có nghĩ đến, Quỷ Đỏ thực lực mạnh như vậy. Nhưng là điều này cũng làm cho cả sĩ cả càng thêm phẫn nộ. Rõ ràng có được mạnh như vậy thực lực, vừa rồi chiến đấu thời điểm lại không dùng ra đến. Cả sĩ cả lần nữa bày ra, không muốn sống tư thế. Dù sao chỉ cần có thể xử lý Quỷ Đỏ, như vậy mình chết ở chỗ này cũng không có quan hệ. Tên điên. Quỷ đỏ mắng một câu. Không nghĩ tới cả xì cả muốn cùng mình đổi mệnh. Quỷ đỏ cũng không dự định chết ở cái địa phương này, thế là biến thành hắn cải biến sách lược. Ngược lại tiến hành phòng thủ. Quỷ đỏ muốn ngăn chặn thời gian. Bởi vì quỷ đỏ chú ý tới, hiện tại thế cục đã biến được đối mình có lợi. Hắn bên này nhiều người. Mà đứng tại cả xì cả bên này, thêm lên cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Hiện tại đã bị xử lý 7-8 cái. Còn lại người đều dựa lưng vào nhà gỗ, đối mặt 4-5 cái địch nhân. Nhìn thấy cục diện này, quỷ đỏ nhếch miệng lên. Hắn thắng. Chẳng những thắng, hơn nữa còn thắng được quang minh chính đại. Cả xì cả đã trở thành bộ lạc phản đồ. Hiện tại mình xử lý cả xì cả, danh chính ngôn thuận. Đây là tránh khỏi bộ lạc bọn dã nhân, sẽ bị cả xì cả cho bắt cóc. Dạng này mình tại tù trưởng trong lòng, hẳn là cũng tăng cao hơn một chút ấn tượng. Ngay tại quỷ đỏ trong lòng đắc ý thời điểm. Siêu. Mấy mũi tên từ trong rừng cây bay tới. Quỷ đỏ mấy tên thủ hạ ứng thanh ngã xuống đất. Tất cả người đều là sững sờ, không khỏi nhìn về phía trong rừng cây. Châu Phong mang người lao đến. Kẻ ngoại lai, là kẻ ngoại lai. Cùng bọn hắn liều mạng a. Quỷ đỏ thấy thế lập tức hét lên kinh ngạc. Nhưng mà để quỷ đỏ tuyệt vọng là, trong bộ lạc dã nhân cũng không có động đậy. Bọn hắn mới vừa rồi không có lựa chọn trợ giúp cả Sika, hiện tại cũng không có lựa chọn trợ giúp quỷ đỏ. Quỷ đỏ lập tức ý thức được, những này dã nhân vừa rồi cũng không phải là giúp đỡ chính mình, bọn hắn chỉ là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Với lại Châu Phong bọn hắn dù sao không phải mặt trăng tộc. Bộ lạc bọn dã nhân nhìn thấy, cũng không có biện pháp cùng chung mối thù. Châu Phong, là Châu Phong a. Châu Phong giá hỏa này tại sao lại đến? Chúng ta nhanh lên chạy a. Lưu Vĩ bọn người ở tại lúc này, càng là từng cái sắc mặt trắng bệnh. Càng là đã sớm lui về phía sau một mảng lớn, đều đã đến bộ lạc một đầu khác.